Chương 352, Phục Uy túi đầu Giang Hoài Quân danh xưng 20 vạn tinh nguyện. Mặc dù cái số này có chút hơi nước, nhưng là hơn 10 vạn vẫn phải có. Tại Giang Đông mặt đất, Giang Hoài Quân là lớn nhất một chi phản vương thế lực, so Thẩm Pháp Hưng, Lý Tử Thông còn phải mạnh hơn không ít. Nếu như có thể cầm xuống Giang Hoài, tiến vào chiếm giữ Lịch Dương, Dư Hàng, Âu Trình, Bỉ Lăng, Đan Dương chờ quận huyện, Giang Đô quận liền có thể như là mãng xà hóa dao, chắc cánh, trong nháy mắt thì có hóa rồng cơ hội. Hai đại địa bàn hợp lại cùng nhau về sau, thực lực tăng nhiều, thậm chí có khả năng không đánh mà thắng chi bình, trực tiếp để Lý Tử Thông cùng Thẩm Pháp Hưng nghe ngóng rồi chuẩn. Như thế, liền có thể quả cầu tuyết bình thường, đem Giang Đông thế lực quét ngang trong không. Sở dĩ Giang Hoài Quân nhất định phải đánh, nhưng ở Giang Đô trong tập đoàn, phổ biến cho rằng tạm thời không đội mà cùng Đỗ Phục Uy 20 vạn đại quân phân cái cao thấp, được bàn bạc kỹ hơn. Mà nghe cái này vừa mới thu phục Lý Tinh nói, tựa hồ hiện tại phải đánh. Dược sư có cái gì diệu kế, không ngại nói thẳng tới. Dương Lâm thanh sắc không động, giống như là hoàn toàn không thấy được Khấu Trọng đám người thần sắc biến hóa. Lý Tĩnh cười nói, kỳ thật nói khó cũng không khó. Giang Hoài Quân mặc dù thế lớn, đối ngoại đánh lấy tụ lý Càn Khôn Đô Phục Y cờ hiệu, nhưng là chi quân đội này kỳ thật có thể coi như hai nhánh quân đội đến đối đãi. Chân chính biết đánh biết giết, chính là Đô Phục Y thân lĩnh, lấy Hám Lăng, Vương Hùng Đản trở mãnh tướng làm tiên phong hộ làng chi sư. Những người này khoảng chừng hơn 8 vạn người, tất cả đều là Giang Đông thanh niên trai tráng, là thủy phỉ giặc cỏ xuất thân, sức chiến đấu rất là không kém. Mà đổi thành một bộ phận, ước chừng mười mấy vạn người, lại là hơi yếu một chút, xuất thân nông hộ cùng gia đình lương thiện. Nhóm người này bị ép từ tặc, càng là có rất nhiều phụ nữ trẻ em theo quân, chính là phụ công hỗ trưởng lĩnh, chiếm cứ các quận huyện, dày cắm dễ căn cơ. Một phương chủ đối ngoại chinh chiến, một phương chủ nội chính làm ruộng, hai người này kỳ thật rất là bổ sung. Từ phương diện nào đó tới nói, Đỗ Phục Y có thể có thanh thế như vậy, phụ công hỗ cũng có được công lao thật lớn, là người vô cùng lợi hại nội chính nhân tài. Ý của ngươi là nói, phía trước Lịch Dương thành bên trong, đa số là Đỗ Phục Y thân lĩnh giặc cỏ thân quân. Dương Lâm ẩn ẩn phát giác Lý Tĩnh muốn nói cái gì. Lý Tĩnh bật cười lớn, không sai, bởi vì Đỗ Phục Y người này dũng mãnh không chịu nổi, võ nghệ cao cường, độc môn tuyệt kỹ tụ lý Càn Khôn càng là đứng hàng thiên hạ kỳ môn tuyệt nghệ trong bảng, sở dĩ làm người hết sức tự phụ. Trên thực tế, hắn mỗi lần hạ nhân giao chiến, đều xung phong đi đầu, như lệ quỷ hung thần. Đến trên chiến trường, đối phương ngay cả tiễn cũng không dám bắn về phía hắn, bởi vì ai muốn công kích hắn, cũng sẽ bị hắn dẫn thân quân đạp thành thịt nát, hung manh đến cực điểm. Hắn từ 16 tuổi năm đó tụ tập hàng xóm láng giềng vào rừng làm cướp, một mực đánh tới hiện nay 33 tuổi, cả đời mấy trăm chiến, sẽ không hưởng qua thua trận. Loại nhân vật này, một khi gặp khiêu khích, tự nhiên là không nhịn được nộ khí. Sở dĩ, ngươi là muốn dẫn hắn ra khỏi thành. Lúc này, tất cả mọi người nghe rõ. Dương Lâm nghĩ nghĩ, phát hiện kế sách này thật sự là quá đơn giản, hoàn toàn không có cái gì hàm kim lượng. Bất quá, có thể xem thấu Đỗ Phục Y tính cách, lại tính toán lòng người, làm cho đối phương ra khỏi thành nên chiến, thao tác cũng không tính đơn giản. Ngươi cần bao nhiêu nhân thủ? Đã quyết định trọng dụng Lý Tĩnh, như vậy sẽ không ngại ngay từ đầu liền đánh cược một cược. Dương Lâm ánh mắt nhắm lại, nhìn Lý Tĩnh liếc mắt, nghĩ thầm lúc này, liền nhìn xem vị này lịch sử xếp hạng thứ 10 đại đường quân thần, đến cùng có dạng gì trình độ. 5000 kỵ binh là đủ. Lý Tĩnh cười nói, ngươi dùng kỵ binh đến công thành. Khấu Trọng trong mắt liền lóe ra tinh quang đến, cảm thấy yêu kỳ. Ngược lại là không có cảm thấy, đối phương đoạt kỵ binh quyền chỉ huy, có cái gì điểm không tốt. Cho nên nói, giữa người và người, có lúc liền nhìn một cái nhãn duyên. Bao quát Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ở bên trong, nhìn thấy Lý Tĩnh, vậy mà hoàn toàn không có đấu kỵ gì chi tâm, cũng không có cái gì bài xích cảm giác, chẳng qua là cảm thấy khí vị tương đầu, thấy chi tắc vui. Lý Tĩnh lắc đầu, kỵ binh không phải dùng để công thành, là dùng để dẫn Đỗ Phục Y công kích. Theo ta được biết, Giang Hoài quân giới trướng kỵ binh không nhiều, chỉ có không đến vạn người, ước chừng 8000 trên dưới. Hắn tự nghĩ dũng lực hơn người, nhìn thấy ta phương khiêu khích, chắc chắn sẽ không khô thủ thành ao, tất nhiên sẽ ra khỏi thành tranh tài một phen. Đương nhiên, nếu như đổi lại lúc bình thường, hắn sẽ không để ý tới bực này khiêu khích, nhưng bây giờ lại là khác biệt. Vương thượng vừa mới ám sát vua, chiến bại triều đình Tiêu Quả quân, hắn thế chính duệ, mà Giang Hoài quân không khỏi lòng người bàng hoàng. Nếu như ta là Đỗ Phục Uy, vậy không tránh được liền nghĩ đánh nhau một trận thắng trận, hoặc là giữ lẫn nhau một trận, đem sĩ tốt trong lòng sợ hãi khu trừ. Sở dĩ ta đoán định, hắn nhất định tự mình dẫn kỵ quân đến đây tiếp chiến. Lý Tĩnh trầm rãi mà nói, trong mắt thì có ý cười. Lúc này liền muốn mời Vương thượng ra tay rồi, cũng chỉ có Vương thượng xuất thủ, tài năng chân chính ngăn cản được Đỗ Phục Uy hung uy, như chúng ta vẫn còn có chút không đủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Khấu Trọng, mắt lộ ra ấy nấy. Cũng không phải là xem thường Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, trên thực tế, Lý Tĩnh tính toán, bao quát mình ở bên trong, muốn áp chế Đỗ Phục Uy, lại là còn kém rất nhiều hòa hậu. Mà Dương Lâm bất kể là thanh danh, vẫn là lúc trước từ trên sườn núi nhảy xuống, thẳng vào trong nước, lực áp tiên thiên hậu kỳ hai đại cao thủ, bắt giết Dương Quảng thực lực. Đây đều là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ trình độ, lại không ai so với hắn thích hợp hơn đối phó Đỗ Phục Uy. Hừ. Không đợi Dương Lâm đáp ứng, Loan Loan liền có chút mất hứng. Nàng hai tay hơi đóng, một tiếng cực tiếng vang lanh lảnh, vang ở trong lòng mọi người. Đinh. Lý Tĩnh cùng Khấu Trọng Từ Tử Lăng mấy người tất cả đều cảm giác trong lòng phiền ác, thật dài hít thở hai cái, mới khôi phục đi qua. Quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương lúc, Lý Tĩnh trong mắt liền hiện ra vẻ kinh ngạc tới. Cao Ly nữ phó quân sức hắn là biết đến. Một thân dịch kiếm thuật, đến Cao Ly đại tông sư phó thải lâm chân truyền, trên thực tế, thực lực còn muốn có chút vượt trên hắn một đầu. Đương nhiên, cũng ở đây bây giờ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng phía trên. Nhưng là, mạnh vậy mạnh không được quá nhiều. Nàng có lẽ trong thời gian ngắn có thể cùng Đỗ Phục Uy liều cái không rơi vào thế hạ phòng, chân chính nói đến, so với vị kia tung hoành giang đông gần 20 năm đại cao thủ, khả năng vẫn là muốn yếu hơn một chút. Lý Tĩnh thấy được Phó Quân Sước, nhưng không có nhìn thấy Dương Lâm bên người một cái khác tuổi tác không lớn, tiểu tiểu tinh linh thiếu nữ, vậy mà lại mạnh như vậy. Nàng trong tay áo là song đao đi, hoặc là song kiếm, chỉ là nhẹ nhàng hô kích, liền có thể dẫn động tâm thần. Cái này rất rõ ràng đã đạt đến thần ý khiếp người tông sư cao đoạn tiêu chuẩn. Tu Vi không biết, chiến lực nhất định là đã tới. Loại này chiến lực, coi như chân chính cùng Vũ Văn Thương cùng Bưu Sở Hồng đối đầu, cũng chưa chắc liền sẽ thua. Loan Loan, đừng làm loạn. Dương Lâm khẽ nhíu mày. Vương thượng, nô gia chẳng qua là cảm thấy, tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu, đều muốn vương thượng tự mình xuất thủ, không khỏi mất thân phận. Đỗ Phục Y nơi đó, liền từ nô gia động thủ bắt giữ. Dạng này a, cũng được. Dương Lâm trầm ngâm một lần, cảm thấy có thể số lượng vừa phải cho vị này ma môn tiểu yêu nữ thêm đánh. Nàng Tu Vi đạt tới tiên thiên trung kỳ, kém một chút liền muốn đột phá tới hậu kỳ, một thân thiên ma công luyện đến 17 tầng. Môn công pháp này, liền xem như vượt cấp đối chiến, kỳ thật cũng là có thể. Đích thật là có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ bất quá, hắn còn có một cái vấn đề không nghĩ thông suốt. Dược sư, vừa mới ta không nghe lầm lời nói, ngươi nói là cầm xuống Lịch Dương. Đúng, chỉ cần bắt giữ Đỗ Phục Uy, dưới trướng hắn kỵ quân không chiến tự tan. Mà Lịch Dương trong thành, chỉ còn lại phụ công hỗ chủ sự. Năm gần đây, Đỗ Phục Uy mặc dù vẫn cùng phụ công hỗ tình như tay chân, nhưng là bởi vì địa bàn lớn dần, chủ thứ vấn đề liền có chút không tốt lắm phân. Trong mơ hồ, bọn hắn liền có thêm rất nhiều đề phòng. Nếu như nhìn thấy Đỗ Phục Uy thất bại, phụ công hô vì đại cục suy nghĩ, có rất lớn có thể sẽ hạ lệnh đóng cửa thành. Nhưng là, thành bên trong tướng lĩnh nhất định là sẽ không nghe theo, nói không chừng sẽ còn phái binh đến đây cứu viện, đây chính là chúng ta cơ hội. Cái này rất dễ lý giải. Nếu như là mấy vạn người thậm chí 10 vạn người thủ thành, binh tinh lương đủ tình huống dưới, liền xem như Dương Lâm tự mình công thành, cũng không nhất định liền có thể cam đoan bản thân liền có thể cầm xuống trốn ở trong đám người chủ tướng. Đối phương chân chính có phòng bị, cung nỏ phát động, vạn tiễn tề xuất, lại có thủ hạ quân tốt cao thủ mạng người đến lớp. Liền xem như Thạch Chi Hiền, có thể vô hạn hồi khí, bất tử ấn pháp cũng có thể tiêu lực vỡ kình, cũng sẽ không nghĩ đến chính diện đi kiêng. Thời gian ngắn buộc phát đỡ một chút loạn tiễn vẫn là có thể, thời gian dài tại dày đặc mưa tên cùng trong vây công bảo trì cường độ cao chiến đấu, liền sẽ có lấy sơ hở. Nhân lực có lúc mà tận. Dù sao không phải kim cương bất hoại thân thể. Sở dĩ, Dương Lâm sẽ không cương ép xuất thủ, tại trên thuyền rồng, cũng là giết người liền đi, cũng sẽ không cho người ta tầm tầm vây quanh cơ hội. Chơi một chút một trận, đánh lén, cùng bắt đua sát tướng ngược lại là có thể. Nhưng là, nếu như Lý Tĩnh mưu đồ thành công, đột nhiên xuất hiện phía dưới, tại Đỗ Phục Uy xuất lĩnh chút ít kỵ binh ra khỏi thành tình huống dưới, ngang nhiên bắt đối phương. Như vậy, Giang Hoài quân khẳng định liền sẽ đại loạn. Tổng quản bị bắt, trưởng sử hạ lệnh liền có chút danh bất chính, luôn bất thuận, lại thêm hai người bọn họ ngày bình thường liền có các loại cách ngăn. Lúc này, đóng cửa thành mệnh lệnh cũng rất có thể sẽ bị đến chế. Lúc này, Lý Tĩnh đại quân quay đầu, liền có thể đi đầu xung kích cửa thành, đến tiếp sau đại quân sau đó đánh lén. Thành này gần như có thể một chống mà xuống. Trên thực tế chiến cuộc, so với Lý Tĩnh dự đoán còn muốn đơn giản. Giang Hoài quân quân kỵ so bọn hắn dự đoán đều muốn tán loạn. Làm Đỗ Phục Uy dẫn 5000 kỵ ra khỏi thành thời điểm, bởi vì trước kia các loại chiến tích, Giang Hoài quân căn bản không có quá nhiều phòng bị. Làm ra vẻ tiểu binh loan loan vung ra trong tay áo thiên ma song chém tập kích vung chém thời điểm, tại thiên ma lực trưởng công kích phía dưới, Đỗ Phục Uy giống như là rơi vào rồi mạng nhện con muỗi, rốt cuộc tránh thoát không được. Chủ tướng bị nốt, Lý Tĩnh dụng binh như thần, 5000 tiêu quả kỵ ở trong tay của hắn chơi ra hoa đến bình thường. Đem Giang Hoài quân kỵ binh chia ra bao vây, thời gian một nén nhang bên trong, liền triệt để đánh tan. Hắn căn bản cũng không đi thu hàng bại binh, lệnh kỳ vung lên, lao thẳng tới Lịch Dương cửa thành. Lúc này, như trước đó sở liệu, môn hộ mở rộng, Vương Hùng Đản đang cùng phụ công hỗ tranh chấp không thôi. Một phương muốn ra khỏi thành cứu viện, một phương muốn đóng cửa giữ nghiêm, còn không có tranh ra đến tột cùng tới. Giang Đô quân đã là binh lâm thành hạ. Đối mặt hoàn toàn không có phòng bị Giang Hoài quân, tự nhiên là nhẹ nhõm phá thành, đem phụ công hỗ, Vương Hùng Đản đám người một trống thành cầm. Lịch Dương đội chủ chờ đến Dương Lâm ngồi ở Lịch Dương thành thủ phủ cao lớn trong điện đường lúc, Loan Loan liền đem Đỗ Phục Uy trói lại tới, vị này Giang Hoài quân tổng quản, lúc này thần sắc liền mười phần chật vật. Một số thời khắc, chỉ cần dùng đúng người, xem ra chuyện rất phức tạp, liền sẽ trở nên rất đơn giản. Giống như hiện tại, uy trấn Giang Hoài 20 năm lâu, đại danh đỉnh đỉnh phản vương Đỗ Phục Uy, cứ như vậy thành tù nhân, hay cùng trò đùa tựa như. Dương Lâm thậm chí không có động thủ, chỉ là cưỡi ngựa nhi đi đến một vòng. Mà lại, nghe Lý Tính nói, Lịch Dương một ngày bị hạ, lại theo bản thân đâm khung thanh danh truyền sắp xuất hiện đi, bốn phía quận huyện, nhất định là không dám là địch. Có lẽ sẽ tự động đến hàng. Đến lúc đó, tự nhiên có thể phân công nội chính nhân tài, dày bồi căn cơ, luyện thêm tinh binh, mưu đổ Lý Tử Thông cùng Thẩm Pháp Hưng. Thế cục nháy mắt liền trở nên sáng suốt. Lao phu không phục. Đỗ Phục Uy tức giận bất bình trừng mắt Loan Loan. Tại chiến trận bị bắt sống, nói đến, đối với Đỗ Phục Uy là một loại rất xấu hổ sự tình, nhất là bị Loan Loan loại này xem ra niên kỷ liền không lớn tiểu cô nương truy bắt. Hắn không có tại chỗ thổ huyết tức chết, đã được cho giả những vẫn cứng mãnh. Đúng, đầu năm nay hơn 30 tuổi liền có thể xưng lão phu, Dương Lâm cũng không thấy được kỳ quái. Ngược lại có chút hăng hái hỏi, Đỗ tổng quản, ngươi làm sao lại không phục? Là không phục Loan Loan đao pháp kiếm thuật, vẫn là không phục Lý Tĩnh binh pháp bị kế? Đỗ Phục Uy thở dài ra một hơi, nhìn một chút cột hai tay lụa trắng, trong lòng phiền muộn quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Hắn nghĩ tới sẽ cùng Dương Châu huyết chiến liên tràng, nghĩ tới sẽ đấu mưu đấu dung mấy năm, thế nhưng là, nhưng xưa nay không nghĩ tới, bản thân vừa ra thành liền bị người bắt lại. Cái kia xuất lĩnh kỵ binh thanh niên tướng lĩnh, sử dụng binh đến, quả thực không thể tưởng tượng. 5000 kỵ như một kỵ. Chân chính kỵ binh va chạm nhau thời điểm, hắn mới phát hiện, bản thân rõ ràng cùng đối phương phái ra nhân mã không sai biệt lắm, đánh lên, vậy mà giống như là lấy quả kích chúng. Đối thủ giống như là nhiều hơn mấy ngàn kỵ binh đồng dạng. Đánh lấy, dưới tay hắn kỵ binh đã không thấy tăm hơi, sau đó, bản thân liền bị vây. Để cho an toàn, Dương Lâm bên này phái ra cao thủ chẳng những coi loan loan, còn có phó quân sức cùng cấu trọng, từ từ lăng. Đừng nói Đỗ Phục Uy là tụ lý càn khôn. Coi như ngoài thân tất cả đều là càn khôn cũng vô dụng. Trực tiếp liền bị bắt sống. Cũng khó trách trong lòng của hắn không cam lòng. Ngươi muốn làm sao tài năng tâm phục? Đối Đỗ Phục Uy, Dương Lâm kỳ thật không có quá nhiều ác cảm. Vị này từ 16 tuổi khởi binh, đánh tới 33 tuổi, một tay đánh xuống địa bàn lớn như vậy, về sau, càng là đem địa bàn hai tay dâng lên, đầu hàng Lý Đường, một thân cũng không có quá lớn dạ tâm. Loại người này, thật là tốt mãnh tướng phối tử. Mang binh xung trận, có rất ít người có thể ngăn cản. Lúc trước, Dương Lâm tại trung quân cũng đã thấy được, đối phương sát thực dũng mãnh, tính bền dẻo kỳ mạnh. Mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng là, Loan Loan một người còn kém chút không có lấy xuống. Vì vội vã, Dương Lâm liền đem bên người mấy viên cao thủ toàn phái đi ra ngoài, ép vậy để chết hắn. Nghe nói chỗ dựa Vương Võ Lực cái thế, giết Dương Quảng như giết một gà, Giang Hoài Quân nghe tới thanh danh đều chiến ý hoàn toàn biến mất, lao phu lại là trời sinh cung phụng, muốn lãnh giáo một chút vương gia cao chiêu. Thì ra là thế. Dương Lâm biết rồi. Vị này chính là khỏi bị mất mặt. Quyết không thể nhường cho mình chuyển ra thua ở cô gái nhỏ trong tay nghe đồn. Đồng thời, hắn cũng là đang tìm một cái hạ bậc thang, muốn biểu hiện ra mình thực lực, muốn lấy được một rất tốt đãi ngộ. Không hổ là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh xuống to lớn thế lực thủ lĩnh. Đối người mới, Dương Lâm từ trước đến nay đều sẽ tha thứ mấy phần. "Tốt, ngươi nếu có thể tại trên tay của ta đi qua ba chiều, để lại ngươi trở về, lại đến đánh qua." "Vương thượng." Lý Tính ở một bên vội vàng lên tiếng. "Không ngại sự tình." Dương Lâm phất phất tay, rồi ngón bắn ra, một cỗ kình phong lướt qua ba trượng, xoẹt một tiếng, liền cắt đứt chói chặt Đỗ Phục Uy hai tay thiên tầm tơ lụa trắng. Đồng thời, kình phong như truy, nhẹ nhàng đánh vào Đỗ Phục Uy trên thân, đem hắn trên thân bị điểm ở huyệt đạo, tất cả đều chấn khai. Đồng thời, đưa tay phất một cái, Loan Loan cầm ở trong tay thưởng thức tụ lý càn khôn song bao cổ tay, cũng là hơi chấn động một chút. Bá một tiếng, cắm ở Đỗ Phục Uy dưới chân, nhập thạch gần nước. Đỗ Phục Uy đến tự do, túi đầu nhìn một chút vũ khí của mình, cảm nhận được trong thân thể mình máu như bi, ấm áp một mảnh. Đuôi mùi thở dài nói: "Vương thượng thần uy, Đỗ Mô còn lâu mới có thể cùng, cũng không tự rước lấy đủ." Hắn túi đầu tới đất, đã là thần phục. Sở dĩ, kể 1000 nói một vạn. Đầu năm nay, vẫn là cường giả là vương. Dương Lâm cũng là không muốn ngay mặt gãy Đỗ Phục Uy mặt mũi. Vị này còn dùng được. Hắn một chỉ đánh ra, chính là Trường Sinh Quyết Tiên Thiên Âm Dương chi khí, cực âm chuyển cực dương, lấy vô thượng dương hòa chi khí, trực tiếp giải huyệt phá lăng. Chẳng những không có làm bị thương Đỗ Phục Uy nửa điểm, ngược lại đem hắn lúc trước chịu ám thương chữa hết. Đến như về sau, đem một đôi bao cổ tay cắm vào trong viên đá, đó chính là trần trụi uy hiếp. Nhất là mấu chốt chính là, hắn cách Đỗ Phục Uy khoảng chừng 3 trượng khoảng cách xa. Cách xa như vậy, đều có thể sức lực khí chơi đến như thế tình trạng xuất thần nhập hóa, Đỗ Phục Uy quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn thế là minh bạch, đối phương nếu muốn giết bản thân, đừng nói cái gì ba chiêu, bản thân khả năng một chiêu đều đi bất quá. Một đầu ngón tay liền có thể gãy chết rồi. Lúc này, còn nghĩ khiêu chiến, đó mới là đầu góc cháy hỏng. "Tốt, hôm nay lại được một đại tướng, ta Giang Đô thế đem đại hưng, cho Đỗ tướng quân dọn chỗ." Dương Lâm cười ha ha lấy đem Đỗ Phục Uy đỡ dậy, lại quay đầu nhìn về phía phụ công hô, "Phụ tiên sinh tài học hơn người, không bằng đến quân ta chúng trưởng quản nông sự, trấn an dân chúng, như thế nào?" "Cố mong muốn, không dám mời ngươi." Phụ công hô hết sức lo sợ con xuống. Thế là Giang Đô quân thực lực đại trướng. Đợi đến Dương Lâm nhận mệnh nhân thủ, trấn an dân chúng về sau, đã là qua 3 ngày. Vừa mới trở lại Giang Đô cung không lâu, còn chưa kịp thật tốt tẩy đi phong trần, liền gặp Trần Tử Hưng đội vã đến đây xin gặp. "Vương thượng, phái đi phi mã mục trường mua ngựa Quế Đường chủ đám người xảy ra vấn đề rồi, tùy hành hơn 30 người bỏ mình, Quế Đường chủ một người chạy trốn tới nông trường, tính mạng hấp hối. Bây giờ phi mã mục trường phái người đến đây truyền tin." Tinh tế nói đến, Dương Lâm ánh mắt hơi rét. Quế Tích Lương là người tháo vát, dũng cảm nhậm chức. Xét thấy xua quân Bắc thượng thời điểm, cần đại lượng ngựa tạo thành kỵ binh, Dương Lâm liền phái hắn đi sứ phi mã mục trường, muốn đi thông đầu này con đường. Không nghĩ tới, ngựa không có mua trở về, vị này tiểu quế tử còn có nguy hiểm. Chương 353, kiếm chỉ phi mã 2021-0830 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 353, kiếm chỉ phi mã nói đi, Quế Tích Lương làm sao ra sự tình. Trần Tử Hưng rất nhanh liền đem báo tin người mang đi lên. Là một 15-16 tuổi bộ dáng người thiếu niên, người này thân hình nhỏ gầy, có lẽ là suốt ngày tại Thái Dương dưới đáy làm việc, trên mặt phơi đen bên trong thấu đỏ, có một chút trắng ban, lộ ra xấu xí. Nhất là một đôi tay, mọc đầy vết chai cùng nứt ra vết thương. "Về, bẩm đại vương lời nói, Quế đại ca lúc trước đã cứu ta một mạng, mẫu thân trước kia đã từng nói, ân cứu mạng, muốn liều mình tương báo. Ta nhìn thấy Quế đại ca bị thương nặng, trong lòng gấp, liền bụng trộm chạy tới." "Cái gì?" Dương Lâm nghe được không hiểu ra sao, nhưng cũng không có sốt ruột. Hắn bây giờ là minh bạch. Tại bây giờ cái niên đại này, đọc qua sách đích xác rất ít người, biết chữ người đều coi là phần tử trí thức. Bình thường cùng khổ dân chúng, trừ làm ruộng rời gạch hạ điểm khổ lực bên ngoài, ngay cả câu nói đều nói không hiểu. Dân chúng bình thường thì có thê thảm như vậy. Không giống hậu thế lúc đó, từ bi bô tập nói bắt đầu, đã có người tiến hành giáo dục, xếp bố, chơi game, cha mẹ cùng nhà trẻ tìm đến các loại khai phát trí tuệ đồ chơi để hài tử học luyện. Bởi vậy, đại bộ phận tiểu hài, không nói có bao nhiêu thông minh, trí thông minh tối thiểu cũng sẽ ở tiêu chuẩn tuyến trở lên. Mà cái niên đại, có thể bảo chứng tiểu hài tử không bị chết đói cũng rất có thể. Đại bộ phận nông gia tiểu hài, dài đến 15-16 tuổi, nếu như không có trải qua quá nhiều lời nói, liền sẽ ngu rốt giống cúc gỗ. Thiếu niên trước mắt này còn tính là tốt, chỉ ít, thấy mình còn có thể nói đến ra nói tới. Mặc dù nói không thế nào trôi chảy, giao phó sự tình có chút quấy rầy không rõ. Tinh tế hỏi qua về sau, Dương Lâm mới hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiếu niên là phi mã mục trường bên trong hạ nhân, tên gọi Ô Đầu, bởi vì tại cùng một đám tiểu tử bên trong, xem như cơ trí, sở dĩ theo đại chấp sự lương trị ra tới chọn mua thường ngày cần thiết. Bởi vì tiền lương sự tình cùng người tranh chấp, tiền tài lại lộ trắng, bị người để mắt tới, kém chút liền mất mạng. Quế Tích Lương tiến đến nông trường trên đường, vừa vặn gặp người này gặp nạn, liền cứu hắn một mạng. Đồng thời, còn nói cho hắn, mình là đến nông trường mua ngựa. Về sau, hắn tại nông trường trên tường thành tuần trị thời điểm, liền gặp được Quế Tích Lương cầu kiến cửa hàng chủ, bị ba chấp sự đảo thúc thịnh chặn tại nông trường bên ngoài, không thể vào bên trong. Lại về sau, Quế Tích Lương không có cách, ngay tại tường thành bên ngoài nơi xa chờ lấy, qua 3 ngày, cũng không biết vì sao, lại bị một đội kỵ binh tập kích. Song phương tranh tài một trận, hơn 30 người bỏ mình, Quế Tích Lương vũ lực xem như cao cường, mang thương, cưỡi ngựa trốn vào vùng bỏ hoang, không rõ sống chết. Đương thời, tiểu nhân ngay tại trên tường thành, từng cầu khẩn chấp sự đại nhân tiến đến cứu viện, thế nhưng là tiểu nhân thân phận quá thấp, nói lời không dùng. Ngươi xem hắn thương ở nơi nào rồi? Giống như là tại chỗ ngực bị chặt một đao. Ô Đầu chi chi ngông nô nói, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy bản thân cái kia ân công muốn sống sót rất không dễ dàng. Dương Lâm khẽ nhíu mày, có thể cưỡi ngựa chạy trốn, hẳn là còn tiếp tục chống đỡ được. Phi mã mục trường ba chấp sự đào thúc thịnh danh tự, hắn nghe vẫn còn có chút quen hay. Tựa hồ là một không hề tốt nhân vật, nhưng là bản thân phái ra Quế Tích Lương đi khỏe mạnh làm ăn, vàng dòng bạc trắng buôn bán, vậy mà lại bị người nhầm vào, đem một hàng hơn 30 người kém chút liền giết sạch sành sanh. Đến mức một cái báo tin người cũng không có. Cũng may Quế Tích Lương là người tinh tế, đi tới chỗ nào đều sẽ bày ra rất nhiều nhãn cờ, thuận tay cứu nông trường một cái hạ nhân, lúc này liền đưa đến tác dụng. Nếu không, bọn hắn cái kia một đội người tất cả đều chết ở bên ngoài, chính mình cũng không chiếm được tin tức, liền sẽ chậm trễ lại sự. Nếu như mình cũng không đến thế giới này. Theo lúc đầu phát triển, lúc này hẳn là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đại náo phi mã mục trường, phá đi Lý Mật chiếm đoạt phi mã mục trường kế hoạch. Mà lúc này, Lý Uyên vậy phái ra nhà mình nữ nhi cùng con rể tương lai chờ một nhóm người, tiến đến tiến hành khuê mật xã giao, muốn đem phi mã mục trường thu trong tay. Sở dĩ biết rất rõ ràng Quế Tích Lương là nhà mình giang đô quận nhân mã, còn dám tiến hành tập kích, đây nhất định là một phương nào thế lực muốn thanh trừ cạnh tranh thế lực, không phải Lý Uyên chính là Lý Mật, có khả năng nông trường nội gian vậy từ đó cắm một tay. Điểm này từ Quế Tích Lương từ đầu đến cuối cũng không có đi vào phi mã mục trường liền có thể nhìn ra được. Có ít người không muốn hắn thấy mỹ nhân nhi chàng chủ thương tu tuần. Đương nhiên, đây cũng là tại chính mình thanh danh còn không có triệt để chuyển sắp xuất hiện đi thời điểm. Lúc kia Thạch Chi Hiên còn không có đến đây hành thích, mình cũng không có tiến đến tuyển rồng ám sát Dương Quảng, ngược lại là bị người xem thường. Dương Lâm khép cười một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, ôn hòa hỏi, Ô Đầu, theo ý ngươi, xuất thủ là ai? Tiểu nhân vậy không làm rõ ràng được, nghe nông trường những người kia nói, những người kia cột khăn đỏ, hẳn là tứ đại khấu nhân thủ. Cái gọi là tứ đại khấu, Dương Lâm biết rõ, kia kỳ thật chỉ là sinh động tại cánh lăng độc bá sơn trang cùng phi mã mục trường xung quanh một đám cường đạo thế lực. Lão đại quỷ khóc thần hào Tào Ứng Long, lão nhị đất khô cằn ngàn dặm Mao Táo, lão tam chó gà không tha phòng tiến đỉnh, lão tứ không có một ngọn cỏ hướng bá thiên, bốn người này việc gác bất tận, những nơi đi qua, chó gà không tha. Chỉ bằng vào bọn hắn thực lực, kỳ thật không có cách nào chiếm đoạt phi mã mục trường hoặc là cánh lăng độc bá sơn trang. Nhưng là, nếu như có người sau lưng sai sử hô ứng lời nói, cái này hai nơi cũng rất khả năng bị bọn hắn đánh hạ tới. Tứ đại khấu, Lý Mật, Lý Uyên. Dương Lâm có chút trầm ngâm một phen, gật đầu nói, lần này ngươi báo tin có công, đi đầu tại Giang Đô ở lại, chờ nông trường chuyện, ngươi là trở về vẫn là tại Giang Đô dàn xếp lại, đều có thể. Phân phó ban thưởng một chút năng lượng, đem Ô Đầu dàn xếp lại, Dương Lâm liền chuẩn bị tự mình đi ra ngoài một chuyến. Phi mã mục trường chuyện thật là có chút phức tạp, Quế Tích Lương cũng không tốt không cứu, nếu như phái những người khác quá khứ, cũng không có niềm tin tuyệt đối ứng đối các loại phức tạp thế cục. Một cái nữa, bản thân võ vận giá trị bây giờ đã đạt tới 9420, bất kể là tinh nguyên công pháp, vẫn là khí nguyên công pháp, tất cả cũng không có động tĩnh gì. Lúc này, hắn muốn tích lũy đến một vạn, lại đến nhìn xem có thể hay không xuất hiện tăng lên tiêu chí. Bất quá, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đến bây giờ tu vi muốn tiến thêm một bước, khả năng cũng không phải là đơn thuần khí nguyên hoặc tinh nguyên tăng lên, mà là cần bổ túc thần nguyên một hoàn. Mà ở bản thân trong ấn tượng, thần nguyên thứ này, trừ trong mỗi ngày tu luyện chân khí, thể ngộ thiên địa pháp tắc, cảm ứng vạn vật sinh trưởng bên ngoài, liền cần một chút xíu cơ duyên. Nếu không, trừ phi mình năm rộng tháng dài một chút xíu tu luyện, trong thời gian ngắn muốn lần nữa thu hoạch được đột phá, liền có chút gian nan. Cơ duyên nha. Hắn vừa vặn còn biết một điểm đường lối. Hoa Thị Bích cùng Dương Công bảo khố được một, có thể được thiên hạ. Thế nhân đều nói, đây là Cao Ly nữ phó quân sước chuyển tới lời đồn, nhưng là, không ai biết rõ, câu nói này từ một loại nào đó phương diện tới nói, nhưng thật ra là thật sự. Hoa Thị Bích là thật có thiên ngoại dị lực, có thể để người ta lần nữa thoát thai hoàn cốt, dùng thiên địa chi lực tái tạo bản thân, đặt tới một loại cảnh giới kỳ diệu. Mà Dương Công bảo khố, lại là tạo phản tư lương, có vô số binh khí áo giáp, vàng bạc tài bảo, đủ để trèo chống một chi mấy chục vạn đại quân từ không tới có, trang bị đến tận răng, đây chính là Giang Đô cần thiết đồ vật. Đạt được những này binh giáp vàng bạc, được thiên hạ xem như khoa trường, nhưng là có cơ hội tranh thiên hạ, lại là thật sự. Mà lại, tại Dương Công bảo khố bên trong, còn có Tà Đế Xá Lợi. Chương 354, Giao Long xuất hải Tà Đế Xá Lợi, là lịch đại Tà Đế truyền thừa chí bảo, bên trong còn có cường đại tinh nguyên lực lượng cùng lực lượng tinh thần. Một khi đạt được, lấy Dương Lâm bây giờ trường sinh quyết tu vi cảnh giới, cũng không phải là rất lo lắng bị dị lực ảnh hưởng tâm thần. Như có thể hấp thu, liền có thể để thần nguyên phóng đại, đạt tới một tầng khác. Thứ này, Thạch Chi Hiên cũng ở đây khắp nơi tìm kiếm, tạm thời còn không có tìm tới. Nhưng là, Dương Lâm lại biết làm sao đã thủ. Hắn thậm chí còn biết bảo khố bên trong cơ quan ám đạo bản vẽ ở nơi nào có thể tìm được. Thiên hạ đệ nhất tợ khéo Lô Diệu Tử, lúc trước kiến tạo Dương Công bảo khố, không có khả năng không trước đó lưu lại một tay. Đi phi mã mục trường thời điểm, thuận tiện còn có thể từ chỗ của hắn đạt được cơ quan đồ phổ. Cũng không sầu lão gia hỏa kia không đáp ứng. Hắn hiện tại hẳn là bị Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma Công còn sót lại kinh khí làm cho sống không bằng chết, hợp ý là được rồi. Vương gia, lần này không mang ta quá khứ sao? Loan Loan nghe tới Dương Lâm muốn đi phi mã mục trường, liền lên đến cuốn lấy, dùng sức tất cả vốn liếng định nói. Phi mã mục trường nơi đó, có người cùng ngươi sư phụ có thủ, gặp một lần ngươi liền sẽ chuyện xấu. Ta lần này nhanh đi mau trở về, cũng không muốn phức tạp. Nhìn thấy Loan Loan vẫn sầu não bất tức bộ dáng, Dương Lâm ngược lại nói, hiện tại Giang Đô cung nơi này, cái gì đều chuẩn bị xong, chính là một chi nội đỉnh hộ vệ còn không có huấn luyện tốt. Về sau an toàn của ta liền cần Loan Loan phụ trách, nhất định phải mau chóng vơ vét một chút nữ binh, tạo thành khổng lồ nội vệ. Thật sự sao? Cái này nội vệ giao cho ta thống lĩnh. Loan Loan nhìn Vệ Trinh Trinh liếc mắt, trong mắt tất cả đều là ý cười. Lúc đầu, chi đội ngũ này Dương Lâm cố ý để Vệ Trinh Trinh phụ trách, nhưng về sau luyện binh thời điểm, Dương Lâm liền phát hiện Trinh Trinh cô nương làm người quá đa nghi từ nương tay. Đối với mấy cái này sát phạt sự tình, cũng không tính quá mức thích ứng. Nhưng nàng đến mang binh, rất có thể liền đem nội vệ vậy mang được mềm nhũn, liền có chút không đẹp. Ngược lại là Loan Loan, thiên phú bên trong điểm đầy ma nữ đặc tính. Nàng có lúc cũng sẽ hỗ trợ, thao luyện lên nữ binh đến, lại là thuận buồm xuôi gió. Những cái này nữ binh bị nàng huấn luyện được từng cái dữ dằn, tâm ngoan thủ lạn, không nhường nam binh giành mất danh tiếng. Sở dĩ Dương Lâm lấy tên gọi làm Thanh Loan vệ chi này nữ binh nội vệ, cứ như vậy giao đến Loan Loan trong tay. Còn căn dặn nàng nhiều nhận người tay, siêng năng huấn luyện. Không nói quá nhiều, 3000 người là cần. Hơn nữa còn phải là tinh nhuệ. Mặc dù nói, không cần những nữ binh này thường xuyên đánh trận, chỉ xuất hành thời điểm, cái kia hộ vệ phô trường cũng rất tốt nhìn. Loan Loan đến chuyện xui xẻo này, cười hì hì liền đi bận rộn. Vệ Trinh Trinh lại là không một chút nào háo ước, cùng sau lưng Dương Lâm tiểu ra thành Giang Đô. Trên thực tế, chẳng những Dương Lâm cảm thấy Vệ Trinh Trinh rất thích hợp đi theo bản thân, phục thị chính mình. Ngay cả Vệ Trinh Trinh bản thân vậy cảm thấy như vậy. Đi theo Dương Lâm bên người, xử lý các loại việc vặt vãnh, chiếu cô ăn, mặc, ở, đi lại là thoải mái nhất, vậy nhất là an tâm. Tính cách của nàng như mặt nước mềm mại, tâm tư cẩn thận cực kỳ, xử lý những này việc vặt vãnh chính là chu đáo, nhường cho người dễ chịu vặt vần. Mà lại, từ khi luyện trường sinh quyết một nguyên công quyết về sau, nàng càng thêm yêu thích yên tĩnh, cũng không có nhiều như vậy tranh đấu tâm tư. Có nàng theo bên người, cảm giác đều không quá đồng dạng. Không cần nàng thời điểm, thậm chí không cảm giác được nàng sự tồn tại của người này. Cần nàng thời điểm, liền ở khắp mọi nơi. Vương thượng, ngài thân là chủ quân, không tốt khinh động, cách Giang Đô quá xa, nơi này. Vệ Trinh Trinh mặc dù nhìn qua, cũng rất an tĩnh bộ dáng, nếu là cảm thấy nàng không có đầu óc gì vậy liền sai rồi. Dương Lâm kỳ thật cảm thấy, vị này bánh bao tây thì, tại cái nhìn đại cục phía trên rất lợi hại. Một số thời khắc, thường thường tại chuyện phiếm thời điểm, liền có thể một lời bên trong. Có chút bản thân không có nghĩ tới sự tình, nàng đều sẽ từng cái nói ra. Trước kia nhường ngươi bán bánh bao, thật sự là quá lãng phí. Dương Lâm cảm thán nói. Hiện tại không bán bánh bao, còn không phải như vậy lãng phí. Vệ Trinh Trinh mặt đỏ đỏ trở về câu, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi. Đó là bởi vì Loan Loan một mực tại bày rối, mỗi lần bản vương muốn ăn bánh bao thời điểm, nàng hết lần này tới lần khác muốn để ta ăn thịt kẹp bánh bao không nhân, ta ngược lại thật ra không sao cả, chính là ngươi. Dương Lâm tiếc nuối nói. Cái gì? Bánh bao nhân thịt? Vệ Trinh Trinh cuối cùng bại lui, gương mặt nóng đến giống hỏa thiêu, chuyển qua chủ đề, vương gia, chúng ta vẫn là mau mau chạy qua đoạn đường đi. Một đường này Hoàng Sơn giã lĩnh, sớm chút đuổi tới phi mã mục trường đi, muốn không, tiểu quế tử liền nên lạnh. Nghĩ đến đang thương tiểu quế tử, hai người cũng mất tâm tình lại trêu chọc. Bây giờ đánh ngựa đi nhanh, thẳng đến phi mã mục trường mà đi. Tuy nói bây giờ Giang Đô thế lực đã chia làm bốn đường đại quân, lấy chiến đại luyện, đồng thời đánh chiếm Thẩm Pháp Hưng cùng Lý Tử Thông, nhưng là, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người dù sao vẫn còn tương đối non nớt, còn tại trưởng thành. Mà Lý Tĩnh cùng Đỗ Phục Y hai đường binh mã, cũng là gần đây quy thuận, cũng chưa chắc đừng hy vọng sập đi theo chính mình. Nếu như rời đi Giang Đô thời gian quá dài, rất có thể sẽ xuất hiện một chút không muốn nhìn thấy phiền toái sự tình. Sở dĩ Dương Lâm muốn mau mau xử lý mua ngựa sự tình, trở lại ngồi trấn Giang đều. Sớm một chút đem Thẩm Pháp Hưng cùng Lý Tử Thông giải quyết hết, liền có thể sớm một chút toàn lấy Giang Nam. Đến lúc đó liền có thể chuyên tâm phát triển, tích xúc thực lực. Dạng này mới có thể cùng quân Hoa Cương, cùng Lý Việt quân đội đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Lâm đoán chừng bản thân toàn lấy Giang Nam thời điểm, Lĩnh Nam Tống Khuyết cũng nên không nhịn được. Mà từ hàng Tĩnh trai vị kia sư tiên tử, cũng nên đại biểu Phật môn đến đây khảo hạch mình. Ngược lại là Loan Loan nơi đó, hy vọng âm quý phái không cần lựa chọn sai lầm mới tốt. Dương Lâm quay đầu nhìn một cái, tựa hồ có thể nhìn thấu Trọng Sơn, khoe miệng tiếu dung có chút ý vị thâm trường. Một đường ra roi thúc ngựa, ngày đi đêm nghỉ. Chờ đến Dương Lâm cùng Vệ Trinh Trinh, hai người hai kỵ đến phi mã mục trưởng phía trước sơn lâm thời điểm, cũng đã là sau 5 ngày buổi trưa. Chạy vội giữa khu rừng trên đường nhỏ, ngựa tốc độ đã chậm lại. Lại tiến lên một hồi, liền gặp được một mảnh vùng bỏ hoang. Chi chi khắp nơi giống như hồ nước nhỏ, tựa như từng mặt nhỏ kính, phân bố tại giữa đồng trống ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn có thể nhìn thấy một chút thôn xóm tọa lạc ở giữa, bốn phía có nuôi súc vật khô héo, hiếm thấy khói bếp. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng tòa gò núi, đều là cây rừng thưa thớt, có lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua cháy đen. Phảng phất đang cuối chân trời, chỗ giữa sườn núi, xuất hiện một mảnh liên miên kiến trúc, cao cao đứng sững. Có điêu đấu ban công, tường thành chiến hảo. Nói là nông trường, kỳ thật, nơi này chính là một tòa kiên cố thành lũy. Thành lũy bên trái đằng trước nghiêng người dựa vào thảo nguyên, phải hậu phương chính là một tòa vách núi, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công. Dương Lâm nhìn thoáng qua phía trước xa xa cự kiến trúc lớn, nghĩ thầm, khó trách phi mã mục trưởng từ tấn mạt bắt đầu, cũng không hỏi trung nguyên thị phi, một mực an phận ở bên, lặng lặng phát triển. Nông trường tự thân vũ lực tương đối cường đại là một phương diện khác, kỳ thật vẫn là có địa thế nguyên nhân. Bình thường quân đội muốn chạy đến cái này đến, đánh xuống cái này thành bảo, chẳng những phải đi qua phía trước đột ngột hạp đường núi, còn muốn đón dốc núi đi lên tiền đánh, ngẫm lại cũng sẽ biết rõ, đến cùng sẽ có cỡ nào gian nan. Vì một chút ngựa, tổn binh hao tướng, hao phí thời gian, liền có chút không đáng. Còn không bằng lôi kéo một phen, ương thuận điều kiện, liền có thể tận được phi mã mục trưởng lợi. Tuy chiêu một mực là xử lý như vậy. 160 năm hơn, phi mã mục trưởng cứ như vậy bình tĩnh đi tới. Đương nhiên, đến loạn thế thời điểm, giặc cỏ đầy đất, mỗi người có tâm tư riêng, coi như phi mã mục trưởng lại thế nào khó đánh, cũng có người đem xúc tu rồi đi vào, muốn thử một chút có thể hay không chiếm đoạt được rơi xuống. Dù sao, thiên hạ thống nhất thời điểm, triều đình có thể không quan tâm loại này tích sử hoang cốc trăm ngựa thế lực nhỏ, tại tấp đất tất tranh loạn chiến tình huống dưới, phi mã mục trưởng liền thành một khối rất béo tốt thịt heo, không ai sẽ bỏ qua. Điểm này, bao quát Dương Lâm ở bên trong. Hắn muốn phát triển kỵ binh, không thể dựa vào đi Bắc Địa thảo nguyên mua ngựa. Bên kia, vô luận là Lý Uyên hay là Lưu Vũ Chu, hoặc là Đậu Kiến Đức, cũng sẽ không cho phép bản thân loại này phương nam thế lực đem bàn tay đi qua. Sơn trưởng Lộ Viễn, coi như Giang Đô quân có thể mua được đột quyết ngựa, vậy vẫn không trở lại. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người giữa đường chiếm đi. Đây chẳng phải là tư địch. Từ hướng này tới nói, phi mã mục trường liền trở nên phá lệ trọng yếu lên. Nếu như phi mã mục trường để Lý Uyên cùng Lý Mật đám người lôi kéo tới, nhà mình thế lực liền sẽ xuất hiện một loại rất cục diện lúng túng. Đến lúc đó, lấy mấy chục vạn bộ binh, đối mặt nhân ra mấy chục vạn kỵ binh, đừng nói bộ binh luyện được tinh nhuệ, cũng có thể lực khiêng kỵ binh, kia nhưng thật ra là bất đắc dĩ. Đều là tại các loại đặc thù thế cục phía dưới, lấy một loại không thể phòng chế phương thức, lấy được bước thắng cơ chiến quả. Không thể đem loại tình huống này xem như trạng thái bình thường. Dương Lâm mặc dù đối với lãnh binh tác chiến, tranh đoạt thiên hạ việc này có chút ngoài nghề, nhưng là, hắn dù sao tại Bạch Bảo tướng quân Trần Khánh Chi dạy bảo trong ảo cảnh đánh trận. Chiến lược vấn đề tạm thời không nói, chiến thuật bên trên, có thể nói, hắn không sợ thiên hạ bất kỳ người nào. Chỗ nào không biết kỵ binh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhất là trong lòng mắt ra chỉ phía dưới, cơ động năng lực càng mạnh, càng có thể lấy chút ít binh lực kiểm chế đại bộ phận quân lực. Đồng thời, quanh co chiến, lấy yếu thắng mạnh. Điểm này, bộ binh là vạn vạn không làm được. Chân ngắn thời điểm, coi như nhìn thấy nhược điểm của đối phương, cũng biết muốn làm sao công kích tài năng thủ thắng, nhưng chính là theo không kịp, không đánh được. Đào Thúc Thịnh đúng không? Ta tới, nhìn xem phải chăng có thể lại cản ta một lần. Dương Lâm dục ngựa thêm roi, hít một hơi thật dài, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm như sấm nổ giống như, ầm ầm chấn động khắp nơi. Bầu trời tầng mây đều bị chấn động đến thì tán thì tụ, có cuồng phong lướt qua vùng bỏ hoang, sát khí như nước thủy triều, đẩy về phía trước vào. Tiến lên trên đường, thả rông lấy dê bỏ ngựa, cùng nông trường nhân thủ, tất cả đều kinh hoàng lấy tứ tán tránh đi. Bối rối cảm xúc như ôn dịch một dạng, trực tiếp lan tràn, một đường đến trên tường thành. Vệ Trinh Trinh đi theo sau, nhìn xem Dương Lâm hét dài một tiếng, giống như hổ khiếu sơn lâm, trước người mấy dặm đều là hoàn toàn đại loạn. Một người cưỡi ngựa tiến lên, liền chế tạo ra vạn mã thiên quân cùng nhau chạy vội uy lực. Nàng nhịn không được liền há to mồm, nghĩ thầm vương thượng uy thế càng ngày càng mạnh, cũng không nhịn được liền vì phi mã mục trưởng mặc niệm. Ngươi nói ngươi cẩn thận bán ngựa không được sao? Hết lần này tới lần khác muốn chơi hoa văn. Kết quả tốt đi, đem lão hổ dẫn xuống núi. Dương Lâm khép dài vừa nghỉ, tiến lên không xa, thì có một kỵ ủ chạy vội tới, vừa tới phụ cận, người tới nhảy xuống ngựa, quỳ rạp trên đất, ai khóc không ra tiếng, thuộc hạ không thể mua được ngựa, lao động vương thượng đích thân đến, thực tế tội đáng chết vạn lần. Rời đi thời gian cũng không tính quá lâu, nhưng là đối với Quế Tích Lương tới nói, mỗi một ngày đều là dày vò. Cũng không biết hắn bị thương những ngày này, rốt cuộc là làm sao sống được. Lúc này diện mục tiểu tụy, râu tóc lộn xộn, quần áo tả tơi, tựa như cái ăn mày tựa như. Trước ngực vết thương đã bị tránh ra, nghĩ là vừa mới chạy quá gấp nguyên nhân. Lúc này máu loãng ngủ dịch chảy ra, xem ra liền có chút nhìn thấy mà giật mình. Đuổi theo. Dương Lâm trong nháy mắt, một đạo thuần bạch sắc dương hòa tiên tiên chi khí, phù một tiếng chui vào Quế Tích Lương thân thể, kinh khí nhập thể, theo kinh mạch vận chuyển toàn thân, giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Quế Tích Lương thương bạch thanh sám trên mặt, liền lóe qua một tia huyết sắc, hô hấp cũng biến thành vững vàng, trong mắt cũng có một chút thần thái. Hắn cảm giác toàn thân ấm áp, khô kiệt chân khí, khô khốc khí huyết, tất cả đều trở nên tràn đầy lên, giống như có không dùng hết khí lực, tùy thời đều có thể huy kiếm chém giết. Dạ Vương bên trên, Quế Tích Lương thở dài một hơi, trên mặt vẫn mang theo từng tia nét hổ thẹn, cũng có được một chút bi thương. Tùy hành hơn 30 người, kỳ thật đều là hắn tại Trúc Hoa Bang bên trong so sánh giao hảo huynh đệ. Mang theo đến đây phi mã mục trưởng, cũng là muốn mang theo các huynh đệ một thành, muốn lập công đọ sức cái tiền đồ. Lại không nghĩ rằng, không đợi hắn nghĩ tới biện pháp tiến vào phi mã mục trường, chỉ ở nông trường bên ngoài, liền gặp được một đám tội phạm, giết sạch sành sanh. Hắn trở mình lên ngựa, cùng sau lưng Dương Lâm, thẳng đến cầu treo phía trước một tiễn chi địa, liền đìm ngựa không tiến, ánh mắt lộ ra phẫn hận chi sắp tới. Mặc dù xuất thủ thoạt nhìn là đạo phỉ, nhưng là, nếu không phải phi mã mục trường đem mình một đoàn người ngăn ở bên ngoài, ngủ ngoài trời ở trong hoang dã, cũng sẽ không nên đón họa sát thân. Người đến người nào? Trên tường thành, một người cao lớn hán tử thần tình nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm ba người ba ngựa, bốn phía quân tốt cũng lên dây, đao thương đủ nâng, như lâm đại địch. Mặc dù không thấy được cái gì quân đội, nhưng là, chỉ là nghe lúc trước hét dài một tiếng như thế, tất cả mọi người cảm giác có chút không được bình thường. Là một cao thủ, người đến là cực kỳ lợi hại đại cao thủ. Để cửa hàng chủ Giang lên tiếp, liền nói, Giang đô chỗ dựa Vương Dương Lâm đích thần đến. Vệ Trinh Trinh dục ngựa tiến lên, giọng dịu dàng quát. Hưu. Trên tường thành, cung tiễn có chút rủ xuống mấy phần, chuyến ra liên tiếp đinh đinh cạch cạch tiếng vang, lại là có người ngay cả đào thương đều cầm không vững. Người có tên, cây có bóng. Nếu như là chút thời gian trước, Dương Lâm thanh danh còn chưa từng phát thanh tứ phương, những người này thật cũng không sẽ như thế không chịu nổi, nhưng là, Dương Lâm gần đoạn thời gian, làm sự tình đâu chỉ kinh thiên động địa. Có nhiều chỗ đem hắn xưng là thiên hạ đệ nhất hảo hán, có ít người đem hắn xem là thiên hạ đệ nhất đại ma vương. Dù sao, bất luận nhìn thế nào, vị này tùy tiện động một chút, liền sẽ làm ra một trận động đất tới. Trên tường thành kia cao lớn dê rừng mắt há tử, trong mắt chính là một trận bối rối. Hắn cắn răng, phất tay ra hiệu đám người đề phòng, mở lời hô, cửa hàng chủ ngay tại tiếp kiến quý khách, hoàn mỹ gặp nhau, tôn giá không ngại trước tiên ở dưới thành chờ thêm một đoạn thời gian. Dương Lâm không tỏ rõ ý kiến, quay đầu hỏi, lúc trước ngăn ngươi vào thành, chính là hắn sao? Là hắn, người này tên là Đào Thúc Thịnh, là nông trường ba chấp sự, lúc trước chính là hắn chết sống không chịu thả ta vào thành, cũng không chịu thông báo, sinh sinh ngăn cản ba ngày. Quế Tích Lương giọng căm hận nói, một cái chấp sự mà thôi, cũng không biết ở đâu ra lá gan, dám can đảm thay thương gia làm chủ. Đã thành này cả đường, vậy liền phá nó. Dương Lâm ha ha khẽ cười một tiếng, dụ ngựa tiến lên. Bán tên. Đào Thúc Thịnh hét lớn một tiếng. Trên thành tiễn như châu chấu. Vương thượng. Quế Tích Lương kinh hãi, liền muốn đi theo dụ ngựa tiến lên. Vệ Trinh Trinh đưa tay cản lại, cười nói, không có chuyện gì, vương thượng thần uy cái thế, chỉ là mưa tên ngăn không được hắn. Chỉ là mưa tên. Quế Tích Lương còn không có tỉnh táo lại, mưa tên này làm sao có thể dùng chỉ là để hình dung. Phải biết, phi mã mục trường bình tinh lương đủ, tài lực rất mạnh, bởi vậy, quân giới cũng là mười phần tinh lương. Cung tiễn tử không cần phải nói, những cái kia tên nhỏ, đơn thuần cơ quan chi lực dẫn động, liền xem như lấy giáp kỵ binh hạng nặng, đối mặt cửa thành như thế dày đặc mưa tên thế công, cũng không thể nói liền xông qua được. Trong lòng vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền thấy phía trước châu chấu giống như mưa tên, một bắn tới Dương Lâm trên thân, liền bị một đạo màu trắng đen vòng ánh sáng giống như khí mang ngăn lại. Ngẫu nhiên có một ít mũi tên đột phá tầng tầng chân khí, lại có một tầng thành kim sắc cương khí ngăn tại trước người ba tấc chi địa, thậm chí ngay cả y phục của hắn đều không bắn phá nửa điểm. Mấy trăm bước khoảng cách vượt qua, móng ngựa đáp, Dương Lâm lật tay liền rút ra lưng ngựa treo bản long côn, mũi chân tại trên lưng ngựa điểm nhẹ, như cá vượt long môn bình thường, thân hình lịch mưa tên bay thẳng mà lên. Tại cầu treo dây thường phía trên, mượn nữa một điểm lực đạo, dưới chân ẩn ẩn hiện ra tinh đấu quang mang đến, kim nhạn xuyên vân, thẳng lên tường thành. Rất tốt, Dương Mẫu ngựa đạp thiên hạ, vậy mà lại bị ngươi nho nhỏ này chấp sự ngăn tại trước cửa thành, thật sự là thật to gan. Hắn một côn quét ngang, bốn phía liền nổi lên cuồng phong, Đào Thúc Thịnh trưởng kiếm trong tay vừa mới giơ lên, cũng cảm giác thân thể ngẩn ngơ, bốn phía binh sĩ như mưa hạ xuống dưới thành, rơi đứt gân gãy xương. Côn ảnh trung điệp, màu trắng đen hai đầu long hình khí kình, lướt ngang mà qua, hai bên hơn 10 chỗ nơi, lại không có một bóng người. Đào Thúc Thịnh muốn rách cả mí mắt, há mồm muốn hô, cũng là để cho không ra. Hắn phát hiện mình như nơi trong sợ hãi tột cùng, một cái đại thủ bắt đến trước ngực, thân thể chấn động, liền đã bị người nắm trong tay. Chỗ rửa vương còn xin thủ hạ lưu tình. Một tiếng giản mùa kinh hô ở phía xa vang lên. Lại có một tiếng khét kêu đi theo vang lên, không cần đả thương người. Ngươi nói không cần đả thương người, cũng không đả thương người, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Dương Lâm chân mày đều không nhấc, đưa tay giơ lên Đào Thúc Thịnh, hướng nội thành phương hướng hung hăng quăng rơi. Bành! Trong tiếng nổ, bốn phía chạy như bay bước chân dừng lại, tất cả mọi người liền thấy, cao như 10 trượng phía dưới tường thành, đã xuất hiện một cái giống mạng nhện khe nứt. Đào Thúc Thịnh đã không gặp, nguyên địa chỉ còn lại một đống nhìn không ra hình người huyết đục giàn tương. Chương 355, mưa gió đột kích 2021-0831 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 355, mưa gió đột kích trước một khắc, đỏ bừng vàng nhạt khai biến, giả sơn nước chảy bừng quanh, dựa vào lan can làm gió, mấy người đối rượu tâm tình. Tú Ninh tỷ tỷ mới là nữ trung cân quắc, để Tú Tuần bội phục và phần, Tam Nguyệt ở giữa, liên tiếp thu hàng Hà Phan Nhân, Lý Trọng Văn, Hướng Thiện Trí, Khâu Lợi trở nghĩa quân. Liên tục công chiếm hộ huyện, chu đáo, võ công, bắt đầu bình đẳng địa, càng là ngay cả tùy thất danh tướng Khuất Đột Thông đều thua ở ngươi trong tay. Nương tử quân quân uy chi lượng, muội muội ta ở xa phi mã mục trưởng đều là như sấm bên tai a. Phi mã viên bên trong, có người đánh đàn, có người mua kiếm, nhẹ dây cùng trầm bê. Gió thu phơ phất, mấy người nâng cốc nói cười, quên cả trời đất. Một cái tóc đen như thác nước, lông mi rất dài, hai mắt lóe sáng cao gầy nữ lang cười nhẹ nhàng nâng chén nói, ngựa sự tình không là vấn đề, dựa vào chúng ta những năm này giao tình, như thế nào đi nữa tổng không đến mức để tỉ tỉ tay không mà bể. Chỉ bất quá, gần đây nông trường có chút khó xử. Nữ nhân thân mang thuần trắng võ sĩ trang phục, liền xem như trong lời nói mang theo một điểm từ chối chi ý, cũng làm cho người nổi nóng không đứng lên. thật sự thật giống như một cái xinh xắn thuần mỹ muội muội đang cùng nhà mình tỷ tỷ nói một chút khổ sở sự tình. Muội muội không nên gạt ta mới là, tứ đại khấu nhìn xem thanh thế rất mạnh, nhưng cũng sẽ không đặt tại tú tuần muội muội trong mắt đi. Người kinh doanh nông trường mấy năm, thủ đoạn cao minh, tỷ tỷ ta thế nhưng là tại Thái Nguyên liền nghe nói qua, chỉ là cường đạo, nhìn xem khí thế hùng hùng, thật sự đánh lên, khẳng định vậy không làm gì được các ngươi. Lý Tú Ninh có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không chỉ bằng lấy vài câu thổi phồng, sẽ làm thành đại sự. Mục đích của nàng rất rõ ràng, cũng không phải là nghĩ đến mua mấy thất ngựa mà thôi. Giống như lúc trước thuyết phục Hà Phan Nhân, Lý Trọng Văn đám người một dạng, là nghĩ đến đem phi mã mục trưởng kéo vào nhà mình trận doanh. Bây giờ Lý Việt khởi thế, đánh vào Trường An, nâng đỡ yếu đế, Lý Uyên tự xưng đường vương, chẳng những binh cường mã trắng, dưới trướng càng làm mưu sĩ như mây, chiến tướng như mưa. Không đề cập tới những cái kia trước thời gian đặt cược cái gọi là hiện tại, liền xem như thiên hạ ngay tại ngắm nhìn một chút cái thế lực lớn nhỏ, vậy bắt đầu nhìn kỹ vị này có hy vọng cướp đoạt thiên hạ môn phiệt chi chủ, ào ào đầu nhập. Tranh thiên hạ chính là như thế, một bước nhanh, từng bước nhanh. Tuyệt đối sẽ không có người biết rõ đối phương thất bại, lại ngược lại đầu nhập quá khứ. Kia là muốn chết. Sở dĩ Lý Tú Ninh có lực lượng, cho rằng phi mã mục trưởng trừ đầu nhập phe mình thế lực, không còn có lựa chọn tốt hơn. Đối mặt cả một nhà sinh tử tồn vong cùng tiền đồ hưng suy, giữa các nàng quan hệ tỷ muội cũng không phải trọng yếu như vậy. Lại nói, nàng còn có một chút át chủ bài. Tha thứ Tú Ninh nói thẳng, phi mã mục trường mặc dù thực lực rất mạnh, tứ đại khấu cũng là đám ô hợp, nhưng là theo chúng ta lấy được tin tức, lần này đến đây mưu đồ nông trường cũng không chỉ là Tào Ứng Long, hướng Bá Thiên những này ác phỉ, phía sau bọn họ còn có người ủng hộ, lại là không thể không đề phòng. Lý Tú Ninh giơ lên chén vàng, hé mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh tế thưởng thức đỏ thắm rượu trái cây, hai đầu lông mày có ung dung khí độ, thở dài, rượu này chính là tuyệt phẩm, cửa vào nhu hòa, hậu kinh giả dích vô tận, dư vị vô tận. Ta chỉ có thể phẩm đưa ra bên trong bốn loại mùi trái cây, mấy loại khác liền phẩm không ra ngoài. Không nghĩ tới các ngươi nông trường còn có như thế thợ nấu rượu phó, không bằng dẫn kiến một phen. Tại nàng nghĩ đến, làm thích ăn ngon thương tú tuần tất nhiên sẽ rất có hứng thú cùng bản thân đàm luận rượu và đồ nhắm chủ đề. Nàng cảm thấy, ngay thẳng như vậy nói lên phi mã mục trường an nguy, nói tới nói lui, cuối cùng không khỏi có chút áp chế hiểm nghi. Lý Tú Ninh thực tế không nguyện ý tại loại này bầu không khí phía dưới, đàm luận lớn như thế sát phong cảnh sự tình. Các nàng mong muốn phi mã mục trường là cam tâm tình nguyện cung ứng ngựa, toàn tâm toàn ý trợ giúp Lý Đường phi mã mục trường, mà không phải dậu đổ bìm leo, tại đặc thù thời cơ phía dưới, áp chế đối phương gia nhập. Kể từ đó, đối phương tâm không cam tình không nguyện, chẳng những phải không đến quá nhiều ngựa, ngược lại ở trong lòng ẩn giấu ám khí, như vậy làm gì? Lý Tú Ninh không hổ là Lý Đường ngày sau đồng bằng công chúa, nói một cách khác, chính là Bình Nam công chúa. Có thể nghĩ, Lý Đường Vương triều đối nàng công tích là như thế nào công nhận. Khởi sự ban đầu, một mình nàng kéo 10 vạn đại quân, nam chinh bắc chiến, đóng giữ hang ổ hắn quân công thậm chí còn tại Lý Thế Dân phía trên. Chẳng những trị quân nghiêm cẩn, mà lại liên chiến thắng liên tiếp, vì Lý Đường để xuống thật dày căn cơ. Điểm này coi như bỏ qua. Mấu chốt chính là, vị này Lý Đường công chúa, lớn nhất bản sự, kỳ thật còn không phải đánh trận, mà là tung hành chi thuật. Nàng thường thường có thể 2-3 câu ở giữa, liền nói được người khác đầu nhập vào, binh không huyết nhận liền giải quyết rất nhiều vấn đề. Loại bản lĩnh này, người khác thật đúng là không học được. Đầu não cực kỳ thông minh, người vừa lại ngày thường xinh đẹp đại khí, hết lần này tới lần khác cãi lại lưỡi liền cho. Cùng người tương giao lúc, nhường cho người như một xuân phòng, mọi thứ nghĩ tại phía trước. Loại người này, không làm được sự tình cũng rất ít. Một trưởng đối nhưỡng 6 rượu trái cây mà thôi, rốt cuộc là cái nào mấy loại quả, tiểu muội cũng không còn đến hỏi. Thương Tú Tuần Cường tự nở nụ cười một tiếng, có chút mất tự nhiên. Nghĩ đến nông trường một chút bực mình sự tình, trong lòng thì có điểm phiền muộn, nàng chuyển qua mắt thấy hướng một bên, liền phát hiện tại Lý Tú Ninh bên người, đang ngồi người thanh niên kia. Thanh niên xem ra 10 phần yên tĩnh không nói, chỉ là không tiếng động thưởng thức rượu. Nhưng là, ngồi ở trong đỉnh, trên thân khí độ trầm ngưng, tự nhiên phong khoáng, vậy mà giống như là tại chính mình trong nhà một dạng bình thản an nhiên. Hoặc như là ngồi ngay ngắn quân doanh trong xoáy trướng, thủ hạ có lấy thiên quân vật mã, nhường cho người hết sức không dám kinh thị. Khí này độ, cái này thong dong, đúng là đem Lý Tú Ninh thủ hạ tiếng tăm lừng lẫy đại tướng Lý Cương cùng Đậu Uy đều hạ thấp xuống. Cùng Lý Tú Ninh thậm chí có địa vị ngang nhau khí chàng. Nàng nhãn châu xoay động, liền cười nói, vị này không phải là ngàn ngưu chuẩn bị thân, tuổi tiểu công gia. Chính là Sai Thiệu, lần này cùng Tú Ninh đến đây nông trường, không có ý khác, chỉ là vì trung tâm thương mại chủ tận vừa phân tâm lực, tứ lại khấu giới tiền nhỏ hoạn, ngay hôm đó có thể mình. Sai Thiệu quay đầu cùng Lý Tú Ninh lẫn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là cứng chiều, cười nói, Tú Ninh nói không sai, lần này tứ đại khấu đột kích, cùng Ngõa Cương trại là thoát không khỏi liên quan. Lý Mật người này làm việc âm trầm bí bí, am hiểu nhất liên hoàn kế cùng kế phản gián, trung tâm thương mại chủ cần phải nhiều hơn phòng bị, liền xem như bình định rồi tứ đại khấu, cũng không thể phớt lờ. Tuổi tiểu công gia có ý tứ là, Lý Mật nơi đó nếu có chỗ dị động, liền từ ngươi nhóm ra mặt tương đối. Đúng là như thế. Sai Thiệu tới đây, cũng không phải độc thân đến đây. Hắn chẳng những gánh vác hộ vệ vị hôn thê Lý Tú Ninh chức trách, càng là mang một chi tinh nhuệ, giấu ở sơn dạ ở giữa, tùy thời có thể ứng đối bất luận cái gì thế cục. Tú Ninh tỷ tỷ thật sự là tìm được tốt kết cục. Thương Tú Tuần kỳ thật cũng không thích Sai Thiệu lớn như thế bao lớn ôm thái độ. Nói gần nói xa, hết sức xem thường nhà mình nông trường thế lực vẫn là làm gì. Nàng cười đến càng phát ra đã thoải mái, vậy làm phiền tuổi tiểu công gia, Ngọa Cương binh phong cường thịnh, làm việc vô kỵ, Tú Tuần vừa vặn không biết ứng đối ra sao, có các ngươi hỗ trợ thật là quá tốt. Bất quá, gần nhất Giang Đô chỗ rửa Vương Dương Lâm vậy phái người đến đây mua ngựa, kia mấy ngày ta đi ra ngoài có việc, thủ hạ làm việc không ổn, lại đem đối phương sứ giả ngăn ở nông trường bên ngoài, làm hại bọn hắn tất cả đều tử thương hầu như không còn, chính không biết như thế nào cho phải, không biết tuổi tiểu công gia lấy gì dạy ta. Ha ha, người này không được vương đạo, lấy bá đạo làm việc, thí quân mặc dù đến thanh danh, nhưng lại mất dân tâm, nhất là khiến thiên hạ kẻ sĩ ghé mắt. Bây giờ, Giang Đô thế lực mặc dù nóng như liệt hỏa, nhưng lại không thể lâu dài, chớ dung để ý tới, coi từ bại là đủ. Sai Thiệu khẽ cười nói, trong lời nói có cực mạnh tự tin. Đạo lý là đạo lý này. Bình thường tới nói, vô luận một quốc gia đến cùng đến cỡ nào hắc ám, quân vương đến cỡ nào bất tỉnh quỹ, nhưng là vô số năm quân quân thần thần, phụ phụ tử tử cương từng nói, đã sớm đem người trong thiên hạ đầu góc rửa đến sạch sẽ ngăn nắp. Tạo phản có thể có, sống không nổi nữa bóc cán mà lên. Nhưng là trắng trận thí quân, lại là nói thì dễ mà nghe thì khó. Tựa như có người giết mình phụ thân đồng dạng. Biết rất rõ ràng đối với vô đạo hôn quân, giết nhưng thật ra là chuyện tốt, nhưng là thì có nhiều như vậy đạo đức quân tử, không quen nhìn hắn, công kích hắn, chống lại hắn. Đây là trừu tượng hình thái ý thức vấn đề. Cũng không có bất luận cái gì đúng sai đạo lý có thể giảng. Thương Tú Tuần trong mắt ba quang chớp lên, lông mi thật dài liền đáp xuống tới, nhường cho người nhìn không ra nàng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ là khẽ cười nói, như thế là tốt rồi. Giờ khắc này, nàng đối Sài Thiệu cảm nhận liền có chút không tốt lắm. Dù sao cũng là tướng môn xuất thân, công hầu môn thứ tuổi nhỏ đắc chí, tài học bản lĩnh tất cả đều bất phàm, bất quá, nhưng cũng mất ngạo khí. Bằng hắn, cũng dám xem thường thiên hạ anh hảo. Có lẽ, hắn căn bản cũng không biết rõ, có thể tại mấy chục vạn đại quân bên trong, cưỡng ép chém giết bạo quân hành vi đến cùng đại biểu cái gì. Cũng có khả năng, hắn coi như tin tưởng, cũng không để ở trong lòng. Là vọng tộc đại phiệt trời sinh đối đám dân quê mệt thị. Thế nhưng là, hắn có thể không thèm để ý Giang Đô thế lực, tám cây tử đều đánh không được. Nhưng là, bản thân lại không thể không thèm để ý, ai chỉ là rời đi nông trường ngắn ngủi mấy ngày, thủ hạ liền chọc vào như thế cái đại lậu tử ra tới. Thương Tú Tuần kinh doanh phi mã mục trường, bởi vì trẻ tuổi, uy vọng không đủ, ngày bình thường luôn luôn khắp nơi thiện chí giúp người, hiện tại liền gặp lấy ác quả. Lý Tú Ninh bén nhạy phát giác được Thương Tú Tuần trong bụng không vui, cười kéo ra chủ đề. Tú Tuần muội muội cũng không cần lo lắng, Giang Đô chỗ dựa vương, bây giờ đang bận đối phó Lý Tử Thông cùng Thẩm Pháp Hưng, muốn nhất thống Giang Nam. Bọn hắn quan tâm hơn phân nửa là tạo thuyền cùng binh giáp sự tình, đối với ngựa nhu cầu cũng không phải vội vã như vậy. Chờ đến hai nhà chúng ta hợp binh một nơi, đến lúc đó cũng không cần lại e ngại người này. Lý Tú Ninh không có nửa điểm khinh thị Giang Đô quân ý tứ, lông mày hơi nhíu lên, hiếm thấy liền lộ ra một tia do dự tới. Nhanh như vậy liền bắt đầu mua ngựa sao? Chỗ dựa vương Dương Lâm giã tâm xem ra, so trong tưởng tượng lớn hơn. Quyết không như những cái kia an phận ở một góc thế lực. Một thân công kích dục vọng, cũng không tránh khỏi quá mức mãnh liệt chút. Xem ra, phải hảo hảo mưu đồ một chút, tận lực phái ra nhân thủ, kiềm chế một thân phát triển. Chương 356, cưỡng ép hạ xính đúng lúc này, hét dài một tiếng ẩn ẩn truyền đến. Đầu tiên là như là chân trời sấm rền, thâm tàng tại tầng mây chỗ sâu, không biết từ đâu mà lên. Dần dần, hắn âm thanh liền hiện bao la thế lương, như rồng gầm hổ gầm, phượng gáy trường thiên. Toàn bộ phi mã viên chén bàn chén dĩa cùng nhau nhảy lên, hoa cỏ cây mục tề cùng rung rắc, ngay cả mái nhà vậy bắt đầu chấn động không ngớt. Mấy người cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng lên, quay người ngẩng đầu nhìn về phía mặt phía nam. Liền gặp được chân trời tầng mây thì tán thì tụ, theo tiếng gào điên cùng dãy rủa, giống như là yêu ma xuất thế. Thương Tú Tuần một trái tim phanh phanh nảy loạn, thâm thúy như bầu trời đêm tinh thần hai mắt, lúc này lần thứ nhất mất đi bình tĩnh. Phương Dung thất sắc nói, đây là ai? Sát ý bá đạo, khí thế hùng kỳ, vừa kêu chi uy, quả là như vậy. Không phải là hướng về phía ta nông trường tới. Giờ này khắc này, lại tại bấp bên lúc. Người tới hét dài một tiếng, sát ý tràn đầy. Muốn nói là đúng phi mã mục trường tồn tại cái gì thiện ý, ngẫm lại cũng không quá khả năng. Thương Tú Tuần từ 16 tuổi tiếp nhận chẳng chủ, những năm gần đây lôi kéo khắp nơi, cũng không biết vượt qua bao nhiêu nguy cơ, xử lý qua bao nhiêu chuyện khó giải quyết, nhưng xưa nay không có cái nào một lần, sẽ có bây giờ như vậy hoảng hốt. Đích thật là hướng về phía phi mã mục trường tới, đi, cùng đi xem nhìn. Lý Tú Ninh nhìn chung quanh một chút, đi theo Thương Tú Tuần liền hướng bên ngoài đi. Chẳng biết tại sao, vị này coi như đối mặt thiên quân vạn mã, cũng sẽ không có mảy may động dung cân quắc nữ tướng, lúc này trong lòng lần đầu có cảm giác không ổn. Mấy người vội vàng đuổi tới tường thành cửa ải. Còn chưa kịp gọi đến thủ vệ hỏi ý sự tình, liền gặp được một bóng người như là phi long tại thiên. Vọt lên, một cây bàn lòng côn hơi trao đảo một cái, liền đánh ra đen trắng song long, gào thét cùng âm, bốn phía binh sĩ như là như hạt mưa, hướng về dưới thành ngã bay. Đừng nói cái gì thủ hạ không có một hiệp chi địch. Quả thực giống như cự long vọt vào sâu kiến trong đống. Thổi một hơi sẽ chết một mảnh loại kia. Thương Tú Tuần cả kinh trái tim đều nâng lên trong cổ họng, trận mắt hốc mồm ở giữa, tiếp lấy lại gặp được nhân hình nọ quang ảnh thế như bồ lôi. Lấp lóe đã đến ba chấp sự đào thúc thịnh trước người, chụp bắt lấy đối phương giáp ngực, một thanh liền nhấc lên. Nàng chỉ tới kịp tiếng la không cần đả thương người, liền trơ mắt nhìn đối phương tiện tay một băng, đem đào thúc thịnh nện thành một đống thịt băng. Oeng! To lớn trầm muộn thanh âm truyền vào trong hai, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Thương Tú Tuần mới nhìn rõ thân ảnh của người nọ khuôn mặt. Người tới một thân trắng thuần trường sam, dáng người khôi vi cao lớn, trường mi mắt phượng, tài hoa xuất chúng. Ánh mắt bá đạo lạnh thấu xương, nhường cho người không dám nhìn gần. Theo lý mà nói, như thế cuồng liệt khí độ, hẳn là sẽ cho người ta một loại không tốt lắm cảm giác thân cận. Nhưng là, Thương Tú Tuần nhưng lại kỳ quái cảm thấy, trên người người này có một loại phiêu dật xuất trần cảm giác. Nhìn thấy hắn, tựa hồ liền thấy trong núi thanh phong, trong nước minh nguyệt, nhường cho người không rời đôi mắt, muốn nhìn nhiều vài lần. Trong thiên hạ, lại có xuất sắc như thế nhân vật. Giờ khắc này, nàng như kỳ tích giống như quên được đối phương là địch nhân, còn thân hơn tay giết nông trường cao tầng. Nếu như nói, ở trong mắt Thương Tu Tuần, lúc trước Xài Thiệu chỉ là tài hoa hơn người, tài văn chương phong lưu. Trước mắt vị này, quả thực không biết làm sao đi hình dung. Một thân phong thái, quả thực là chói mắt lóa mắt. Lý Tú Ninh cũng là thấy mắt thả dị sắc, liền hô hấp cũng chậm nửa nhịp. Trong lòng đột nhiên liền nghĩ đến một người, hai tay khẽ run lên, liền lui nửa bước, lông mày chăm chú nhíu lại, trầm giọng hỏi, "Tới, thế nhưng là chỗ dựa Vương Dương Lâm ở trước mặt?" "A." Dương Lâm dương mắt nhìn lên, đôi mắt không khỏi sáng lên. Tại một đám muôn hình muôn vẻ dò người bên trong, có hai người phá lệ đáng chú ý, một người cao gầy khỏe đẹp cân đối, dáng người như ngọc thụ quỳnh hoa, giữa lông mày khí khái hào hùng kẹp lấy từng tia thuần chân gia tính, lông mi dài bao phủ xuống một đôi mắt như là bầu trời đêm đầy sao, nhường cho người thấy vong ưu. Người này thân mang võ sĩ trang phục, lệnh nam tính ăn mặc, tôn lên nàng cái kia nóng nảy dáng người, càng lộ vẻ mấy phần ôn nhu. Nhường cho người nhìn xem trong lòng liền dâng lên ngọn lửa hừng hực, có một loại nhường cho người muốn chinh phục cảm giác. Đây chính là Phi Mã Mục Trường chàng chủ Thương Tu Tuần, mỹ nhân nhi chàng chủ đích sắc danh bất hư truyền, đích thật là người bên trong Long Vượng, chính là thiên hạ đứng đầu mỹ nhân phôi tử. Bình thường tới nói, cùng loại mỹ nhân này đứng chung một chỗ, liền sẽ đem ánh mắt mọi người đều cướp đoạt quá khứ. Mặc cho nhân số lại nhiều, vậy đoạt không đi nàng nửa phần hào quang. Nhưng là, lúc này, nhưng có một người chẳng những đoạt nàng danh tiếng, mà lại còn cùng nàng cân sức ngang tài. Tại Thương Tu Tuần bên người đứng yên là một thân mang sĩ nữ phục ôn nhu nữ tử. Nữ nhân này chân mày như băng tuyết, da rẻ được không kinh người, mảnh mũi quy miệng, khí chất cao quý không tả nổi, thần hình phóng khoáng đoan trang, có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà tâm không hơi loạn hương vị. Bản thân thừa thế tới, sắc khí lạnh tấu xương, chấn được Phi Mã Mục Trưởng tất cả mọi người không dám lên tiếng. Ngay cả Thương Tu Tuần đều có khoảnh khắc như thế có chút thất thần, mà nữ nhân lại là trong mắt ba quang lóe lên, liền chấn định lại, trực tiếp mở miệng hỏi nói. Kỳ tâm linh ý chí cường đại, có thể thấy được chút ít. Tốt, không ra đi đi, đích thật là không biết thiên hạ lại có nhiều như vậy xuất sắc nhân vật. Dương Lâm nhuyễn miệng cười, vô cùng uy thế tan theo gió. Hắn tiện tay phất một cái, chặt đứt cầu treo dây kéo, ầm ầm âm thanh bên trong, Vệ Trinh Trinh cùng Quế Tích Lương liền cưỡi ngựa vào thành. Nói là phá thành, liền muốn phá thành. Dương Lâm chưa bao giờ nói dối. Hắn đưa mắt quét qua, tại Lý Tú Ninh trên mặt ngừng lại một cái, quay tới, liền nhìn xem Thương Tu Tuần, cười nói, vị này, chắc hẳn chính là nông trường trung tâm thương mại chủ, muốn gặp ngươi một mặt, thật sự không quá dễ dàng. Thương Tu Tuần trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm gọi hỏng rồi. Quả nhiên là bởi vì sứ giả bị giết sự tình đến đây hương sư vấn tội, hôm nay thế nguy. Lúc trước nhìn đối phương cao cứ tại trên tường thành, bởi vì cách còn xa, mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng cũng không có quá nhiều cảm ứng. Lúc này cách rất gần, nàng liền phát hiện, đối phương chỉ là tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, lại có trời gió biển mưa chi thế, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Có thể cảm giác được, chỉ cần đối phương vừa ra tay, khẳng định chính là lôi đình bạc quân, không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này, Thương Tú Tuần trong lòng khó được dâng lên một cỗ bất lực tới. Trong mắt liền có chút mờ mịt, giống như khi còn bé, 7 tuổi năm đó, nàng có một lần 10 phần tinh lịch, vụ trộm chạy ra khỏi nông trường chơi đùa, gặp đàn sói vây công. Khi đó chỉ cảm thấy trăng sao mất đi ánh sáng, trong lòng 10 phần u ám hoảng sợ, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành sói đói trong miệng đồ ăn. Một lần kia, có mẫu thân đuổi tới cứu viện, ôm trở về nông trường. Thế nhưng là, lần này, lại có ai có thể dựa vào? Lấy ra đi. Vệ Trinh Trinh hiểu ý, từ bên hông khôn trong túi liền lấy ra một tấm tơ vàng lụa đỏ chế thành tứ phương phiến mỏng, đưa tới. Dương Lâm tiếp trong tay, bấm tay hơi gảy. Tiệp kim hồng giao nhau màu đỏ phiến mỏng liền bay đến Thương Tu Tuần trước người, nhìn xem nàng đưa tay đón lấy, mới cười nói, nghe nói trung tâm thương mại chủ vừa xinh đẹp lại thông minh, tướng mạo đều tốt, Dương Lâm trong lòng mong mỏi. Chuyến tới để cầu thân, đây là thư mời, đương nhiên, chờ chút, còn muốn dâng lên hai cái đại lễ. Từ đây, chúng ta hai nhà kết tần tấn chuyện tốt, làm truyền vì giai thoại, lưu danh thiên cổ. Cái gì? Ngươi dám? Thương Tu Tuần còn không có lấy lại tinh thần, bốn phía liền vang lên một mảnh gầm thét. Đầu tiên chính là nông trường đại quản gia Thương Trấn, quải trượng đầu rồng bãi xuống, giận không kềm được nào tới. 20 năm qua, hắn một mực phụ trợ lấy Thương Thanh Nhã kinh doanh nông trường, bận điệu từ phía, lại mắt thấy Thương Tú Tuần chậm rãi trưởng thành lên, tuổi già an lòng cảm thán nông trường có người kế tục thời điểm, cũng khó tránh khỏi coi Thương Tú Tuần là thành nhà mình nữ nhi một dạng yêu thương. Lúc này gặp đến người chẳng những giết người xung thành, mà lại còn mạnh hơn cưới hào đoạn, muốn đem Phi Mã Mục Trưởng một ngụm nuốt vào, trong lòng giận dữ không thể coi thường, đã sớm đỏ trong mắt, cũng không lo được cân nhắc hai phe địch ta so sánh thực lực, trên thân khí cơ lưu chuyển, vọt lên, một trượng đánh rớt, mà so với hắn chỉ là chậm một tuyến, lại là nông trường bốn chấp sự Ngô Điểm báo ngươi. Hắn nhân khí chất âm nhu, làm một thanh trường kiếm, ngày bình thường đối Thương Tú Tuần kính như thiên nhân, cảm thấy thật sự là yêu ngoan, lúc này nghe tới Dương Lâm trực tiếp mở miệng mạnh cưới. Trong lòng của hắn tê dần, lập tức liền giận đầy ngực, hắn không thể một kiếm liền đâm chết đối phương. Hai chấp sự Liêu Tông đạo thân là tứ đại chấp sự võ công tối cao một người, xuất thủ lại là chu đáo hung hãn mãnh. Thân hình một bên, đao quang nghiêng nghiêng chém về phía Dương Lâm eo sườn, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Đi theo ba người này sau lưng động thủ, chính là đại chấp sự Lương Trị, tướng ngũ đoạn, 40 trên dưới huyệt thái dương, cao cao nhô lên một cái trung niên hán tử. Hắn vốn đang do dự, nhìn xem phải chăng còn có chuyển hoàn cơ hội, không nghĩ tới, Thương Trấn cùng Ngô Điểm báo ngươi mấy người đã độc thủ, không làm sao được cũng chỉ phải đồng tiến chung lui. Hắn luôn luôn lão luyện thành thục, công ba phần, ngược lại là thủ bảy điểm. Giết nhìn bảo vệ tốt đối phương phản công. Trên thực tế, hắn ý nghĩ toàn thuộc dư thừa. Chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, tựa hồ có long ảnh xuất hiện, trước người không còn, giống như xuất hiện một cái thật sâu vòng xoáy bình thường, thân bất do kỷ liền muốn ngã quỵ đi vào. Càng khó qua chính là, chân khí trong cơ thể cùng tinh huyết bị dẫn dắt, bốn phương tám hướng tán loạn. Nhất thời tứ chi ngẩn ngơ, vẫn ngưỡng lấy công kích chiêu số, một thức đều đánh không ra. Khóe mắt liếc qua, liền thấy, cùng mình giống nhau, thương trấn đại tổng quản cùng hai chấp sự Liêu Tông Đạo, cùng bốn chấp sự Ngô Điểm báo ngươi. Chỉ là đánh tới một nửa, tay chân liền cứng ngắc, binh khí trực tiếp rời tay mà bay. Như chim bay ném lâm nhất giống như, bốn kiện binh khí rơi vào trong tay người kia, trong tay đối phương hai khói trắng đen chỉ là một xoay tròn. Liền đem đao kiếm côn ngoặt tất cả đều vào thành một cục, bóp ba bóp ba, bóp thành một đoàn cực kỳ xấu xí bánh quai trèo, tiện tay ném xuống đất. Vành! Một tiếng vang trầm. Bốn người thân hình vẫn chưa ngừng, hoàn toàn mất khống chế xông về phía trước, tới gần bên người, đen trắng khí lãng có chút phồng lên, liền cùng thì ngã bay thổ huyết, ngã ngã tại địa, nửa ngày không đứng dậy được. Cái này, Thương Tú Tuần cầm kiếm nơi tay, sắc mặt nổi lên đường hồng, lúc này là xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Mặc nàng có muôn bàn nhu trí, vạn loại tính toán, đối mặt loại này như quỷ như thần mà vương cấp cao thủ, hoàn toàn liền không có nửa điểm động thủ dục vọng. Trong mắt liền lộ ra nản trí tuyệt vọng thần sắc, ngơ ngác nhìn trong tay kim hồng sắc thư mời, nhất thời không nói gì. Hiển nhiên, đã tại cân nhắc phải chăng đáp ứng. Tình huống rất rõ ràng, nhà mình nông trường tất cả cao thủ cộng lại, đều không phải đối phương một chiêu địch. Chỉ là một tay hư cầm, chân khí bên ngoài đãng, liền đem đại tổng quản cùng tam đại chấp sự loại này nhất lưu cao thủ chấn động đến thổ huyết bay ngược, binh khí đều cho xoay thành sắt vụn. Thế này còn đánh thế nào? Kiếm pháp của mình là so thương chấn mấy người mạnh lên một chút, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu. Mạo muội xông đi lên, cũng chỉ có thể đưa đồ ăn, nói không chừng chọc giận đối phương, đại khai sát giới, nông trường còn không đánh nổi. Đáng tiếc từ tổ tiên truyền xuống phần cơ nghiệp này. Tú Tuần suy tính được như thế nào, nếu như thực tế không muốn, Dương Mộ cũng không miễn cưỡng. Bất quá, nói thật với ngươi, Dương Mộ nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn phi mã mục trưởng thuộc về nơi khác thế lực, không thể không tự tay phá hủy. Lời nói này càng trực bạch. Đáp ứng là tốt rồi, không đáp ứng, vậy liền phá hủy. Không cùng ngươi nói cái gì đạo lý. Trực tiếp, bá đạo. Thương Tú Tuần mặt mũi tràn đầy đau khổ, hoảng sợ bốn phía nhìn lại, liền gặp được bên người tất cả mọi người có chút túi đầu xuống, trong lòng có chút thê lương, thở dài một hơi. Bên cạnh Lý Tú Ninh lại là lông mày đứng đấy, tức giận nói, các hạ anh hùng cái thế, lại làm ra bức bách phụ nữ trẻ em hành động đến, không khỏi làm người cười chê. Nàng biết rõ, lúc này lại không lên tiếng, liền đã chậm. Nếu để cho Giang Đô thế lực đạt được phi mã mục trường, ngay lập tức sẽ có thể như hổ thêm cánh. Lấy Giang Nam giàu có, lại xứng thượng hải lượng kỵ binh, liền xem như Lý Việt đánh thắng Hoa Cương, công đoạt Hà Bắc, cũng không nhất định có thể chiếm được thượng phong. Về sau liền sẽ phát sinh biến cố, thiên hạ ai thuộc, còn đợi hai chuyện. Có ngựa Giang Đô, cùng không ngựa Giang Đô, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Điểm này, Lý Tú Ninh thấy vô cùng tin tưởng. Sở dĩ, lúc này giúp người khác, chính là giúp mình. Nàng tin tưởng, nương tựa theo bản thân Lý Việt thế lực bối cảnh, cùng ba tấc không nát miệng lưỡi, nhất định có thể làm cho đối phương hồi tâm chuyển ý, không đi cưỡng ép bức bách. Chương 357, nâng giết 2021-0901 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 357, nâng giết Lý Tú Ninh lời này vừa ra. Hiện trường liền trở nên lạnh cứng lên. Đám người chẳng những ao ước gan lớn của nàng, vậy bội phục nàng tử phong sắc bén. Liền ngay cả Thương Tu Tuần, ánh mắt bên trong vậy mang theo một chút hy vọng, nhìn sang. Theo nàng biết, trên đời này thì có rất nhiều người tự khoe là đại anh hùng đại hảo kiệt, cả đời làm việc gắng đạt tới quang minh chính đại, không lấn nhỏ yếu. Nhất là, bọn hắn rất nguyện ý tại trước mặt nữ nhân, nhất là tại mỹ nữ trước mặt hiện ra phong độ của mình. Lý Tú Ninh thoạt nhìn là tại ép buộc Dương Ninh, trên thực tế, nói gần nói xa, lại là tại nâng giết đối phương. Đem ngươi bưng lấy thật cao, cũng không có ý tốt lại đến khi dễ chúng ta loại này cô gái yếu đuối đi. Dương Lâm nghe xong lời này, đột nhiên liền nở nụ cười, ngươi ở đây dạy ta làm sự tình. Không phải, từ xưa tranh đoạt thiên hạ, làm chân quý lâm vũ, các hạ thí quân chi danh vang vọng Nam Bắc, đã là khiến thiên hạ hữu thức chi sĩ cố kỵ không thôi. Nếu là lại truyền ra bá đạo chi danh, sợ rằng lại khó thu nạp hiển thần lương tướng, người cô đơn, như Dương Quảng bình thường khư khư cố chấp, thế nhưng là đi không xa lắm. Tú Ninh chưa chừng nghe nói, đi bá đạo không tu đức hành giả, có thể vương thiên hạ. Dương Lâm nhẹ gật đầu, ngươi là gọi Tú Ninh sao? Đích thật là tài hùng biện vô song, nói đến ta đều kém một chút động lòng. Đáng tiếc, có một chút, ngươi lại là nói sai rồi. Ta muốn xưa nay không là tốt thanh danh, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thanh danh kém một chút lại như thế nào? Thế giới này, cho tới bây giờ là cường giả có được quyền nói chuyện. Lời này mới là lời trong lòng. Lý Uyên ở trước mặt cùng Dương Quảng hai anh em tốt, cực hèn mọn lấy lòng sở trường, đảo mắt liền đâm lưng. Thực lực của hắn mạnh rồi, liền có thể để anh hùng thiên hạ cạnh tướng hương ném. Bởi vì, ai cũng biết Lý Việt có lớn nhất cơ hội được thiên hạ. Chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ đi bám đít. Kết quả, thế lực của hắn càng lúc càng lớn, dễ dàng thì phải nửa giang sơn. Thống nhất thiên hạ cũng không có tốn hao bao nhiêu khí lực. Lý Thế Dân giết Minh Chu đệ, cầm tù lao cha, làm việc làm tuyệt, không tổn hại thiên cổ minh quân nước. Trừ điểm này, hắn còn rất háo sắc, nhìn thấy mỹ nữ, kia là cái gì cũng không để ý, dù sao phải lấy được trong lồng ngực của mình đi. Thế nhưng là, nhân gia còn làm ra cái đại đại thịnh thế tới. Ly kỳ nhất chính là, ở đời sau còn có thể lưu danh thiên cổ. Người Lý Tú Ninh ở đây, cùng ta kéo đức hạnh gì cùng vương đạo. Thiên tử có thể có loại hồ, binh cường mã tráng người vì đó. Dương Lâm cười khẽ mấy tiếng, tay trái có chút trước giò xét, quang ảnh lưu chuyển, thì có một con hư ảnh long đầu gào thét, mở ra rộng miệng, hướng về phía trước hút vào. Cẩn thận, không tốt. Bốn phía truyền đến mấy tiếng kinh hô. Lại là nhìn xem Dương Lâm thần sắc không đúng, Đậu Uy, Lý Cương cùng Sài Thiệu mấy người tất cả đều kinh hãi, riêng phần mình xông về phía trước đến đây. Mà Lý Tú Ninh còn tại có chút tự đắc, trong lòng giật mình đồng thời, trong tay kiếm còn không có rút ra, thân thể đã không tự chủ được bay về phía trước, rơi vào đến Dương Lâm trong tay. Cầm Long Thủ, bắt người bắt vật quả thực không có gì bất lợi. Nhất là Dương Lâm đến Âm Dương Nhị Khí chân nghĩa về sau, Âm Dương lưu chuyển, hàng Long trưởng kia cố hút vào chi lực, càng là mạnh đến mức làm người giận sôi. Ước chừng 50kg đại mỹ nữ, giống như là người giấy bình thường, bị hắn hư hư một cầm, sẽ đưa đến trong lực. Hắn nửa ôm Lý Tú Ninh trong lực, nhìn đối phương trên mặt nổi giận mặt hường hào, còn có kia tinh xảo mặt mày, nhẹ nhàng sở trưởng chọn tại nữ nhân trên cằm, thở dài, như thế tinh xảo nữ nhân, làm gì học người đánh cái gì cầm. Tranh cái gì thiên hạ, không hảo hảo giúp chồng dạy con, kia cũng là đáng tiếc. Động tác này mười phần kinh bạc, nói gần nói xa cũng không có một tia nửa điểm tôn trọng. Thấy bốn phía nông trường đám người tất cả đều nghẹn ngào. Thương Tú Tuần cũng chỉ là hữu khí vô lực gào thét một câu, không cần. Trong nội tâm nàng mặc dù lo lắng, nhưng bởi vì lúc trước bị thiệt lớn, bao quát nàng ở bên trong, nông trường tất cả mọi người không dám động. Chỉ còn lại Lý Tú Ninh hì hục tức giận đến có chút không thở nổi. Đây là bị tức giận đến ngoan. Nàng lúc này phản kháng đều làm không được, bị đen trắng kình khí một cầm, thân thể gân mạch liệt trộm tất cả đều bị chấn tỏa phong khốn, vận chuyển chân khí không thông suốt, lực lượng trở nên vô cùng suy yếu. Thật sự là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua, đối phương đúng là cái không gì cấm kỵ tính tình. Lý Việt lớn như vậy tên tuổi, trong mắt hắn, tựa hồ hoàn toàn không tồn tại tựa như. Tím Thiệu đã sớm đỏ nhãn châu tử, cùng hống một tiếng liền phát ra trên lưng một dài một ngắn một vàng một bạc, hai cây hộ thủ côn thép, quát lên một tiếng lớn giao thoa đánh tới. Cậu tặc, còn không buông nàng ra. Đây chính là vị hôn thê của hắn. Hai người mặc dù chưa thành chuyện tốt, nhưng là, bất kể là Lý gia, vẫn là Sài gia đều đã nhận rồi việc này, còn lẫn nhau trao đổi qua ngày sinh tháng đẻ. Chỉ chờ chọn tốt lương thần cấp nhận, liền sẽ thành thân. Đương nhiên, lấy hiện tại Lý gia vừa mới khởi thế tình huống, khả năng tại Bình Định quan trung về sau, Lý Uyên xứng đế, liền sẽ đem bọn họ sự tình làm. Tại Lý Việt tập đoàn trong thế lực, đại gia phổ biến đều công nhận hai người này việc hôn nhân, Lý Uyên phái binh tiến đánh các phương thời điểm, cũng sẽ rất quan tâm mang tuổi Thiệu phái đến Lý Tú Ninh bên người, để hai người bọn họ liên thủ, chung kiến công nghiệp. Bất kể là ai chiếm ai tiện nghi, sau đó đánh giá thành tích, bọn hắn tổng sẽ không lỗ. Thế nhưng là, bây giờ nhà mình nũng nịu vị hôn thê ngay tại nam nhân khác trong lực, bị xoa tròn bỏ dẹp, đồng thời còn bị chọn cái cảm, tùy ý trêu chọc. Cái này còn phải rồi. Sai Thiệu tức giận không lựa lời nói, đã là quên được sở hữu. Cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, hắn một tiếng này cậu tặc đến cùng sẽ chọc cho đến dạng gì sắc cơ. Đầu tiên, Vệ Trinh Trinh cùng Vệ Tích Lương hai người giận tím mặt, bá phát ra binh khí đến liền muốn động thủ. Chủ nhục thần tử. Đại khái chính là chỗ này a một loại cảm giác. Bất quá, động tác của bọn hắn vẫn là chậm điểm. Một tiếng cậu tặc vừa mới lọt vào tai, Dương Lâm song mi một hiên, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải đã là nhấc tại bên người, đen trắng quang diễm lưu chuyển. Hắn hiện tại thân phận cỡ nào, lại bị người chỉ vào cái mũi như thế chửi mắng. Tựa như là đã rất dài thời gian, không ai dám như thế bất kính với ta đi. Dương Lâm lờ mờ nhớ tới một chút chuyện cũ. Chân khí mãnh liệt, một trường ầm vang đập xuống. Sai Thiệu, mau lui lại. Lý Tú Ninh cả kinh hoàng, lúc này cốt nhục bủn rủn, trên thân không có khí lực, phẫn nộ dây rủa lấy tức giận hô. Nàng biết rõ gọi không ngừng Dương Lâm, cách gần như vậy, nhưng có thể cảm giác được trước mắt trên người người này vô cùng sắc cơ. Chỉ hy vọng Sai Thiệu thả thông minh một điểm, nhanh lên lui lại, mới tốt quay lại chỗ trống. Đáng tiếc là Sai Thiệu hiển nhiên đã nghe không vô bất luận kẻ nào lời nói, hắn đã bị phẫn nộ đỏ choáng đầu óc. Bổ một cái liền đến Dương Lâm trước người, song côn múa như câu, một côn bình quét, một côn dựng thẳng kích, nhanh đến mức khó mà trông thấy cái bóng, tinh diệu vô cùng. Phúc. Côn thế còn không có đánh rớt, thì có một con đen trắng lượn lờ bàn tay, hư hư khắc ở trước ngực của hắn, đi sau mà tới trước, kinh lực như sóng cuồn dũng động. Hắn song côn chạm đến đen trắng chân khí, ông một tiếng phản đụng, giống như mũi tên bình thường, bay ngược thẳng vào trời mây, biến mất không thấy gì nữa. Lồng ngực ào ào một trận vang rền, ngay cả cương giáp mang cầm ý điệp, lại đến chỉnh phiến xương ngực, tất cả đều sụp xuống dưới, phía sau lưng xuất hiện một cái cao cao nhô ra trường ở tới. Thân thể của hắn chỉ ở giữa không trung ngừng nửa giây, bình một tiếng, liền ngã đụng hơn 10 trượng, đâm vào một bên trên phòng ốc, khảm tại gạch đá trên tường. Trong miệng phun máu tươi tung tóe, chỉ là ngẩng đầu mở mịt nhìn bầu trời liếc mắt, đầu nhấc câu, đã không còn hô hấp. Chương 358, hoành hành vô kỵ Sai Thiệu. Lý Tú Ninh rất hối hận, rất hối hận. Lần đầu, hối hận bản thân lắm mồm như vậy. Có lẽ là phía trước những ngày kia xôi gió xôi nước, nhường nàng hoàn toàn xem thường anh hùng thiên hạ, cho rằng hết thảy đều tại chính mình trong lòng bàn tay. Nhưng lại không biết, quá mức tự phụ người, làm vong tại tự phụ. Sai Thiệu kết cục, kỳ thật đã sớm có dấu hiệu. Người này xuất thân công hầu tướng môn thế gia, tài văn chương bất phàm, binh pháp lợi hại hơn, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền bị gia tộc đặt vào kỳ vọng cao. Liền ngay cả Lý Việt khởi sự, muốn nhất thống thiên hạ hành trình bên trong, hắn cũng coi như được Lý thị trong tập đoàn tốt nhất lương tướng tuyển. Lý Uyên đem nữ nhi gả cho hắn, cũng không có cảm thấy có nửa điểm ăn thiệt thòi. Ngược lại sẽ cho là mình tìm được con rể tốt. Một cái như vậy lợi hại nhân tài. Khuyết điểm duy nhất, tạm thời xem như khuyết điểm đi, chỉ là có chút tâm cao khí ngạo. Nhưng là, bất kỳ cái gì một năm thiếu đắc chí anh tài, có ai sẽ cẩn thận chặt chẽ, ai lại sẽ không có một chút nào khí. Tại có ít người xem ra, đây là khuyết điểm, nhưng là, tại Lý gia đồng dạng vọng tộc đại phiệt xem ra, đây chính là thiếu niên khí phách. Người trẻ tuổi không khí thịnh, cái kia cũng không gọi người tuổi trẻ. Nói tóm lại, chính là chỗ này loại người cả đời đi được quá thuận, không có không làm được sự tình, liền không có kính sợ. Bởi vậy, tại đối mặt Dương Lâm thời điểm, bọn hắn vẫn không có yếu đi nửa phần khí thế. Bất kể là Lý Tú Ninh, vẫn là Sai Điệu, cũng không có nghiêm túc suy tính xem qua trước thế cục. Nhân ra rõ ràng xe ngựa, đánh tới cửa, lấy một người chi uy, nghiền ép một cái thế lực, tự nhiên là cường hành bá đạo không ai bị nổi. Ngươi lúc này, đi làm đón xe bỏ ngựa, hạ chẳng có thể nghĩ. Là Sai Thiệu sao? Đáng tiếc, người trẻ tuổi dài đến rất tuấn, làm sao lại không giữ được bình tĩnh đâu? Dương Lâm có chút ngạc nhiên. Lúc này hắn mới nhớ tới một nhân vật như vậy. Giống như Sai Thiệu về sau thành đồng bằng công chúa Lý Tú Ninh vị hôn phu, vì đại đường đánh đông dẹp bắc lập được công lao rất lớn. Có lẽ vẫn so ra kém Lý Tĩnh, nhưng cũng là danh tướng chi tư, danh liệt Lăng Yên các 24 công thần, người thứ 14. Túi đầu xem xét, Lý Tú Ninh không rên một tiếng, trong mắt thiên lặng liền chảy xuống nước mắt tới. Đừng có qua, đánh chết ngươi một vị hôn phu tế, liền bồi ngươi một cái, ngày sau thấy Lý Uyên, ta còn đưa hắn một cái tiện nghi quốc trượng chi danh, chẳng phải là tốt. Lý Tú Ninh đã không muốn nói chuyện, nàng sợ bản thân nhịn không được, một điểm phong phạm thuộc nữ cũng không có, tại chỗ liền chửi ầm lên. Thường thấy sinh tử sát chàng cùng xa trường tranh phong, cũng không phải đối Sai Thiệu chết đến cỡ nào rung động, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn kết hôn nước, cũng không đến nỗi thâm hậu bao nhiêu tình cảm. Chỉ bất quá, nhìn thấy Sai Thiệu đột tử tại chỗ, lại là vì cứu mình mà chết, thọ tử hồ bi, liền khó tránh khỏi buồn từ đó đến, không thể tự đè xuống. Đến mức, đối Dương Lâm hầu ngôn loạn ngữ, nàng đều không còn bao nhiêu phản ứng. Ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Dương Lâm tạm thời cũng lười để ý tới Lý Tú Ninh nghĩ như thế nào, chỉ là chân mày quét ngang, liền nhìn về phía cầm trượng cầm kiếm Đậu Uy cùng Lý Cương hai người. Hai người này muốn hướng về phía trước cứu người, lại có chút không dám. Có lòng muốn tối lui, trên mặt mũi nhưng lại không nhịn được, chỉ là dừng ở trung gian, tiến tối lưỡng nan. Làm sao? Hai người các ngươi vậy nghĩ bước Sai Thiệu theo gót, sợ hắn trên hoàng tuyển lộ quá mức cô đơn. Hoặc là nói, không nguyện ý đi theo chủ tướng, nhập ta Giang Đô. Khí cơ phát thiên cái địa, ầm vang đè xuống. Trực áp được hai người thân thể run lên, run lẩy bẩy. Đầu uy danh trong chữ có cái uy chữ, biểu lộ trận thanh trận đỏ, nhưng không có một điểm bị phòng, gạt ra một điểm nụ cười nói, chỗ rửa vương uy do ba khí, ai dám kháng? Đầu uy bất tài, tự nhiên là nguyện ý đi theo, đồng bằng quận chúa ở đâu, ta ngay tại đâu. Vị này xuất thân thế gia đại tộc, về sau làm được đường triều tể tướng, khẩu tài thật đúng là không cần nói, một phen giọt nước không lọt, rõ ràng là đầu hàng, nói thật giống như là vì Lý Tú Ninh đồng dạng. Nói nhi nói đúng thật xinh đẹp, da mặt cũng thực rất dày. Lý Cương người này, có thể trở thành ba triều thái tử sư, tự nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt. Bắc Chu, Tùy Triều, Đường Triều, đều coi trọng hắn tài học, đương nhiên, có lẽ là coi trọng cách làm người của hắn không cổ hủ. Nhưng là, Dương Lâm sở tác sở vi, lúc này coi như lại không cổ hủ, muốn đầu hàng, vậy cảm giác khó mà mở miệng a ngươi cái này căn bản liền không phải lễ hiền hạ sĩ, là đao gác ở trên cổ. Muốn hay không hiện ra một lần khí khái. Ý nghĩ này chỉ ở trong đầu xoay chuyển một cái mắt. Lý Cương liền làm ra quyết định, chắp tay cười nói, ta cũng giống vậy. Tốt, hôm nay có thể mời được hai vị đại tài, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, thật đáng mừng. Tú Tuần A, ngươi không ngại ta mượn ngươi cái này nông trường thật tốt ăn mừng một cái đi. Thương Tú Tuần âm thầm lật một cái to lớn bạch nhãn. Ta có thể để ý sao? Giang ba câu này, nông trường liền thành nhà ngươi. Nhìn xem trong tay thư mời, liền có chút phòng tay, bất quá, nàng thật đúng là tâm không dám ném đi. Còn phải trân trọng bưng lấy. Việc này huyên náo. Nhìn xem vẫn bị Dương Lâm cầm trong tay, toàn thân mềm thành một bãi bùn Lý Tú Ninh, vậy mà không khỏi cảm thấy trai tài gái sắc, hết sức xứng. Mặc dù Dương Lâm làm việc đặc biệt bá đạo, nói chuyện làm việc cũng quá mức không có lễ phép. Nhưng là, phối hợp với hắn loại này khí thôn thiên hạ hào hùng khí khái, nhưng cũng chưa chắc nhường cho người đến cỡ nào phản cảm. Ngược lại, tại nội tâm chỗ sâu, âm thầm bị đó say mê. Bất quá, kể một ngàn nói một vạn, người này thật vẫn quá không phải thứ gì. Một bên đưa lấy thư mời, một bên trong tay còn ôm một cái, sau lưng còn đi theo một cái. Thương Tú Tuần trong lòng khi thì khí khổ, khi thì thở dài, khi thì lại có một điểm ai oán. Nàng phát hiện, giờ khắc này, vậy mà thật không dám nhìn nhà mình khuê mật Lý Tú Ninh con mắt, sợ bị đối phương phát hiện mình trong lòng một chút mừng thầm. Dù nói thế nào, Lý Tú Ninh là bị trắng trợn cắt đoạn. Bản thân nhiều không nói, tổng còn có Trương Thư mời đến che một lần mặt. Xem như tên môi chính cưới đi, xem như thế đi. Giết đào thúc thịnh cùng Sai Thiệu, đồng thời trấn áp thô bạo nông trường cao thủ, cùng Lý Việt thế lực về sau, Dương Lâm liền phát hiện, mặc dù mình chỉ là mấy người đang đây, nông trường bên trong đã không có dư thừa phản kháng thanh âm. Dạng này cũng rất tốt. Tú Tuần, lúc trước ta cũng đã nói, muốn đưa hai ngươi phần đại lễ, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Dương Lâm quay đầu nhìn về phía đến nơi. Thiên nhãn xem vật, liền sớm một bước phát hiện nông trường bên ngoài chiến tranh chi khí biến hóa. Mấy cỗ sát phạt chi khí, ẩn ẩn lộ ra xâm lược như lửa hàm ý, có hung ác điên cuồng, táo bạo hương vị, chính lặng lẽ lao qua. Đồng thời, cỗ lực lượng này còn chia làm nam bắc hai vị trí, ngăn cách cánh lăng, vây khốn nông trường. Nhất là kỳ diệu là, tại nông trường nội bộ nơi nào đó, lại có một sợi khí cơ, cùng bên ngoài sân sát cơ hô ứng lẫn nhau. Nội ứng ngoại hợp, cùng nhau làm phản, hảo thủ đoạn. Dương Lâm quan sát một lần, trong lòng thì có ngọn nguồn, lạnh nhạt nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, tứ đại khấu tối nay phát động tập kích, cũng không phải là không nguyên nhân, ta vẫn là trước tiên đem nông trường bên trong nội ứng móc ra đi. Cái gì nội ứng? Thương Tú Tuần một chữ cũng không muốn nghe Dương Lâm nói, nàng cảm thấy đối phương nói lời mười phần làm người tức giận. Vừa đến đã đem nhà mình ba chấp sự đánh chết, đã thương nhiều như vậy nông trường sĩ tốt, càng là xuất thủ tổn thương đại tổng quản cùng còn thừa mấy vị chấp sự. Đây là muốn đem nông trường cao thủ một mẹ hốt gọn. Lúc này còn nói cái gì vì tốt cho mình, có quỷ mới tin. ta thật sự là muốn tốt cho các ngươi, nếu như đêm nay không đến, Lý Việt mấy người rất có thể liền sẽ rơi vào trong tay người khác, ngươi nông trường cũng sẽ bị cường đạo công phá, hậu quả khó mà lường được. Cũng không để ý Thương Tú Tuần cùng Lý Tú Ninh những người này tin hay không, dù sao ta là tin, Dương Lâm tự mình kêu gọi một bên cách đó không xa đứng cao gầy hán tử, điểm một cái, ngươi, tới đây một chút. Ta. Cao gầy hán tử lúc đầu gương mặt bị phẫn, chính mang theo một đám sĩ tốt khắp nơi tuần tra, lúc này bị Dương Lâm thuận tay điểm đến, trong mắt liền lóe ra thần sắc kinh hoàng. Chỗ rửa bương, gốm chấp sự đắc tội rồi ngươi phái ra sứ giả, thế nhưng là, bây giờ hắn đã bỏ mình, không cần lại liên lụy nhà bọn hắn người à. Đào Phương làm việc thành thành khẩn khẩn, hắn nhưng không có đắc tội rồi bất luận kẻ nào. Thương Tú Tuần khí khổ nói. Đào Phương, là người nhà họ Đào sao? Khó trách. Dương Lâm giống như cười mà không phải cười tùy ý nói, ngươi xem chính là. Trong mắt của hắn nổi lên thất thải quan mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Phương, thuận miệng hỏi, Đào Thúc Thịnh trừ ngăn chặn Giang Đô phái tới sứ giả, còn làm sự tình gì? Đào Phương đầu tiên là thất tình lên mặt, vừa thương xót lại hoảng, đem một cái bực mình chẳng dám nói ra nông trường chiến sĩ hình tượng, diễn dịch được duy diệu duy thiếu. Bị Dương Lâm hiện ra thất thải quang mang trong mắt một nhìn, lập tức thần sắc ngốc trệ, hai mắt đăm đăm, buồn bực nói, hắn còn phái ta liên lạc Tào Ứng Long, ước định tối nay giờ dậu độc thủ. Đến lúc đó, bên ngoài đốt đuốc, hắn tự mình dẫn đội, dẫn trung tâm thương mại chủ ra ngoài là được. Trung tâm thương mại chủ mặc dù võ công rất cao, nhưng là tại tứ đại khấu liên thủ công kích phía dưới, chỉ sợ nhịn không được bao lâu thời gian cũng sẽ bị bắt. Hắc hắc, đây là bọn hắn nước hẹn trước. Trung tâm thương mại chủ Mỹ danh truyền xa, bọn hắn đã sớm trông mà thèm cực kỳ. Lần này chỉ cần đem nông trường tinh nhuệ nhân thủ tiêu diệt một bộ phận, còn dư lại cũng rất tốt xử lý. Cái này, Thương Tú Tuần, Lý Tú Ninh đám người tất cả đều trừng to mắt, nhìn xem Dương Lâm như là gặp quỷ đồng dạng. Một mặt là chấn kinh tại Đào gia Đào Phương trong miệng nhổ ra một chút tin tức. Nguyên lai, Đào Thúc Thịnh thật là nội ứng, liên lạc tứ đại khấu ăn cây táo rào cây sùng, muốn mưu đồ nông trường. Đồng thời, ngay cả Thương Tú Tuần vậy một đợt như hại. Một phương diện khác, là chấn kinh Dương Lâm thủ đoạn kinh người. Đều không cần nghiêm hình tra tấn, trực tiếp nhìn đối phương hỏi một chút, đối phương liền đem bản thân tư ẩn sự tình, trong ống trúc ngã hạt đậu bình thường tất cả đều đổ ra. Nhìn xem Dương Lâm cặp kia hiện ra thất thải quang mang con người, trong lòng mọi người chính là một trận lê tởm. Yên tâm, đây chỉ là một điểm di hồn đãng phách tinh thần lực tiểu thủ đoạn, sẽ không dùng tại trên người của các ngươi, từ khi học được về sau, ta vẫn là lần thứ nhất sử dụng đây. Nói là tiểu thủ đoạn, thật cũng không giả. Dương Lâm nhìn qua cửu âm chân kinh về sau, đối bên trong một chút nhỏ bí pháp, tất cả đều ghi tạc trong lòng, ngày bình thường cũng không có quá qua ải chú, hắn cũng không cần đi dùng. Cao thủ lợi hại, di hồn đại pháp không được tác dụng. Đối thủ nhỏ yếu, hắn tiện tay liền trục chết. Vậy không cần đến cái này di hồn đại pháp. Sở dĩ vẫn đem gác xó, không nhớ tới mình còn có lấy môn bí pháp này. Lúc này, muốn chứng thực một vài thứ cho Thương Tú Tuần nhìn xem, ngược lại là nhớ lại loại này phủ đuổi đã lâu bí kíp tới. Di hồn đại pháp nhằm vào Đào gia vị này, ngay cả giang hồ nhị lưu trình độ cũng không có đạt tới phổ thông người luyện võ, kia là chừng một cái chuẩn. Tứ đại khấu phát động thời điểm, không nghĩ tới Lý Việt mọi người đang đây, bên ngoài còn có tinh binh sao? Dương Lâm lại hỏi. Thanh âm của hắn mười phần nhu hòa, nghe được người lười biếng, hoàn toàn sinh không nổi một tia để phòng chi ý, giống như là nhiều năm láo hưu lẫn nhau tâm sự đồng dạng. Ngay cả Thương Tú Tuần đám người nghe thanh này thanh âm, cũng có chút muốn thổ lộ đáy lòng bí mật nguyện vọng, không khỏi tất cả đều mím chặt môi, không nói một lời, chỉ là nghe. Mà Đào Phương bị mê tinh thần, càng thêm ngăn cản không nổi, bây giờ trên mặt tất cả đều là tươi cười đắc ý, nghĩ tới, bất quá Lý Việt phái ra con gái con rể tới đây, chính là đại đại thất sách. Mật công đã sớm định ra kế sách, giả trang Thương đại tổng quản, đem Lý Tú Ninh đám người dẫn xuất, toàn bộ cầm xuống. Chẳng những trưởng không nông trường, còn vu oan đến nông trường phía trên, để Lý Uyên cùng nông trường kết thành sinh tử đại thủ, là một hòn đá ném hai chim kế sách. Hiu, đám người hít một hơi khí lạnh. Thật độc. Quả nhiên, vẫn thiên hạ hào hùng bên trong ai âm độc nhất, trừ Lý Mật ra không còn có thể là ai khác. Cái này một vị thủ đoạn đã hung ác, như kế lại độc, càng thêm bộ binh pháp chi đạo. Trong nháy mắt, liền đem đại long đầu địch ngược hại, trưởng khống hóa cương thế cục, kéo trăm vạn đại quân, binh phong trực chỉ lạc dương. Có ít người nói hắn lớn nhất đế vương chỉ tướng, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Từ trước mắt loại này thế cục đến xem, được thiên hạ lớn nhất khả năng, vẫn là muốn nhìn hai Lý tranh hùng. Liền xem như Dương Lâm Giang Đô thế lực, cũng muốn xếp tại đằng sau một điểm. Chủ yếu là, Giang Nam bên này, cho tới nay cũng không rất được người coi trọng. Từ xưa nhất thống phương Bắc người, 89/10 đều sẽ trấn áp Giang Nam. Thương Tú Tuần tức giận nói, lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Là ai ở trong đó liên lạc, giả trang tổng quản? Hỏi bước này, đương nhiên chính là tìm hiểu nguồn gốc. Tại Thương Trấn đại tổng quản không dám tin ánh mắt bên trong, nhà hắn mới nhập tiểu thiếp viện nhi liền bị giam giữ ra tới, dùng không được chống chế, trực tiếp thẩm vấn, tìm được Đào Thúc Thịnh một chỗ biệt trạch nơi. Trời sắp tối rồi, Tú Ninh, Ngoa Cương những người này mục tiêu, nhưng là muốn đem các ngươi Lý Việt tại nông trường thế lực một mẹ hút gọn, ngươi tinh thông binh pháp, nhu lược hơn người, cho rằng muốn thế nào xử trí? Trong phòng yên tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện động tĩnh bên ngoài. Cũng có khả năng là bởi vì Dương Lâm tới quá nhanh, sự tình chuyển tiếp đột ngột, những người này không dám động thủ, mà là trực tiếp che giấu. Bọn hắn thậm chí đã không có cách nào truyền ra tin tức cho ngoại vi tứ đại khấu binh mã, cũng không biết gần 10 vạn cường đạo đã binh lâm nông trường. Có vương gia ở đây, chỗ nào cần tiểu nữ tử giam lưu, ngươi không phải thích nhất thẳng tới thẳng lui sao? Trực tiếp xuất thủ đánh thành thịt nát chính là. Lý Tú Ninh mặc dù là tại mỉa mai Dương Lâm mãng phu hành động, nhưng là thanh âm nói chuyện vẫn thanh thúy nhu hòa. Nàng trời sinh chính là chỗ này a, cái giọng nói liền xem như sinh khí vậy không đổi được. Chép chép Lý Tú Ninh trong lời nói ý tứ, Dương Lâm nhẹ gật đầu, cười ha ha nói, người hiểu ta, Tú Ninh vậy, một chút hạng run rế, chỗ nào cần phải đa hoa tâm ý. Tiếng cười nghỉ một chút, dưới chân hắn vừa xài bước ra, đưa tay liền ấn tại đóng thật chặt màu son cửa gỗ phía trên. Oeng! Nặng nghề cửa gỗ đột nhiên nổ tung, hóa thành trăm ngàn phiến gỗ vụn phân thiết, hướng về bên trong nhà cuồng mãnh xung kích. Bên trong kiếm rít vang lên, kêu thảm liên thanh. Có người lớn tiếng quát lên điên cuồng, có người phi thân nhảy lên, bay thẳng tường viện, muốn thoát đi. Chương 359, lòng người khó dò 2021-0902 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 359, lòng người khó dò ngõa cương trà trộn vào nông trường nhân thủ kỳ thật không nhiều, nhưng từng cái là hảo thủ. Một là Lý Thiên Phạm, Lý Mật con trai một, tuổi nhỏ anh hùng. Liền ngay cả Dương Lâm đều nghe qua tên của hắn. Dài đến Ngọc Thụ Lâm Phong, bị đánh sưng lên mặt, thiếu mất răng, vẫn nỗ lực bày ra một bộ phiên phiên giai công tử tư thái. Còn kém trong tay bóp một cái quạt xếp, nhất định có thể mê đảo rất nhiều thiếu nữ. Vị này đương nhiên là sử dụng kiếm, hắn thấy tình thế không dịu tưởng trốn thời điểm, bị Dương Lâm ống tay áo phất một cái, cuốn lên một khối gỗ một khối, chẳng những cắt đứt kiếm, vậy đánh sưng lên mặt. Đến như một vị khác để Dương Lâm hai mắt tỏa sáng, chính là Ngọa Cương trại xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạ, cũng coi là một con cá lớn. Vị này đừng nhìn là một nữ nhân, nhưng là dụng binh dùng mưu rất lợi hại. Ngọa Cương trại có nàng, không căn cứ giống như là nhiều mười vạn đại quân đồng dạng. Nhìn thấy Dương Lâm một trường phá cửa, vậy nhìn thấy phái Hoa Sơn lão kiếm sư Trần Thiên Cảng cùng phái Không Động Hạ Tâm Suối hai người đao kiếm đủ nâng nên đón tiếp lấy, nàng liền dứt khoát không nhúc nhích, đứng tại chỗ thúc thủ chịu trói. Cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt? Nàng chính là. Sở dĩ Trần Thiên Cảng cùng Hạ Tâm Suối vừa đối mặt liền bị Dương Lâm trục chết, muốn trốn chạy Lý Thiên Phàm bị đánh được mặt mày hốc hác, cũng chỉ có nàng, một cọp lông cũng không có làm bị thương. Còn rất biết điều đưa tay liền trói, thuận theo giống là từ nhỏ hấn nuôi lớn lên nha hoàn, hoàn toàn không giống một cái đại thế lực quân sư. Không nghĩ tới, chỗ dựa vương tự mình đến nông trường, chúng ta bị bại không an. Thẩm Lạc Nhạn thở dài một hơi, cũng không có quá mức nản chí. Ở trong mắt nàng, thất bại chính là thất bại, thắng bại là chuyện thường bình ra, cũng không có cái gì kỳ quái. Ai cũng không thể cam đoan bản thân cả đời trôi chảy, không trải qua một điểm long đong. Không biết vương gia muốn giữ lại hai chúng ta cái mạng, tìm mật công trao đổi cái gì. Nếu như phải bỏ ra giá quá lớn, đoán chừng rất khó được xính. Đến trình độ này, Thẩm Lạc Nhạn tựa hồ đã nhận mệnh, nhưng là ý tứ trong lời nói lại là đang nói điều kiện trả giá. Mà lại nàng vậy mà từ một chút xíu chi tiết bên trong liền đoán được Dương Lâm có một loại nào đó mưu đồ. Điểm này so với không nói một lời Lý Thiên Phàm ngược lại là còn mạnh hơn bên trên không ít. Thẩm quân sư lo xa rồi, lý mật giá tiền ta đã thu được. Dương Lâm khẽ cười nói, Thẩm quân sư ngươi không biết, mặc dù ngươi vì nữ nhi, nhưng là tại Ngõa Cương tác dụng so với mình tưởng tượng cũng phải lớn hơn, bắt giữ ngươi giống như đoạn mất Ngõa Cương một tay. Còn có, đừng nhìn Lý Thiên Phàm hiện tại ngoan giống là tôn tử một dạng, đây chỉ là giả tượng. Hắn kỳ thật kìm nén tâm tư nghĩ đến làm sao chạy trở về đâu, còn nghĩ tương lai thật tốt báo thù. Ngươi đoán ta sẽ không cho hắn cơ hội này? Ta đoán sẽ không. Vương gia nhiều nhất đem hắn võ công phế bỏ, để hắn mất thiếu niên anh kiệt tên tuổi, thư mất cùng lĩnh Nam Tống Việt thông gia kế hoạch đúng hay không? Thẩm Lạc Nhạn nở nụ cười xinh đẹp, lại nói, kể từ đó chỉ cần Lý Thiên Phàm trở thành phế nhân tin tức chuyển sắp xuất hiện đi, ngươi hết lần này tới lần khác lại không giết hắn, liền có thể nhục nhã Lý Tống hai nhà, lại không đến mức để hai nhà cùng chung mối thù, càng là có thể để mật công không dám buông tay bức bách, xem như một mũi tên trúng mấy chim. Lý Thiên Phàm ở một bên trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Thẩm Lạc Nhạn, mà Thẩm Lạc Nhạn cũng không quay đầu nhìn hắn. Dương Lâm vỗ tay tán thán nói, tốt, theo ý ngươi. Hắn trở tay một điểm, một đạo thanh thương sắt chỉ kình, như châm như khoan, xoay một tiếng, liền bắn trúng Lý Thiên Phàm đan điền. Phúc. Lý Thiên Phàm lúc đầu cường tự ưỡn ngực, không chịu khuất phục. Đan điền bị phá, lập tức kêu thảm một tiếng, cả người khô tàn trên mặt đất, chỉ là để mắt oán độc nhìn xem Thẩm Lạc Nhạn. Không có cơ hội. Hắn còn nghĩ chạy đi, tương lai nắm trong tay Ngõa Cương thế lực, còn có thể mượn nhờ cha vợ nhà thế lực, tất nhiên gấp trăm lần rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Thế nhưng là, hiện tại hắn thành một tên phế nhân. Đối phụ thân Lý Mật tới nói, phế bỏ nhi tử không đủ để phục chúng, trên cơ bản liền có thể nói là bị ném bỏ rơi mất. Nói không chừng, liền sẽ từ con riêng bên trong lại nâng lên một cái tới. Dù sao vô luận nói như thế nào, đều không hắn Lý Thiên Phàm sự tình gì. Mà Tống Thiệt bên kia, Tống Khuyết ngai ngạn từ cao, dưới mắt không còn ai, trước kia văn võ song toàn Lý Thiên Phàm cũng không có bị hắn bao nhiêu coi trọng, chỉ bất quá, miễn cưỡng đáp ứng rồi Lý gia cầu thân. Hiện tại tình huống này, hắn một tên phế nhân chỗ nào còn có thể để Tống Thiệt coi trọng mấy phần. Liền xem như Tống Ngọc Chí đại tiểu thư, lại thế nào nhớ cũng nghị, cũng sẽ không bởi vì một mặt hai mặt phân tình, mà hạ giá với hắn. Thời nay không giống ngày xưa, thời điểm gặp lại, trong mắt chắc chắn sẽ không lại có hắn người này. Thật độc tâm kế. Nhìn xem Thẩm Lạc Nhạn, Lý Thiên Phàm trong lòng một câu mở mở tờ, kém chút liền khống chế không nổi, muốn chửi mắng lên tiếng tới. Ngươi xem, thế nhân ngu muội, một trí tại tư. Dương Lâm ha ha cười nói, có chút hăng hái cảm thụ một phen Lý Thiên Phàm trong lòng chuyển động đủ kiểu suy nghĩ, lắc đầu, ngược lại nói với Thẩm Lạc Nhạn, ngươi rất tốt, liền lưu tại ta trong quân hiệu được đi, Lý Mật nơi đó cũng không cần trở về. Nhiều nhất, ngày sau không nhường ngươi mang binh trực diện nguyên nhân chủ, toàn đoạn này chủ tớ phân tình. Dạ vương gia. Thẩm Lạc Nhạn thần sắc thất lạc bi thương, cung kính cong xuống. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, chính miệng đề nghị tân chủ tử phế bỏ chủ cũ tử nhi tử, đồng thời mở miệng phá đi bọn hắn mưu đồ thật lâu kế hoạch, đây đều là một loại phản bội. Đầu năm nay, mặc dù phản bội mỗi ngày đều tại phát sinh lấy, trong loạn thế tín nghĩa không quá đáng tiền, nhưng là mỗi một lần đau đớn lựa chọn, kỳ thật cũng không như vậy làm người cao hứng. Kỳ thật, không cần thiết gấp như vậy. Chờ đến bắt giữ Lý Thiên Phàm, đâu vào đấy Thẩm Lạc Nhạn về sau, Dương Lâm đi ra, Thương Tú Tuần ngay tại một bên ung dung nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại nhìn thấy Ngọa Cương trại mưu đồ, chẳng những là nàng, liền xem như Lý Tú Ninh trong lòng cũng là bị chấn động mạnh. Tính người người, người hàng tính. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, khuê mật ở giữa lẫn nhau nói điều kiện, nói nông trường thuộc về thời điểm, ngoài cửa chẳng những có sói còn có hổ. Các nàng tự cho là đắc kế hành động, quả thực là khắp nơi lỗ thủng. Dương Lâm nơi này tự nhiên là một cái ngoài ý muốn. Coi như không nói hắn, Ngọa Cương Lý Mật dưới trướng, từ Thẩm Lạc Nhạn tiếp nhu, Lý Thiên Phàm tự mình chủ trì thẩm thấu cùng kế hoạch công kích, cũng không phải tốt như vậy ứng đối. Không cẩn thận, nông trường một phương cũng sẽ bị người ngay cả da lẫn xương đầu nuốt vào. Kết cục của chính mình có thể sẽ rất thế thảm. Nghĩ đến rất có thể liền rơi vào đến tứ đại khấu loại kia tà dâm ác độc giặc cướp trong tay, Thương Tú Tuần trong lòng không biết là may mắn, vẫn là nghĩ mà sợ. Trong lòng mâu thuẫn ngược lại là không có nặng như vậy. Còn có tâm tình cùng Dương Lâm nói thêm mấy câu. Lúc đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm, liền quyết định không để ý tới hắn. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Dương Lâm lắc đầu, không cởi thả bản thân như thế làm việc, đến cùng làm sao đến đây? Chỉ là hỏi, ngươi cảm thấy Thẩm Lạc Nhạn người này như thế nào? Tâm kế, nhu đồ đều là nhân tuyển tốt nhất, nhất là khó được còn biết trung nghĩa. Đến sơn cùng thủy tận trước mắt, cũng không còn đã quên đền đáp nguyên nhân chủ. Dĩ vãng nghe nói quân hóa cương sư như thế nào, hôm nay mới xem như đã được kiến thức, so với Tú Ninh tỷ tỷ đến, vậy mà cũng không còn thua bao nhiêu. Khó được ngươi cao như vậy nhìn nàng, thế nhưng là, Lý Thiên Phàm liền nhìn không ra. Dương Lâm khỏe miệng mang chút chê cười. Lúc này, chắc hẳn kia Lý Thiên Phàm còn tại oán hận lấy Thẩm Lạc Nhạn ăn cây táo rào cây sùng, không nghĩ tới đối phương nhưng thật ra là tại cứu hắn. Hắn đương nhiên nhìn không ra, dù sao cũng là từ nhỏ đã trôi chạy quen rồi, nghĩ không ra lòng người hiểm ác. Càng không nghĩ tới vương gia ngươi kỳ thật đã sớm nổi lên sát tâm. Nếu không phải Thẩm Lạc Nhạn đề nghị, tại chỗ liền chém giết hắn thanh trừ thai hoàng ẩm, vậy phá Tống Thiệt cùng Lý Mật liên thủ kế sách. Lý Tú Ninh ở một bên nhịn không được lại chen miệng vào. Từ khi Dương Lâm ở trước mặt nàng mang tuổi Thiệu một trưởng bộ sau khi chết, vị này Lý gia tam tiểu thư liền cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Một lời nộ khí, nghĩ phát lại không dám phát, kìm nén đến quả thực là khó chịu. Chương 360, hợp ý há, Tú Ninh vậy cho rằng như vậy à, nếu nói thiên hạ có ai sao biết được tâm ta ý, trừ Tú Ninh ra không còn có thể là ai khác. Dương Lâm mới mở miệng chính là lão âm Dương Nhân, tức giận đến Lý Tú Ninh chính muốn thổ huyết. Hôm nay thiên hạ hỗn loạn, tùy mất hắn hiệu, có chí sĩ đều muốn cường điệu mở thái bình, đổi thiên hạ nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này, tất nhiên là không từ thủ đoạn cho thỏa đáng. Sớm một chút thu thập sơn hà, sớm một chút khai sáng thái bình. Thế nhân bằng ta, nhục ta thì tính sao, tự ta đi ta nói. Bất kể là Tú Ninh ngươi, vẫn là Thẩm Lạc Nhạn cùng Lý Thiên Phàm, nắm ở trong tay, không nói có thể cho phe mình tăng thêm bao nhiêu thực lực, chỉ có thể để cho nơi khác thế lực thường cân độ cốt. Cứ kéo dài tình huống như thế, há không nhiều hơn mấy phần cơ hội thắng. Nghe tới Dương Lâm thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, hai nữ bị chấn động mạnh. Phía trước kiến thức qua vị này chỗ dựa vương cường hành bá đạo, hoành hành vô kỵ, hiện tại lại kiến thức đến hắn thẳng thắn chân thành, lòng ôm chí lớn. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết như thế nào cho phải. Đúng vậy, A Kỳ thật đối phương nói cũng không còn sai. Chỉ cần có thể tăng thêm phe mình phần thắng, để cho thủ hạ quân binh chết ít một số người, sớm một chút có thể đủ tất cả lấy thiên hạ, khai sáng thái bình. Làm việc khác người một điểm, như vậy đáng là gì? Xét xử đều là do hậu nhân biên soạn, đao thương giữ tại người đang nắm quyền trên tay. Chờ đến trăm ngàn năm về sau, lại có ai sẽ nhớ được? Cái kia đã từng mặt dày tâm đen đế vương, nguyên lai làm việc là bao nhiêu không chịu nổi. Lịch sử sẽ chỉ ghi chép những cái kia quang vinh một mặt, vĩnh viễn biết không hết trong nhân thế dơ bẩn. Cường giả là vương, khái chi bằng là. Lý Tú Ninh ánh mắt lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên lại nói, phi mã mục trưởng rơi vào vương gia trong tay, cánh lăng danh xương độc bá sơn trang, phương trạch thao một thân chí hướng có thể nghĩ. Hắn đã không chiếm được nông trường chỗ tốt, dị vãng kết minh tất nhiên là không dùng nhắc lại. Chờ đến tứ đại khấu dạ tập nông trường, cánh lăng buông tay mặc kệ, nông trường coi như không có Ngọa Cương từ đó cản trở, cũng rất độ khó qua kiếp nạn này, không biết vương gia có thủ đoạn gì. Không hổ là có thể một mình đảm đương một phía, tung hoành nam bắc đỉnh cấp nữ tướng, Lý Tú Ninh chiến lược ánh mắt, tự nhiên rất là độc đáo. Giang ba câu bên trong, liền nói ra nông trường hôm nay thế cục, vậy xem thấu về sau lo lắng âm thầm. Nàng kỳ thật còn có một câu nói không nói ra. Liền xem như nông trường có thể ngăn cản tứ đại khấu 10 vạn phỉ binh công kích, bên ngoài sân những cái kia dân chăn nuôi, chẳng phải là muốn tổn thương thảm trọng. Đồng thời tại cánh lăng ở vào đối địch dưới tình huống, nông trường cũng liền mất đi một phương ô dù, giang đô binh mã dù sao cách quá xa, trong thời gian ngắn vậy không quản được bên này. Có lẽ hôm nay thu phục nông trường nơi tay, hôm nào cũng sẽ bị người triệt để hủy đi. Dương Lâm là rất mạnh, nhưng hắn chỉ đem lấy một nữ nhân một cái thủ hạ tới đây, thủ hạ không binh không tướng, cũng không thể một mực canh giữ ở nông trường đi. Đây là một cái rất thực tế vấn đề. Không bằng ta cùng Tú Ninh đánh cược một cược, nếu là bản vương có thể giải quyết tốt đẹp nông trường an nguy vấn đề, ngươi vậy lưu ở bên ngoài 5 vạn tinh binh, như vậy thuộc về giang đô, được chứ? Nếu thật sự như thế, liền toàn tâm vì ngươi hiệu lực, lại làm sao không thể? Lý Tú Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không còn nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, thở dài một tiếng, liền nhận lời xuống dưới. Nàng biết rõ, kỳ thật, vô luận đáp ứng hay là không đáp ứng, bản thân nhất định là không thể quay về lý đường phạm vi thế lực. Những ngày qua thật vất vả kinh doanh ra tới một chi quân đội, theo chủ tướng bị nốt, tình thế biến hóa về sau, thủ hạ những cái kia vốn là đều có dị tầm nghĩa quân thủ lĩnh, cũng sẽ không ai phục ai. Trừ ai đi đường đấy, cũng chỉ có thể lưu lạc địa phương, hoành hành trong thôn. Lý Thị Vương Triều mất bản thân một phương này tinh binh ủng hộ, Trường Giang phía bắc, sông Hoài phía nam mảng lớn địa bàn liền sẽ rất nhanh rơi vào Giang Đô quân trong khống chế. Đến lúc đó, nam bắc ở giữa công thủ thay đổi xu thế, Lý Việt coi như bình định rồi quan trung, cũng không thể nói liền chiếm ưu thế, ngược lại là thua mặt càng nhiều. Lúc này như vậy đáp ứng, không chừng còn có thể cho Lý ra một cái thể diện, xem như một đầu đường lui đi. Không đến một ngày ở chung, nàng xem như nhìn thấu đối diện vị này chỗ dựa vương chỗ kinh khủng. Hắn mặt dày tâm đen chỗ, đã đủ bằng được nhà mình vị kia đồng bào đệ đệ thế dân. Ánh mắt lâu dài, hợp tung liên hoành chỗ, vậy có thể so với nhà mình lão phụ. Một người như vậy, nói không chừng thật là có cơ hội nhất thống nam bắc. Nếu như hắn có thể giải quyết tứ đại khấu cùng cánh lăng thế lực, giang nam thế lực liền có thể nối thành một mảnh, bắc vọng trung nguyên lại được nông trường ngựa trợ giúp, hắn thế lại không thể ắt. Nhất là nàng nhìn thấy Dương Lâm hướng đi, lại là thẳng hướng nông trường hậu phương sân cốc, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Nếu như lại được này vị thiên hạ đỉnh cấp cơ quan cao thủ tạo ra liên nỏ binh giáp, cũng liền bổ túc cuối cùng thiếu thốn một hoàn. Muốn binh có binh, cần lương có lương, lại có binh giáp mã tớt, qua trong giây lát liền có thể lôi kéo ra mấy chục vạn cường binh. Giang Nam hậu phương giàu có thể liên tục không ngừng bổ sung chiến lực, 10 ngày ở giữa liền có thể xưng bá một phương. Hắn thế lên như liệt hỏa, vậy mà so với Lý Việt hưng khởi tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Quả nhiên, Dương Lâm đi đến phía sau núi nơi, bước chân chưa ngừng, hiển nhiên là sớm đã có lấy mục đích nào đó. Tú Tuần, phía sau núi lao đầu kia, ngươi bao lâu chưa từng thấy? Thương Tú Tuần sắc mặt phức tạp, gượng cười nói, ta không muốn nhắc lên hắn, nhiều năm như vậy cũng không còn muốn gặp hắn. Mẫu thân Thương Thanh Nhã sau khi qua đời, nàng liền phát thể không gặp lại người kia, cũng không biết đối phương đến cùng trôi qua như thế nào, sống hay chết. Nhìn thoáng qua Thương Tú Tuần sắc mặt, Dương Lâm cười nói, kỳ thật, ngươi trách lầm hắn, trong 2 năm qua nông trường mưa gió đột kích, ngươi rất có thể tưởng rằng vận khí không tốt, thế cục bất lợi. Nhưng không nghĩ qua, là lão đầu kia thương thế nặng nề, sắp chết rồi. Cái gì? Thương Tú Tuần có chút nghe không hiểu. Dương Lâm cũng không giải thích. Từ các loại chi tiết bên trong suy đoán ra tới, này lão đầu tử mặc dù là người tham hoa háo sắc, cũng có lỗi với Thương Thanh Nhã, nhưng là năng lực vẫn là không có phải nói. Hắn một mực canh giữ ở nông trường phía sau núi, trốn ở bản thân trong nhà gỗ nhỏ, cũng không phải đang ăn làm cơm. Nông trường một mình sơ gốc, thực lực bây giờ cũng không thấy rất mạnh, vì sao một mực gió êm sóng lặng, không ai dám can đảm thật sự cường thế chiếm đoạt. Thương Tú Tuần không biết, nhưng là trong giang hồ có ít người nhất định là biết đến. Lỗ Diệu Tử hành tẩu thiên hạ, thân phận mặc dù nhiều, nhưng bất kể là cái nào thân phận, đều không thể coi thường. Trong triều đình, hắn có thể trà trộn vương công đại thần phụ đệ, vì chỗ ngồi khách quý, thậm chí còn có thể tham gia tại đến Dương Tố kiến tạo bảo khố trong khi hành động, vì đó xây dựng mật đạo, chuẩn bị tạo phản công việc. Sau đó, lại còn không bị diệt khẩu. Có thể nghĩ, gia hỏa này mánh khóe thông thiên đến mức nào? Trong giang hồ đâu, hắn có thể bò lên trên Âm Quý phái tông chủ Trúc Ngọc Nhân giường, trở thành hắn khách quý. Đồng thời, còn tương giao tốt một đoạn thời gian, tương hỗ là tâm đầu ý hợp. Du đầu tại Thạch Chi Hiên, Tố Tuyết, Bích Tú Tâm, Nhạc Sơn những người này ở giữa, ngẫm lại cũng có thể biết rõ, lão nhân này lúc tuổi còn trẻ là như thế nào phong lưu phong khoáng, trí tuệ hơn người. Mấu chốt nhất là, Tà Đế Xá Lợi từng tại trong tay hắn, một mực không có cho Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên đến đi, ngược lại bị hắn giấu ở Dương Công bảo khố bên trong, để hai người kia muốn lại được không đến. Mặc dù là tổn thương phế thân thể, lão đầu tử kỳ thật vẫn không thể xem thường. Mặc dù so Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên hai người yếu nhược, nhưng là vậy không kém bao nhiêu. Chỉ hắn tại Trúc Ngọc Nghiên công kích phía dưới, mặc dù bị thương, còn có thể chống đỡ thương thế nhiều năm như vậy, một mực bất tử. Tính toán ra, cũng là cùng một đẳng cấp cao thủ. Sở dĩ có hắn che chở nông trường, mặc dù rất nhiều người không biết, biết đến những người kia đều là vô thanh vô tức làm mất đi đầu. Dân ra, sẽ không ai đánh nông trường chủ ý, nhưng là thành vậy Lô Diệu Tử, bại vậy Lô Diệu Tử. Chờ đến lao nhân này thân thể không xong rồi, cái gì như bị xà thần vậy bắt đầu nhô ra. Ngay cả tứ đại khấu loại này bất nhập lưu gia hỏa, cũng dám đến bắt một bắt dâu hùm. Đương nhiên, tại Dương Lâm trong trí nhớ, tứ đại khấu đứng đầu quỷ khóc thần hào Tào Ứng Long tựa hồ là Thạch Chi Hiên nhớ môn đệ tử. Cô thế lực này hẳn là cùng Thạch Chi Hiên có một loại nào đó quan hệ. Cũng không bài trừ có phải là vị tiên tà vương bên dưới một nước nhà cờ, muốn thăm dò một lần Lỗ Diệu Tử đến cùng chết hay không, có phải là còn có hậu thủ gì. Đồng thời, thăm dò Tà Đế Xá Lợi đến cùng còn ở đó hay không trong tay hắn. Nhưng là, vô luận Lỗ Diệu Tử lúc tuổi còn trẻ, đến cùng cao bao nhiêu trí thông minh, mạnh bao nhiêu nhu tính, hiện tại đã là dần dần ra đi, là chờ chết vùng vây dành sự sống một cái lao già hầm hẹm. Điểm này, Dương Lâm là vô cùng vững tin. Sở dĩ, hắn cũng không để ý không muốn đuổi theo Thương Tu Tuần, trực tiếp nên ngang lên phía sau núi. Trải qua một cái rừng trúc về sau, tiếng nước xoạt, nơi tận cùng là một tòa phương đỉnh, trước lâm cao trăm trượng sườn núi. Đối sườn núi một đạo thác nước bay tả mà xuống, khí thế ép người. Hô hấp lấy hơi nước khí ẩm, trước mắt chính là một tòa ưu tĩnh tiểu viện. Thu rừng trúc chỗ cách, sân nhỏ nơi oanh minh như lôi thác nước thanh âm, đến nơi này, chỉ có nhỏ nhẹ vù vù thanh âm, như có như không. Thuận đá vụn nhỏ đường dẫn đi thẳng về phía trước, trong hai liền nghe đến thở dài một tiếng, ta đều là nhanh phải chết người, vương gia đã đến nông trường, cần gì phải còn muốn hùng hổ dọa người, tìm tới ta đây phế nhân trên thân đến đâu. Dương Lâm ngẩng đầu nhìn trước mắt yên vui ổ bảng hiệu lúc, trong lòng lập tức hiện lên an tường an hòa. Đối với trong phòng dàn mua âm điệu ẩn ẩn đoán quái chi ý, hắn một chút cũng không để ý, chỉ là chắp tay nhìn xem hai bên cột trụ hành lang phía trên câu đối. Hướng thích hợp điều cầm, mộ thích hợp chống sát, bạn cũ vừa đến, mới mưa mới tới. Câu đối kiểu chữ phiêu giật xuất trần, cứng cáp hữu lực. hiển nhiên là Lỗ Diệu Tử tự tay viết bên dưới, đồng thời điêu khắc. Quả thực chính là một cái tác phẩm nghệ thuật. Dương Lâm mặc dù không quá tinh thông cái này môn nghệ thuật, nhưng không trở ngại hắn thẩm mỹ, thấy liên tiếp gật đầu, chữ tốt, thơ hay, nhìn xem tiểu gia tự đại nhà thủ bút. Như thế tài hoa hơn người, lại thật sớm chết già giường, không thể không nói, là một cái việc đáng tiếc. Hắn tán thưởng hai câu về sau, liền ánh mắt long lanh nhìn về phía trong phòng, giống như là xem thấu này theo gió khinh động màn che, cười nói, Lỗ tiền bối nói mình là phế nhân, điểm này bản vương lại là không tán đồng. Trúc Ngọc Nghiên thực lực tuy mạnh, nhưng là chỉ là thiên ma công chân khí, vẫn còn khó không được ta. Lời ấy thật chứ? Ta nhưng không có tú tuần như vậy tốt qua mặt. Bóng người lóe lên, một cái mắt ưng trừng mi, khuôn mặt cổ sơ nga quan bắc mang lão nhân đột nhiên chui ra. Nhìn hắn trường bào làm gió, hình tiêu cốt lập bộ dáng, chắc hẳn đã trèo chống không lâu. Bất quá, mặc dù nhanh phải chết, vị này còn lớn hơn Khái Bảo lưu lấy một tia lúc tuổi còn trẻ phong thái. Một đôi mắt phảng phất giống như nhìn thấu tình đời, trí tuệ sâu rộng. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Huống chi người ư? Lỗ Diệu Tử nhặt ở thế, nản lòng phách trí. Cũng không phải là hắn làm người bao nhiêu ưu tính thanh nhã, mà là bất đắc dĩ. Từ nơi này vị lúc tuổi còn trẻ phong lưu phóng đãng hành động liền có thể nhìn ra được, hắn là một cái người thích náo nhiệt, chuyện gì đều đi theo nhúng tay vào. Còn thỉnh thoảng mang theo mặt nạ, khắp nơi trang cao nhân, làm chuyện xấu. Loại nhân vật này, có thể sống lời nói, ngươi nói hắn muốn chết. Dương Mỗ chưa từng nói ngoa lừa gạt, thử một lần liền biết. Dương Lâm đưa tay dò xét mạch, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền lên tay. Chương 361, nhiều sinh mấy cái bé con 2021-0903 tác giả. Nữ nhi nho nhỏ trường 361, nhiều sinh mấy cái bé con Dương Lâm trong miệng nói đến hời hợt. Trong lòng nhưng thật ra là rất thận trọng. Thiên Ma Công dù nói thế nào cũng là xuất từ Thiên Ma sách loại này tứ đại kỳ thư một trong. Mà Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma Công chỗ tinh thầm, còn muốn thắng qua Loan Loan rất nhiều. Lại thêm Lỗ Diệu Tử bị thương đã rất lâu rồi. Thâm niên nguyệt lâu, thương thế dây dưa phía dưới, đã xâm nhập đến tinh thần cùng lục thân, liên lụy dây dưa phía dưới, đem hắn thể chất cùng tinh thần thẩm thấu được không sai biệt lắm. Hiện nay đâu, trong cơ thể của hắn trừ một điểm mỏng manh linh dược sinh cơ treo, cả người giống như một gốc cây khô. Không sai biệt lắm xem như dầu hết đèn tắt. Dương Lâm ba ngón bắt mạch, chỉ là biểu tượng, trên thực tế, mi tâm thiên nhãn mở ra, đã sớm dò xét rõ ràng đối phương thể nội tình trạng. Chờ đến thấy rõ ràng về sau, nhịn không được liền thở dài một hơi. Loại thương thế này, nếu không phải mình tự mình động thủ, liền xem như Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh tự mình xuất hiện, cũng không nhất định có thể cứu qua được đến, nhiều nhất cho hắn kéo dài mạng sống một năm nửa năm. Chuẩn bị xong, Dương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, đầu tiên là thể nội âm dương chân khí chuyển đổi thành ngang nhau thuộc tính cực âm năng lượng, cả người trở nên âm khí âm u. Thật giống như U Minh hiện thế Diêm La Thiên Tử. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, Lỗ Diệu Tử thể nội không ngừng lớn mạnh tạo ra thiên ma chân khí, nhận cỗ này cực âm chân khí dẫn dắt, lập tức điên cuồng vận chuyển lên. "Ngươi?" Lỗ Diệu Tử trước một khắc còn cười híp mắt nhìn xem Dương Lâm dò xét mạch, muốn nhìn một chút hắn có cái gì tốt biện pháp, kỳ thật trong lòng thật vẫn không có ôm quá nhiều hy vọng. Chính hắn thân thể, tự mình biết, tại dầu hết đèn tắt dưới tình huống, trừ phi có thể từ địa phủ đoạt mệnh, cũng không có biện pháp khác. Lại không ngờ tới, đối phương chân khí nhất chuyển, chính là đòi mạng. Hắn trên mặt vừa mới lộ ra một tia kinh hãi tới. Chớp mắt, thân thể khí tức liền đoạn tuyệt, trên mặt hiện hiện một tầng chết màu đen, xoay người liền ngã. Thảm, bị gạt. Lao đầu trong lòng chuyển qua ý nghĩ này, sau cùng ý nghĩ chính là, lúc trước nếu là đối Thanh Nhã tốt một chút, cũng sẽ không có nhiều như vậy tiếc nuối. Hiện tại nông trường rơi vào nhân thủ, tú tuần mất nâng đỡ, cũng không biết hạ chàng sẽ như thế nào bị thảm. Cảm nhận được lao đầu đấy lòng sóng chấn động bé nhỏ, Dương Lâm nhịn không được liền muốn cười. Hán khí cơ trầm xuống. Cực âm hòa dương, cây khô gặp mùa xuân. Một tiếng chân uống, vang ở Lỗ Diệu Tử sâu trong linh hồn, tựa như đông lôi cực chấn. Chấn động đến hắn vừa muốn tản đi ý thức ngưng tụ tại một khối, tựa như từ bên trong biển sâu nổi lên mặt nước. Không đợi hắn cảm nhận được thân thể kia cố lạnh đấu xương, liền phát hiện kia trùng trùng điệp điệp cực âm năng lượng, đột nhiên liền từ sâu vô cùng nơi tràn ra một đóa cực nóng dương hỏa chi khí. Điểm này dương hỏa chi khí vừa mới tạo ra, liền quyết tán tứ phương, không hướng không đến. Từ ngũ tạng lục phủ đến gân cốt huyết ủy, lại đến toàn thân, tất cả đều bị dương hỏa chi khí tràn ngập chuyển hóa. Lúc đầu cháy đen khô héo trái tim tinh khí các loại, đảo mắt liền trở nên đỏ tươi, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Giống như là ngủ 30 năm tỉnh lại sau giấc ngủ. Lỗ Diệu Tử sững sờ ở nguyên địa, ngu ngơ một hồi lâu, tinh tế vận chuyển công pháp, liền phát hiện bản thân sáu như tâm pháp vậy lưu chuyển như châu. Kia cố dương hỏa chi khí cũng không có cải biến chân khí của mình thuộc tính, thoáng như ảo giác bình thường, nhanh chóng tạo ra, lại nhanh chóng nhặt đi. Càng có thể vui chính là, Trúc Ngọc Nghiên đương thời đánh vào thân thể của mình, như là giỏi bám trong xương kia đạo thiên ma khí, những năm này trưởng thành thành họa lớn trong lòng một mảnh thiên ma khí biển, cũng ở đây trong quyển khắc, hóa đi vô ảnh. Loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu? Tựa như là trong cơ thể một đầu ma ngư bị xông vào một đầu cự long, há mồm một ngụm liền nuốt đi. Chẳng những là bản thân bản nguyên chân khí không có cách nào ngăn cản, liền ngay cả Trúc Ngọc Nghiên sức mạnh nòng cốt vậy không chống đỡ nổi mảy may. Vậy mà như thế, Lỗ Diệu Tử vạn vạn không nghĩ tới, có người vậy mà lại dùng như thế thô lỗ thủ đoạn, nhẹ nhàng linh hoạt mà ngang ngược chữa hết thương thế của mình. Cũng không phải là y học nói dày bồi căn cơ, điều trị thân thể, mà là từ trên bản chất trực tiếp thôn vệ hoàn nguyên. Vô cùng kỳ diệu. Hắn nhìn xem Dương Lâm ánh mắt cũng rất có chút cổ quái. Lúc đầu còn cảm thấy đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, thực lực mạnh đến đâu, so với bọn hắn những này lao tiền bối, cũng liền chiếm chút thân thể khỏe mạnh tiện nghi. Thật sự quá đáng quá mức lời nói, cũng không phải không có gan loại thủ đoạn có thể cẩn thận bỏ sức. Nhưng là, đợi đến Dương Lâm tay này chữa bệnh bản sự vừa lộ, là hắn biết, kỳ thật, đối phương cùng mình căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ. Đối với thiên địa, đối năng lượng vận dụng, quả thực đạt tới một cái khác cảnh giới. Giang hồ truyền văn, thiên hạ chỉ có ba đại tông sư, theo ta thấy, lấy hiển tế tu vi, hoàn toàn có thể được xưng là vị thứ tư tông sư, thậm chí, đợi một thời gian, còn cao hơn ở bọn hắn phía trên. Lô Diệu Tử cười ha hả trực tiếp liền đổi lời nói, cũng không quan tâm chính mình trên mặt có phải là đốt đến hoảng. Hắn mừng khắp khởi chạy đến trong phòng, đối ngang gương đồng, ôm kính tự mình một hồi lâu, mới thay đổi một bộ quần áo, lý hảo tóc mai, ra tới gặp khách. Tốt một cái phong độ nhẹ nhàng đại thúc. Dương Lâm nhìn xem Lô Diệu Tử loại này tao bao kình, hoàn toàn không biết làm sao mở miệng. Tiền bối, còn gọi cái gì tiền bối, khách khí không phải, tú tuần đứa nhỏ này từ nhỏ mất bảo vệ, lại đối lao phu lòng mang hận ý, rất là thương cảm, từ nay về sau, nông trường với ngươi, tú tuần vậy với ngươi, thật tốt đối hắn là được. Tới tới tới, khác không nói trước, chúng ta hai người uống trước hơn mấy chung. Yên tâm, lão phu bản sự khác không có, cái này tượng tạo công gia sự tình, không dám danh xưng thiên hạ vô song, nhưng cũng được cho tay nghề tinh thông. Bất kể là binh giáp, vẫn là nông cụ, liền một tay lo liệu lên, tất nhiên không nhường ngươi yếu tại thế lực khác là được rồi. Tốt ta, cũng không nên mở miệng. Lỗ Diệu Tử liền đã đem mình, cùng nữ nhi của hắn tính cả nông trường, đóng gói bán cho Dương Lâm. Mấy câu nói chuyện, Dương Lâm đều có chút ngượng ngùng. Cái này, đa tạ lao nhân gia nâng đỡ. Hắc hắc, kỳ thật, lão phu cũng có một điểm nho nhỏ thỉnh cầu, không biết ngươi cùng Tú Tuần có thể hay không nhiều sinh mấy cái hoa nhi. Về sau, để một gia đến, vậy đi theo lão phu họ Lỗ, xem như thừa kế ta Lô gia hương hỏa, không đến mức không người kế tụ. Lỗ Diệu Tử cũng không biết là không phải là bởi vì thương thế tốt lên, vẫn là uống vài chén rượu không có hoa gạo sống. Lần này rõ ràng chính là uống say rồi, sắc mặt đỏ bừng, thương phần đến rất, nói chuyện liền không có giữ cửa. Dương Lâm còn không có đáp lời, liền nghe đến bên cạnh một tiếng quát, lao đầu, ngươi im miệng đi. Chỉ thấy Thương Tú Tuần mặt đỏ lên, dẫn theo đoạn kiếm, liền bập vào, hù được Lỗ Diệu Tử như là chuột thấy mèo vậy, nhanh như chớp liền chui đến dưới mặt bàn. Không đợi Dương Lâm tỉ mỉ lại nhìn, liền phát hiện, răng rác một tiếng, người đã không gặp. Khá lắm, khắp nơi là cơ quan đây là. Tại nhà mình trong tiểu lâu, còn trang đường hầm chạy trốn. Thương Tú Tuần tựa hồ biết rõ điểm này, nhìn thấy Lỗ Diệu Tử chui cái bàn, liền không lại truy sát. Chỉ là đỏ mặt ở bên gượng cười nói, lời hắn nói, ngươi làm không nghe thấy là tốt rồi, đừng coi là thật à. Tốt, ta không coi là thật, đến lúc đó thiếu sinh hai cái bé con, cũng không để họ Lỗ. Dương Lâm nghiêm túc đáp ứng. Ai nói với ngươi cái này? Thương Tú Tuần rốt cuộc nhịn không được mặt mũi, bụng mặt vội vàng lại chạy vội ra ngoài, chỉ để lại một sợi làn gió thơm. Chương 362, bẻ gãy nghiền nát từ Lỗ Diệu Tử trong giọng nói biết được. Lao đầu mặc dù núp ở phía sau núi trong tiểu lâu, nhưng là, nông trường phát sinh mọi chuyện, hắn kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết. Chỉ đối với một chút dùng chuyển lớn tất cả đều tin tưởng. Rất có thể, tại nông trường bên trong, liền bày ra vô số cơ quan. Chỉ bất quá, không người biết được mà thôi. Có một cái như vậy thiên tự đệ nhất hào thợ khéo tìm nơi nương tựa. Binh giáp sự tình từ không cần nhiều lời. Nông cụ phương diện, Dương Lâm kỳ thật còn càng coi trọng một chút. Trong đầu của hắn lờ mờ có rất nhiều hiện đại nông cụ hình dáng tướng mạo, nhưng là, đánh như thế nào tạo ra, sẽ không cái phổ. Đến lúc đó vẽ ra bản vẽ đơn sơ ra tới, có thể giao cho Lô đại tượng đến nghiên cứu phát minh. Thì như, gương nước, cày bộ vân vân. Đối với thiên hạ dân chúng tới nói, những vật này là đề cao lương thực sản lượng bảo vật, so với đao thương kỳ thật còn trọng yếu hơn được nhiều. Đương nhiên, hiện giai đoạn, đối Dương Lâm dưới trướng địa bàn trọng yếu nhất vẫn là Lỗ Diệu Tử sở trường bản lĩnh. Đó chính là chế nỏ. Cái gì liên nỏ, cương nỏ, công thành xe, xe bắn đá. Những vật này, không có một người nào, không có một cái nào lợi hại đại tượng, muốn lấy ra cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Dương Lâm có thể nói là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cùng thế gia đại tộc so ra, chính là mất rất nhiều nội tình. Cái này thiên hạ thợ khéo, lưu lạc dân gian dù sao quá ít. Hắn liền xem như muốn tìm, vậy tìm không thấy. Hiện tại, có một người như thế đầu nhập. Dưới trường hắn quân đội, chẳng những có thể đánh ác chiến, còn có thể đánh công thành chiến. Nếu như gặp phải đột quyết quân mấy chục vạn kỵ binh, cũng không cần bộ kỵ trực tiếp liệu. Lúc này, nếu như có mấy vạn nỏ binh, bất kể giá thành chế tạo mũi tên, thiết lập dây chuyền sản xuất, đợi đến cung nỏ từng nhóm gặt ra, không chừng liền có thể tái hiện Tần Hán thời điểm cương quân. Mặc cho dạng gì kỵ binh, đều có thể cho hắn bắn thành tổ ong bỏ vẽ. Đây mới là sản xuất tiên tiến lực công dụng sở dĩ. Đương nhiên, trừ quyết định công bộ giã luyện chờ đến tiếp sau công việc, Dương Lâm còn tới tay một cuốn đồ sách. Kia là Dương Công bảo khố dưới mặt đất cơ quan đồ. Có này đồ nơi tay, cũng không cần lo lắng dìm nước hoặc tiêu, khí độc cùng bách tường để ép. Dương Tố đương thời kiến tạo này bảo kho thời điểm, cũng là bỏ ra rất nhiều tâm tư, cũng không chỉ là tên nọ xạ kích đơn giản như vậy, có một ít cạm bẫy 10 phần ác độc, đủ để cho tông sư nuốt hận. Nông trường chuyện về sau, liền triệu tập nhân thủ, đem kho báo chuyển không, tại chỗ liệt trang mấy chục vạn đại quân. Dương Lâm trong lòng tính toán, liền thấy sắc trời đã dần dần tối xuống. Thịch Dương Lạc Sơn, không khí cũng biến thành có chút thanh lãnh. Nông trường bên ngoài, tiêu sát chi khí càng đậm, rất xa, có thể nhìn thấy đen nghịt một mảnh từ trên đường chân trời lao qua. Một hồi sẽ qua, liền nghe đến đủ đủ tiếng vó ngựa, cũng nghe đến cuồng loạn kêu khóc gọi bậy âm thanh. Trừ đó ra, còn có thể nhìn thấy ở ngoài pháo đài một bên, dê bò chạy loạn, dân chăn nuôi kêu khóc khắp nơi tán loạn. Bị trên thân đuổi theo hồng cân quân tiện tay ném lăn trên mặt đất. Dương Lâm mắt sắc, thậm chí có thể nhìn thấy, cỗ này biển người, không sai biệt lắm chia làm bốn cỗ, mấy cái phương hướng cùng nhau đẩy tới, hướng phía nông trường ép sát mà tới. Bọn hắn cũng không vội vã công thành, chỉ là chia binh quét dọn tứ phương, thu nạp súc vật, giết chóc dân chúng. Nhìn thấy loại tình hình này, nông trường đám người tất cả đều sôi trào lên. Đứng tại trên tường thành quân tốt càng là gào thét, có người cao giọng xin chiến. Loại tình huống này thì không cần không nói lên nông trường nhân viên tạo thành. Lưỡng tấn trở xuống, nông trường thương họ Vũ đem thành lập phi mã mục trường, lúc trước trừ thương ra bên ngoài, còn có dưới trướng lương, liễu, đảo, nô, cho phép, lặc các loại tộc. Trải qua hơn trăm năm sinh sôi, không ngừng hướng chung quanh rời ra, tạo thành phụ cận hương trấn. Đến hồ tự nước hai tòa thành lớn Sa An cùng Đương Dương, hán trụ dân hơn phân nửa đều nguồn gốc từ phi mã mục trường. Cái này bảy họ gia tộc, ở tại phi mã mục trường trong thành bảo dù sao chính là số ít. Tứ đại khấu đột kích. Bọn hắn liền xem như không công thành. Chỉ là xung quanh càn quét, uy áp nông trường. Liền có thể để thương tú tuần vị này nông trường chẳng chủ chịu không nổi. Đây cũng chính là Lý Tú Ninh lúc trước đưa ra vấn đề chỗ căn bản. Bởi vì, người chỗ dựa Vương Dương Lâm là vũ lực cường đại. Nhưng là, tứ đại khấu 10 vạn vị binh, tàn mát nông trường cỡ san ổ, quét ngang các hương trấn, nơi đó còn có lấy mấy vạn thậm chí mười mấy vạn dân chúng. Tất cả đều là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần. Là nông trường mọi người hương thân hương lý, cùng nuôi thả ngựa chăn dê tầng dưới chốt dân chúng. Nếu như bảo hộ không được bọn hắn, coi như đến tòa pháo đài này cũng là vô dụng. Còn nuôi súc vật bị phá hủy, dê bò ngựa bị cắt đoạn, đây chẳng phải là thành một cái xác không? Sở dĩ, lúc này nhất định phải có đại quân lên chiến, triệu tập binh mã, chuẩn bị lên chiến. Tam thông chống vang, Thương Tú Tuần rút kiếm nơi tay, dẫn ra ngựa, đằng đằng sát khí tức giận khét đều. Bốn phía đã có người hưởng ứng tụ tập. Lý Tú Ninh nhìn xem, trong mắt thì có thương hại chi ý, thở dài nói: bên ngoài không biện binh, không tất thủ chi thành, tứ đại khấu mặc dù quân kỵ không được, chiến lược thế nhưng là không một chút nào yếu. Nông trường binh mã xuất chiến, thật sự là mười phần hung hiểm, nhất là từ bỏ thủ thành ưu thế cùng đối phương ra chiến, rất có thể bị đối phương dẫn vào cả bẫy. Phía sau, nàng không tiếp tục nhiều lời. Trên thực tế, Dương Lâm vậy nhìn ra rồi. Nông trường phương diện, có thể xuất chiến binh mã, chỉ có 3 vạn ra mặt, so với ngoài thành phỉ binh kỳ thật muốn thiếu. Lại thêm, Thương Tú Tuần thủ hạ mấy cái kia chấp sự cấp bậc cao thủ, tất cả đều bị bản thân đả thương, ngay cả tổng quản cũng không thể xuất chiến. Còn lại Thương Tú Tuần đơn thương độc mã, ứng đối tứ đại khấu, thấy thế nào làm sao giữ nhiều lãnh ít. Cách rất gần. Trên cổng thành tất cả mọi người đều trên cơ bản có thể thấy rõ đột kích dáng dấp của kẻ địch. Trừ bỏ những cái kia bốn phía công kích cướp đoạt phỉ binh, bốn cố giặc cướp đầu lĩnh vậy hung thần ác sát chạy vội tới phía trước giễu võ Dương Ai. Trong miệng còn nói lấy rất không sạch sẽ lời nói. Nói là để trung tâm thương mại chủ rửa sạch sẽ thân thể trở lấy cái gì? Đánh nông trường đám người hoa hoa gọi bậy, lại không thể làm gì. Dưới thành cười đến nhất hoan một cái ngày thường mười phần xấu xí mập lùn, cầm trong tay hai con đoạt mệnh giáng câu, mũi nhọn sáng như tuyết. Gia hỏa này ưỡn lấy bụng lớn, đầu giống như là từ trên bờ vai trực tiếp sinh ra, cũng không có cổ. Dài đến miệng méo mắt lác, nhưng là một thân hung lệ chi khí, lại là nhường cho người nhìn rất là khó chịu. Kia mập lùn là không có một ngọn cỏ hướng bá thiên, cầm lang nha động, trên đầu mọc ra buồn nôn méo thịt chính là chó gà không tha phòng tiến đỉnh, hoàng quỷ thư sinh, trên lưng cắm phất trần đất khô cằn ngàn giảm xúc động. Phía trước nhất vị kia thân hình khôi vĩ lao học cứu bộ dáng, chính là tứ đại khấu đứng đầu quỷ khóc thần hào Tào Ứng Long. Lý Tú Ninh ở bên giới thiệu, nàng đối với lân cận thế lực rõ như lòng bàn tay. Lúc này nói đến, đúng là miệng như huyền hạ, không có nửa điểm dừng lại. Bốn người này mặc dù nhân phẩm mười phần không chịu nổi, nhưng là một thân võ công lại là cực kỳ bất phàm. Đơn độc một cái đối đầu thương gia muội muội cũng có thể liệu cái tương xứng. Vương gia nếu như không xuất thủ, chuyện hôm nay cũng không quá tốt kết thúc. Lời này vừa ra, chỉnh quân chuẩn bị xuất chiến Thương Tú Tuần vậy để mắt trông lại, hai mắt ướt nhẹp, giống như là đáng thương thú nhỏ một dạng, nơi nào còn có nửa điểm ai hùng chi khí. Đây là quan tâm sẽ bị loạn. Nhìn xem nông trường dắt thân treo lân cận những cái kia dân chúng, đổ vào phỉ tặc đồ đao phía dưới, nàng đã là lòng như dao cắt. Thời cơ cũng kém không nhiều đến. Dương Lâm vỗ tay một cái, đưa tay ra bên ngoài một đám. Vệ Trinh Trinh liền ăn y đưa lên cung tiễn tới. Cái này cung hiện màu xanh biếc, phía trên có ngân sắc hoa văn, chính là nàng một mực công xạ nguyệt cung. Tại Dương Châu tổng quản lý chỉ thắng nơi đó cấp tới về sau, Dương Lâm một mực bảo yêu, vậy tùy thời mang theo. Gặp được trên thành dưới thành rằng co tình huống, lúc này liền có thể phát huy được tác dụng. Cũng không thể tình huống như thế nào, đều muốn hắn một cái vương gia cấp hống hống công kích giết đi, vậy được gì thể thống. Bây giờ, đứng ở tường thành lỗ châu mai, Dương Lâm dương cung lắp tên, đen trắng khí lưu bốn lượng, trên thân khí tức phóng lên tận trời, lại không che giấu. Tào Ứng Long, nạp mạng đi. Dương Lâm một tiếng quát khẽ, tựa như tiếng sấm. Trong tay dây cung bung lỏng, mũi tên như lưu tinh truy nguyệt bình thường, vang một tiếng, liền đâm ra một đạo thật dài bạch ấn. Siêu. Trên thành dưới thành mấy vạn người trong mắt, kia dầu dĩ ngồi ở trên ngựa, mắt lộ ra hung quang, lộ ra âm trầm khôi vị hán tử, đột nhiên chấn động toàn thân, thân thể liền bị một vệt sáng đâm xuyên. Dư kình tác động đến, thân thể của hắn ngay cả người mang mã đằng không bay lên, trọn vẹn bay ra 7-8 trượng, đập ầm ầm rơi xuống đất bên trên. Quẳng xuống đất lên tiếng đều không tốt một tiếng, một mệnh ô hô. Dưới háng kia thất hùng trắng ngựa, dãy rủa lấy gian nan đứng lên, cầm đầu đi đuổi hắn, lại là không có nửa phần đáp lại. Một vòng khí kình vận sóng, theo như lôi nổ vàng, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, cái khác tam đại khấu như giống như chim sợ ná, chia làm ba phương hướng, cùng nhau trốn tránh. Quanh người sĩ tốt y giáp lộn xộn, bay ngã ra ngoài, hoàn toàn đại loạn. Một tiếng chi uy, cứ thế như vậy. Trên thành dưới thành, nhất thời tất cả đều trầm mặc lại. Dương Lâm cười ha ha, đem cung buông xuống. Tiếp tục bắn a, đừng có ngừng, á ngươi làm sao không bắn? Lý Tú Ninh gấp. Lúc đầu bình tĩnh bạn phần thanh lãnh khuôn mặt lúc này vậy kích động. Thương Tú Tuần càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, lúc này lại có chút nghi hoặc, không có ý tốt giống như Lý Tú Ninh thúc giục. Chỉ là ai đoán nhìn xem Dương Lâm, muốn dùng ánh mắt đánh bại hắn. Còn bắn cái gì bắn, đủ rồi, vừa mới chỉ là phát tín hiệu mà thôi, viện binh đã đến. Theo Dương Lâm thoại âm rơi xuống, chân trời lại vang lên như là mưa xối xả phủ xuống sàn sạt âm, tường thành cũng bắt đầu rung động, ngay sau đó, toàn bộ đại địa đồng loạt kịch chấn. Trên đường chân trời, một mảnh đỏ rực như lửa, giống như là vừa mới rơi xuống tà dương, lại lần nữa thăng lên đường chân trời, ánh chiều tà vậy khắp vùng quê. Đám người tập trung nhìn vào, cái này dĩ nhiên không phải cái gì tịch dương quan mang, mà là một mảnh giả dích mật mật chỉnh chỉnh tề tề kỵ binh đại trận. Huyết sát sáng rực hải, xích kim báo mũ bảo hiểm, cả kiêm ngựa cũng có hơn phân nửa là hãn huyết mã, toàn thân đỏ bừng một mảnh, như là xích triều bình thường xông về phía trước tới. Hơn bạn cưỡi như một kỵ, chập trùng ba động, có kỳ dị vật luật. Kỵ sĩ trên ngựa chỉnh chỉnh tề tề, trường thương bình thân, mũi nhọn hàn quang nối thành một mảnh, cứ như vậy giống như một tòa sắt thép thành tường bình thường, hướng về phía trước nghiền ép đẩy tới. Tiêu Quả Quân, thế nào lại là Tiêu Quả Quân? Vạn kỵ Tiêu Quả, lãnh binh người là ai? Lý Tú Ninh đầu tiên chính là sợ hai thán phục cái này vạn người cưỡi trận vì phong sát khí, lại nói tiếp chính là rung động tại chi quân đội này nghiêm chỉnh kỷ luật. Ở hắn trong ấn tượng, liền xem như Tư Mã Đức Kham tự mình lãnh binh, cũng không thể đem thủ hạ kỵ binh mang ra loại này hành quân trùng sát vô địch khí thế. Loan thoáng, nàng thậm chí có thể ở chi này tinh nhuệ kỵ quân trên thân, nhìn thấy nối thành một mảnh phảng phất giống như huyết vân quân khí, có thể ngưng tụ quân khí người, có thể xưng vô địch chi sư. Xuất thân tướng môn thế gia, lại tự mình lãnh binh tác chiến lâu như vậy, Lý Tú Ninh cũng tốt, Thương Tú Tuần cũng được, đều không phải cái gì ánh mắt nồng cạn nữ nhân. Lúc này liếc nhìn lại, các nàng liền biết, chỉ bằng vào chi này vạn người kỵ binh, các nàng liền không đối phó được. Coi như nhiều hơn gấp mấy lần binh lực, cũng không còn biện pháp ngăn cản. Càng đừng xét trước mắt này giành xưng 10 vạn giặc cướp, quả thực chính là hổ lang cùng cừu non phân biệt. Vương thượng bạn thuế, vương thượng bạn thuế. Cầm đầu một tướng giơ súng cùng hống, sau lưng bạn kỵ đồng thanh hưởng ứng. Và anh, dòng lũ sắt thép vọt vào rối bời ô ương ương phỉ tặc bên trong, đấu súng nhỏ máu, như bẻ gãy miền nát. Chỉ là một tiếp xúc, 10 vạn giặc cướp lập tức sụp đổ, hoa hoa kêu chạy từ phía. Trung thổ phỉ tào ứng long vừa mới chết, mà khắc tam đại khấu ngay tại thất hồn lạc phách ở giữa, lại gặp kịch liệt như thế đả kích, nơi nào còn có chiến tâm, kéo qua một con ngựa đã muốn trốn. Bị kia kỵ binh cầm đầu chi tướng dễ dàng đuổi kịp, từng cái đánh rơi xuống ngựa, nhẹ nhàng thoải mái. Mà kia bạn kỵ tung hoành tới lui, tại có nuôi súc vật nguyên bên trên tìm mấy cái vòng lớn, giống như là chạy một vòng ngựa. Ăn xong bữa cơm không đến, có nuôi súc vật nguyên bên trên liền không có đứng thẳng người. Trừ bỏ bị đánh băng tâm trí, quỳ rạp trên đất giặc cướp, còn dư lại tất cả đều bị đâm chết ép thành thịt nát. Kỵ binh đối chiến chính là như vậy, một phương bại cục đã định, đó chính là bại hoàn toàn, rất dễ dàng liền đánh thành tiêu diệt chiến. Cầm đầu thân mang sáng rực hải, mặc đỏ áo choàng cầm đầu tướng lĩnh, cũng không đi để ý tới thu nạp hàng binh, trấn an dân chăn nuôi sự tình, một người độc cưỡi hướng về nông trường thành lũy cưỡi tới. Đến phụ cận, hắn nhảy lên xuống ngựa, vì một chân trên đất, cao giọng nói: "Vương gia chúc một ngày tốt lành, Giang Đô Phiêu Kỵ đại đô đốc Lý Tinh đến đây phục mệnh, cánh lăng đã hạ, tứ đại khấu toàn diện." Trên thành yên tĩnh ý mắng, chỉ còn lại Dương Lâm cười ha ha âm thanh. "Cầu nguyện phiếu đi." Cái này bức trang được không ra thế nào mượt mà, đến tiếp sau vẫn là thẳng lên là Dương. Không có đối thủ thời gian thật nhàm chán a. Chương 363, Lý Tinh cùng Hồng Phất 2021-0904 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ. Chương 363, Lý Tinh cùng Hồng Phất. Lý Tú Ninh tâm tâm niệm niệm, muốn xem lấy một vị nào đó vương gia xấu hổ, lấy Lý Tinh xuất hiện, thế tồi khô lạc hủ giải quyết tứ đại khấu mà kết thúc. Tục nữ nói, có chơi có chịu. Phân bố tại Giang Nam trên mặt đất 7 vạn nghĩa quân, trên danh nghĩa là thuộc về Giang Đô quân, chỉ đợi đến lúc đó tiến hành giao tiếp. Đối với Giang Đô quân tới nói, đây không thể nghi ngờ là rót vào một châm thuốc trợ tim. Đồng thời, cũng cho Lung Tây Lý Việt hung hăng cắt một đao lấy máu. Đương nhiên, Lý Mật nơi đó cũng không còn tốt đi nơi nào. Thẩm Lạc Nhạn cùng Lý Thiên Phàm bị giam lại, đồng thời còn phá tứ đại khấu chiếm đoạt nông trường, toàn lấy mã tràng âm mưu. Đối với hiện tại ngay tại chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cầm xuống Lạc Dương Hoa Cương thế lực tới nói, đây cũng là một lần cực lớn ngăn trở. Phía Bắc Tam đại chí cường thế lực, Lý Uyên, Lý Mật, Đậu Kiến Đức thì có hai người tại Dương Lâm nơi này ăn thiệt thòi lớn. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, thiên hạ thế cục lấy được mang tính then chốt biến hóa. Thời tiết đã trở nên lạnh, sắp bắt đầu mùa đông, nhất định phải đuổi tại năm sau mùa xuân trước đó, đem Lý Tử Thông cùng Thẩm Pháp Hưng tất cả đều giải quyết, cùng dân sinh hơi thở, nếu không, lại muốn lãng phí một năm cày bừa vụ xuân, đối sức dân hao tổn là to lớn. Nơi này không có văn võ đại thần, có cũng là một chút vừa mới thu hàng ra hỏa, tỉ như Đậu Uy cùng Lý Cương chờ đại tài. Bởi vậy, Dương Lâm cũng không có hỏi thăm đám người kiến nghị, càng sẽ không bày ra một bộ nạp gián như lưu sắc mặt tới, mà là trực tiếp triển khai tư thế, phân phó đám người đi làm một ít chuyện. Đến nông trường 10 vạn ngựa về sau, Lý Tĩnh phụ trách tổ kiến tinh nhuệ thiết kỵ, phương diện này, Tú Tuần từ đó hiệp điều. Lỗ Tiên Sinh theo bản vương trở về Giang Đô, bây giờ, vương phủ lục bộ giá đỡ còn không có dựng lên đến, đầu tiên liền từ công bộ bắt đầu đi, một chút binh giáp giá luyện chế tác, cùng cung nọ cải tiến cùng nghiên cứu phát minh, được nhanh gia tăng. Sang năm thu hoạch lương thực về sau, nhất định phải chuẩn bị khởi binh sự tình. Đây là muốn vượt lên trước cơ. Dương Lâm trong lòng biết rõ, Giang Nam dù giàu, nhưng là Trung Nguyên cùng quan trung địa khu tiềm lực chiến tranh kỳ thật càng mạnh. Trong đó chiến lệch phải lớn tới trình độ nào đâu? Bắc địa cùng phương Nam chiến lược kém, ở thời đại này chính là chiến đấu dân tộc cùng làm nông dân tộc khác nhau. Giang Nam địa khu, dân chúng chủ yếu vẫn là làm ruộng, chuyên nghiệp kỹ năng sẽ không điểm đến đánh trận phía trên đi. Mà Bắc địa Hán từ đâu, quanh năm chém giết, 10 năm một đại cầm, 3 năm một ít cầm, cùng tái ngoại người hồ, càng là mỗi năm đánh nguyệt nguyệt đánh, sẽ không cái triệt để ngưng xuống thời điểm. Tại loại này không khí bên dưới trưởng thành quân đội, tác chiến tố chất khẳng định phải cao hơn phương Nam quân đội. Dương Lâm như thế một phen thao tác, mặc dù đem Giang Nam binh lực sớm tụ tập lên, nhưng là đối Vu Nam Bắc lưỡng địa chiến lược chênh lệch cũng không có rút ngắn, ngược lại để bọn hắn sớm đạt được cảnh giác, bắt đầu ôm đoàn sưởi ấm. Tỷ như Lạc Dương phương diện, Dương Lâm liền nghe đến tin tức, Độc Cô Phiệt chẳng biết tại sao cùng Vương Thế Sung liên thủ, cộng đồng đề cử Việt Vương Dương Đồng vì đế, Vương Thế Sung được phong làm Trịnh Quốc Công, thống lĩnh toàn thành binh mã. Dưới trướng hắn quân đội khoảng chừng tùy chiều còn sót lại 20 vạn tinh nhuệ, đồng thời còn tại Lạc Dương địa khu, chiêu đột nhiên thu nạp hơn 10 vạn quân đội, danh xưng 50 vạn binh, ở trong đó liền bao quát cực kỳ tinh nhuệ 10 vạn tiêu quả. Dương Lâm giết Dương Quảng, mặc dù đến tiên đại thanh danh, nhưng là trong đó lớn nhất một hạt ngọt ngào trái cây, nhưng là bị Vương Thế Sung đến đi. Cái này một vị, hiện tại đã lên báo thủ cờ hiệu, bên ngoài là muốn luyện binh đổ cường, xuôi nam bình định, trên thực tế lại là cùng Lý Mật quân ngoại cương điên cuồng giằng co, thăm dò công kích tới, song phương tạm thời cũng không có chiếm được tiện nghi. Mà Lý Mật đâu, không cần phải nói, đến lương thực về sau, dưới trướng thực lực mỗi một ngày đều đang tăng cường. Tựa hồ khắp thiên hạ không có cơm ăn người Trung Nguyên, tất cả đều tụ tập đến hắn thủ hạ đi. Tùy tiện lôi ra đến một chi quân đội, đều ở đây 10 vạn trở lên. Thủ hạ tướng lĩnh từng cái dũng mãnh, dám đánh dám liều, cho dù ai đối đầu đều sẽ đau đầu bản phận. Trừ Vương Thế Sung cùng Lý Mật bên ngoài, đương nhiên, không thể quên lúc này đã càn quét quan trung, chuẩn bị xưng đế Lý Uyên. Lý Việt tại quan trung địa khu lúc này cũng là không còn địch thủ, và ở Trường An về sau, càng là cũng không tiếp tục che lấp bản thân tái tạo thiên hạ dã tâm, 20 vạn đại quân, lắc mình biến hóa, liền biến thành 50 vạn đại quân. Bởi vậy, có thể thấy được quan lũng tập đoàn những quyền quý kia gia tộc năng lượng đến cùng đến cỡ nào to lớn. Bọn hắn chỉ cần ủng hộ một người, tùy thời tùy chỗ đều có thể lôi kéo ra mấy chục vạn đại quân ra tới. Mặc dù thực lực đại trướng, bất quá, Lý Uyên thế lực nhưng cũng không thể phân thân, tạm thời cùng Hà Bắc đầu tiến Đức rằng co lên. Thiên hạ hỗn loạn, Bắc địa đánh tối bụi, hai cục diện rằng co bên dưới, tạm thời không có người nào có tâm tư đến kinh doanh phương Nam thế lực, liền xem như có, cũng bị Dương Lâm triệt để quét dọn. Bởi vậy, phương Nam liền được quý báo phát triển cơ hội tốt. Nhưng là, nếu như bọn hắn không dành thời gian, nhất thống mặt phía Nam, chờ đến kia mấy nhánh quân đội phân ra được thắng bại, bất kỳ cái gì một người thu nạp những người khác binh mã, đến lúc đó tụ tập trăm vạn cường binh xuôi Nam, vấn đề liền lớn. Sở dĩ Dương Lâm nhất định phải tại Vương Thế Sung cùng Lý Mật phân ra thắng bại trước đó, cũng ở đây Lý Uyên diệt đi đầu kiến Đức trước đó, liền vượt lên trước nhúng tay đến Bắc địa thế cục bên trong đi. Cứ như vậy, vô luận ai thắng ai bại, chính mình cũng sẽ từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngoa cương trại kia trăm vạn binh cũng không thể bị Lý Uyên bọn hắn xem như thịt mỡ một muỗng. Bằng không mà nói, đối phương đã có nguồn mộ lính, lại có thế gia đại tộc ủng hộ, ra người xuất tiền, còn có thể tùy thời tùy chỗ dẫn đội quyết nhập quan, trận chiến này thấy thế nào cũng không tốt đánh. Cho ngươi một tháng thời gian, tổ kiến 10 vạn kỵ binh, lấy chiến đại luyện, quét dọn Giang Đông, có thể làm được hay không? Dương Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng thì có một chút gấp gáp, nhìn thẳng Lý Tinh nói: "Vương thượng chớ buồn, Lý Tử Thông thẩm pháp hương chí lưu, mặc dù sớm xưng vương, chiến lực nhưng không thấy rất mạnh, muốn tiêu diệt bọn hắn không phải việc khó, bất quá, thuộc hạ cần hai người tương trợ." Lý Tinh bỗng nhiên nửa quỳ hành lý, lĩnh quân lệnh: "Có ít người, một khi đến trọng dụng về sau, lập tức sẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt." Lý Tĩnh chính là chỗ này loại người. Hắn thiếu niên thành danh, nửa đời thất vọng, một mực trầm luân tại cấp thấp tiểu lại chức vụ bên trong, vì một điểm bổng lộc vất vả lao lực, túi đầu tại hồ sơ vụ án bên trong, nói đến, quả thực là đang lãng phí sinh mệnh. Về sau, đến biên tái ma ấp thời điểm, cũng là làm một cái nho nhỏ con võ, cũng không có bao nhiêu quyền tự chủ, đừng nói luyện binh đánh giặc, trên cơ bản chính là cùng theo phất cờ họ gieo mặt hàng. Có lẽ là tùy thất văn thần võ tướng quá nhiều, có lẽ là Dương Quảng có mắt không trọng, dù sao, một nhân tài như vậy để lại ở nơi đó, chờ lấy hắn chết già mãi chết, căn bản cũng không đi trọng dụng. Tiểu Trọng có thể mang binh phối hợp ngươi hành động, nhưng là Tiểu Lăng sợ rằng tạm thời không được, hắn đã mang binh đi là Dương. Dương Lâm nghe xong, liền minh bạch Lý Tĩnh muốn nói là cái gì. Muốn nói đánh trận, Lý Tĩnh là không sợ. Nhưng là, hắn nhưng cũng biết, nhà mình Giang Đô thế lực, bất kể là quân số vẫn là lương thảo, hoặc là vàng bạc tài bảo đều rất sung túc, duy nhất không đủ nhưng thật ra là nhân tài. Nhất là quản lý địa phương, trấn an dân chúng tầng dưới quan viên. Kia là lạ thường thưa thớt. Cái này cùng Dương Lâm thế lực tạo thành có quan hệ. Hắn dù sao danh xưng xuất thân dân gian, chẳng những là Bắc Phương quan lũng thế gia vọng tộc chướng mắt hắn, liền xem như phương Nam những này nhỏ một chút đại hộ nhân gia, đều không nhất định có thể để ý hắn. Người thành kiến là rất đáng sợ, coi như ngươi biểu hiện ra thôn tính thiên hạ thực lực đến, nhân gia trong thời gian ngắn, vẫn là đầu góc quá tải đến, đem ngươi trở thành thổ phỉ nhịn. Dương Lâm hiện tại đến cái tình trạng gì? Tại Trúc Hoa bang bên trong, hoặc là tại lưu dân bên trong, tìm kiếm một chút có thể biết được chừng trăm cái chữ người, để loại người này tới làm tầng dưới chốt còn lại. Chỉ loại người này nhận biết báo cáo, nghe hiểu được tiếng người, đối với vương phủ bàn xuống các loại chính sách vẫn là có thể lý giải chấp hành. Tạm thời bọn hắn còn có thể tiếp tục chống đỡ được, nhưng là theo địa bàn càng lúc càng lớn, ngươi khiến cái này không có gì mới học ra hỏa ở vào cao vị, đối mặt các loại phức tạp thế cục, hoặc là cùng các huyện các quận sĩ tộc đi lục đục với nhau, kia không khỏi làm khó bọn họ. Lý Tĩnh đương nhiên là nhìn chúng khấu trọng cùng từ từ lăng dưới trướng đại lượng bộ binh, kỵ binh có thể một đường công phạt, nhưng là không có thời gian xuống tới thủ thành tiêu hóa chiến quả. Muốn đánh xuống Lý Tử Thông cùng Thẩm Pháp Hưng loại địa phương này thế lực, chiếm cứ quảng đại địa bàn, không có 10 vạn trở lên bộ binh là chơi không chuyển. Từ Lăng, hắn đi Lạc Dương làm gì? Bây giờ Vương Thế Sung khí diễm chính cao, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lý Tĩnh mặc dù là về sau gia nhập, có thể là bởi vì không đánh nhau thì không quen biết, hắn cùng với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người thường xuyên cùng một chỗ giao thủ uống rượu, nơi ra giao tình, ca ca đệ đệ làm cho thân mật. Lúc này nghe tới, liền có chút lo lắng. Không có việc gì, lại không phải đi đánh trận, chính là lĩnh một bộ tinh nhuệ, đi đón một người mà thôi. Dương Lâm ha ha cười nói, người kia lúc trước không chịu đi Mã ấp, nói là gánh không nổi người kia, làm một cái tiểu vũ quan phu nhân, sẽ bị người giễu cợt, hiện tại, nghe tới người nào đó đã trở thành lĩnh quân đại đô đốc, khắp nơi công thành chiếm đất, ngươi nói, nàng có thể hay không mỗi ngày lẩm bẩm đâu? Hưng phấn. Lý Tĩnh trong lòng giật mình, lại là vui mừng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đều có chút phím hồng, ầm vang con xuống, nguyện vị vương thượng quên mình phục vụ. Không nghiêm trọng như vậy. Dương Lâm cười đỡ dậy hắn, Hồng Phất nữ là nữ trung anh hào, văn tài võ nghệ đồng đều không phàm, đặt ở trên chiến trường cũng là đại tướng chi tài. Nàng không kiên nhẫn nổi chén bầu buồn củi gạo dầu muối sự tình cũng là có thể lý giải, lời oán giận chắc chắn sẽ có, thiên hạ nữ nhân đều là dạng này. Bản vương tò mò ngược lại là, 20 năm qua, ngươi một mực làm cái tiểu quan, liên tục sinh kế đô trôi qua gian nan, nàng vậy mà không có cùng người chạy, ha ha. Lý Tĩnh xem ra tướng mạo không thấy giả, chỉ có hơn 30 tuổi, kỳ thật hắn đã hơn 40, xem như người già trung niên. Nhân sinh lại có mấy cái 40 năm. Bây giờ nghe tới có thể cùng lão thê gặp nhau, lại có thể chỉ huy thiên quân văn mã, đánh xuống đại đại giang sơn, Lý Tĩnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cảm thấy, ngày đó quyết định đến đây Giang Đông báo tin, không thể nghi ngờ là trong đời chính xác nhất một lần lựa chọn. Sẽ ở đó rừng hoang dã trong thôn, gặp Dương Lâm, để nhân sinh của hắn đi lên mặt khác một đầu thần kỳ quỹ đạo. Đại trượng phu coi như thế, mới không uổng công đời này đi. Nghĩ đến trong nhà cái kia nát miệng bà nương, nhìn thấy bản thân bây giờ bộ dáng, lại sẽ nói thứ gì đâu. Có thể hay không còn cầm đế giày rút người, chửi mình không có tiền đồ, nói đi theo tự mình tính là gặp vận đen tám đời. Lý Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, liền có chút mê dại. Chương 364, Hồ Hán có khác cánh lăng cùng phi mã mục trưởng một ngày câu hạ. Dương Lâm cùng Lý Tĩnh hai người chia ra làm việc, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem giới trướng địa bản phi tốc phát triển ra. Đối phương Bắc các đại thế tộc tới nói, có lẽ không phải như vậy dễ thấy. Còn không có chỗ nào lại bộ phát nghĩa quân tới rung động. Nhưng là, tại phương Nam thổ địa phía trên, giống như vào đông nổ tung một cái tiếng sấm. Nhất là người trong giang hồ, cùng những cái kia quan tâm thiên hạ ai thuộc, tự nhận cao cao tại thượng người. Dương Lâm tới thời điểm, ra roi thúc ngựa, không có tùy tùng, lúc trở về, mặc dù vẫn là mang theo vệ Trinh Trinh, nhưng hắn sau lưng lại là theo 500 tinh kỵ. Đương nhiên, trừ vệ Trinh Trinh bên ngoài, cũng nhiều một chút không ở trong kế hoạch tù binh. Hiện tại, cũng không thể gọi tù binh đi, trên danh nghĩa cũng coi là người một nhà. Thương Tú Tuần là rơi xuống thiệp, muốn cho nàng thời gian chuẩn bị đồ cưới, cũng chính là 10 vạn con ngựa, sở dĩ tạm thời không cùng lấy đi Giang Đô. Lỗ Diệu Tử sẽ lại lưu tại nông trường một hồi thời gian, qua ít ngày liền sẽ lập tức đi Giang Đô, đón lấy tượng giá sự tình, thành lập công bộ. Mà Lý Tú Ninh, cùng Đậu Uy cùng Lý Cương, cùng Thẩm Lạc Nhạn cùng bị phế bỏ võ công Lý Thiên Phàm một nhóm người, sẽ theo quân mà đi. Đậu Uy cùng Lý Cương rất tốt an bài, bọn hắn chủ yếu là tại văn trị phương diện có đại tài, Dương Lâm đang lo thủ hạ đắc lực quá ít, hai người này vừa bận phong phú nhà mình mà phụ. Chờ đến ngày sau quy tâm về sau, mới có thể quản lý địa phương, hiện tại, thỉnh thoảng ra cái mưu đổ cái sách là được rồi. Mà Lý Tú Ninh cùng Thẩm Lạc Nhạn hai người, lại là khó được quân sư cấp nhân tài, đánh trận rất lợi hại. Mặc dù là nữ nhân, vẫn là mỹ nữ, Dương Lâm đối với các nàng nhưng không có cái gì thành kiến. Hắn tạm thời còn không có nghĩ kỹ làm sao sử dụng hai người này. Trước hết đi gác lại, lúc bình thường, nói chuyện trời nói một chút cũng là tốt. Chỉ ít, hai người này xem ra rất là đẹp mắt không phải. Một đường ngày đi đêm nghỉ. Một ngày, hành tinh một nơi hoang đổi. Khắp nơi con quạ hoa, cỏ khô hoang nguyên phía trên, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy lưu dân thi thể. Cũng không biết là chết bởi bình thai nạn trộm cướp, vẫn là chết đói. Nhàn nhạt mùi sát thối đều ở chóp mũi quanh quần không thôi, để Dương Lâm trong lòng thực không thích. Liền nghĩ khoái mã thêm một roi, thật sớm quá khứ mảnh này trải qua chiến loạn hoang đồi hoang nguyên. Vừa mới chạy qua ba dặm đường, Dương Lâm liền ấn xuống ngựa đầu, ngừng lại. Nghiêng hai lắng nghe, phía trước chỗ rẽ gò núi hướng dương một bên, loan thoáng, từ trong gió liền truyền đến từng tiếng âm. Tựa hồ có người ở gậy kiếm làm ca. Băng tuyết đoạn ra rẻ, gió phiêu không dừng kỳ. Trăm dặm không gặp người, có cây ai làm trễ. Treo lên thành vọng đỉnh thoại, nhẹ nhàng bay đóng giữ cửa. Hành giả không để ý phản, đi ra ngoài cùng nhà tử. Con cháu nhiều tù binh, thút thít không đã. Dương Lâm nghe xong vài câu, liền phi một tiếng thầm têu suối quẩy. Cũng không phải cái này thơ không tốt. Tương phản, cái này thơ kỳ thật vô cùng tốt. Cũng không phải nghe không hiểu ý tứ trong đó, trên thực tế, nhiều năm như vậy đến, Dương Lâm chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Cùng những này cổ nhân ngốc lâu, ngày bình thường khi nhàn hạ phần, cũng sẽ học tập một chút cổ tịch. Hắn bây giờ cổ văn nội tình đã rất là bất phàm. Gậy kiếm sướng ca người tại hát cái gì chứ? Nói là, băng tuyết giống đao một dạng cắt đứt ra rẻ, gió lớn cào đến liền không có dừng lại thời điểm. Phương viên chăm rằm không thấy bóng người, có cây tươi tốt nhưng không ai tới quản lý. Leo lên thành lâu nóng nhìn phong hòa đài, chỉ thấy toàn thành phiêu động đều là phần phật phấp phới chiến kỳ. Hành quân người không định lại trở về nhà vườn, lúc ra cửa liền đã cùng người nhà làm dài đường. Mấy đứa bé đều đã bị quân địch bắt làm tù binh, chúng ta vì thế đã khóc thời gian thật dài. Ta ít ít ít, ở nơi này thi thể khắp nơi hoang đồi bên cạnh, đối hành quân người hát loại này thơ, đây không phải đang chủ yếu người sao? Hết lần này tới lần khác, Dương Lâm cũng chỉ là trong lòng âm thầm đoán thầm bài câu, cũng sẽ không liền từ này sinh ra nộ khí tới. Hắn cho rằng đối phương bài thơ này kỳ thật nói rất đúng. Thiên hạ hưng vong, chịu khổ chỉ là lê dân bách tính. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ. Vô luận như thế nào, đánh trận luôn luôn không tốt. Thiên hạ thái bình so cái gì đều tốt. gậy kiếm làm ca người giống như một đóa thanh vân giống như từ cây khô đỉnh tiêm đồng biển tới, rơi vào trên sườn núi, nhuận miệng cười, lại có như trăm hoa đua nở, nhường cho người thấy hoa mắt thần mê. Rõ ràng là nam nhân ăn mặc như thế thanh lệ xuất trần phiêu giật phong tư, vậy mà có thể để cho nam nhân đều nhịn không được bình nhưng tâm động. Cũng không phải Dương Lâm nghĩ như vậy, mà là hắn nghe được bên người cách đó không xa Đậu Uy cùng Lý Cương hai người tiếng thở hào hẹn, còn có kia mơ hồ phóng đại con người. Mà Lý Thiên Phàm mặc dù đã bị phế bỏ võ công, lúc này thần sắc khô bại, vẻ mặt xa xút, nhìn thấy cái này không mời mà tới người áo xanh, cũng là nhịn không được an vị thẳng thân thể, hoàn toàn đã quên mình là tù nhân thân phận, nhịn không được liền đưa tay nổ lôi mình một chút tóc mai, muốn hiện ra đẹp trai nhất bộ dáng. Lý Tú Ninh cùng Thẩm Lạc Nhạn hai người thân là nữ nhân, cũng không nhịn được nhìn nhiều người áo xanh hai mắt, tựa hồ cũng ở đây sợ hãi thán phục, trên đời lại có như thế sáng chói nhân vật. Nếu như nói Dương Lâm trên thân gồm cả bá khí cùng phiêu giật chi khí, có khó tả mị lực, như vậy trước mắt xuất hiện vị này liền phảng phất không loại phàm tục bên trong người, phân ly ở thế gian lại không thuộc về thế gian, giống như nhường nàng dưới chân vỡ dày dính lên bụi đất đều là một loại lớn lao sai lầm. Cô đương có gì chỉ giáo? Dương Lâm làm sao không biết trước mắt đột nhiên xuất hiện ở bản thân quân trận phía trước nữ nhân là ai? Mặc dù nàng thân mang nam trang, bộ ngực dùng vải che phủ thật thà, nhưng là loại kia vô cùng sống động no bụng trướng cảm giác vẫn là không thể gạt được hữu tâm nhân con mắt. Lông mày hạng mục chi tiết thanh, mũi ngọc môi anh đào, bình thản an nhiên, vị này từ hàng tĩnh trai đương đại hành tẩu, đương nhiên là tới hỏi trị quốc lý niệm. Dương Lâm nghĩ đến đối phương sẽ đến, lại không nghĩ rằng đến sớm như vậy. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ ở Giang Đô thế lực toàn lấy Giang Nam về sau, có Nam Bắc rằng có tư cách thời điểm mới ra đến hỏi một chút đến tận cùng. Bất quá loại này cản đường hỏi sách thủ đoạn cũng chỉ có sư tiên tử có thể làm ra được, cũng chỉ có nàng làm ra như thế không đầu không đuôi cử động, sẽ không bị người cho rằng là khiêu khích, sẽ không bị người sống sờ sờ đánh chết. Bởi vì bất kể là phương nào thế lực thủ lĩnh, liền xem như ăn người Chu Sán, đối mặt loại này tiên tử bình thường cô đương, đều cũng sẽ kích thích nam tính một chút dục vọng tới, bất chi bất giác liền sẽ nhẹ lời thì thầm, không đi đường đột giai nhân. Tại hạ Tần Xuyên, dọc đường quý điện, nhìn thấy vương gia hội uy, muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Sư tiên tử vẫn là rất biết cách nói chuyện, mặc dù xuất thân am ni cô, nhưng là hành tẩu thiên hạ thời điểm, một người đều không được tội, đây là một loại thiên phú. Tựa hồ các nàng nhà này môn phái người, trời sinh liền tu luyện một loại tên là lưỡi nở hoa sen bản sự. Dương Lâm híp mắt lại, tinh tế nhìn qua sư phi huyên toàn thân cao thấp, trong lòng liền có chút thất vọng. Hắn không có phát hiện đối phương mang theo bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Ngẫm lại, kỳ thật cũng rất bình thường. Hoa thị bích thứ này mặc dù danh xưng hoàng thất trí bảo, có thể để cho người trong thiên hạ không tiếc sinh mệnh liều chết tranh đoạt, nhưng là ở cái thế giới này, hoa thị bích lại là trời sinh có dị. Phàm là tu luyện qua chân khí võ giả, chỉ cần khẽ rửa gần hoa thị bích xung quanh một khoảng cách, liền sẽ chân khí tán loạn, thực lực giảm lớn. Loại ảnh hưởng này cũng không vẹn vẹn chỉ là áp chế chân khí đơn giản như vậy, sẽ còn ảnh hưởng đến huyết mạch cùng tinh thần, nhường cho người xương mềm gân mệt, giống như là sinh một trận bệnh nặng bình thường, không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Sở dĩ sư phi huyên không mang theo thứ này đi khắp nơi cũng là phải, nếu như mang ở trên người lại là dạng gì hộp ngăn cách, tổng không khỏi sẽ tiết lộ một điểm, nhường cho người mười phần không thoải mái. Đối với nàng loại này kiếm tâm thông minh kiếm khách tới nói, một tia một hào ảnh hưởng khả năng liền sẽ liên quan đến sinh mệnh. Hỏi đi tiên tử đến cùng có gì nghi vấn, Dương Mỗ biết gì nói đấy. Dương Lâm lời ấy cũng không phải lời nói dối, đã đối phương không có mang lấy bảo vật, hắn cũng không có trắng trợn cướp đoạt tâm tư, chỉ là nhìn xem có thể hay không lắc lư lấy đối phương đem bảo áp trên người mình. Đối với Phật môn, Dương Lâm kỳ thật không có quá nhiều ác cảm, đương nhiên cũng không có quá nhiều hảo cảm, chỉ là không có gì đặc biệt nhìn tới. Có thể hay không phát triển, bưng nhìn các phương giáo phái bản sự. Từ hàng tĩnh trai là như thế, âm bí phái cũng là như thế, có thể duy trì thiên hạ trưởng trị cửu an, không phá hư sản xuất, không sát sinh hại mệnh, tuân thủ pháp luật kỳ cương, đó chính là tốt giáo phái. Đến như có thể hay không cưới tại dân chúng trên đầu hút máu sự tình, đó chính là quản lý phương thức có phải là hoàn thiện. Thiên hạ thái bình về sau, chọn vẹn quá trình nghiêm túc xuống tới, tự nhiên mà vậy, liền không có nhiều như vậy mà gạo. Sở dĩ, nếu như hỏi là tín ngưỡng, hắn tin tưởng, bản thân trả lời vẫn là sẽ để cho đối phương hài lòng. Không phải liền là ủng hộ Phật môn bảo trì nguyên dạng sao? Có thể có. Xin hỏi vương gia, thiện lên đao binh, công phạt tứ phương, lưu huyết phiêu lô, phải chăng bất nhân? Sư phi huyên tự xưng Tần Xuyên, nàng chỉ là muốn hóa cái tên, cũng không để ý đối phương là không phải nhìn ra mình là thân nữ nhi. Có lẽ trong lòng của nàng, người xuất gia không quan trọng phân chia nam nữ, bề ngoài chỉ là bề ngoài. Giống như vấn đề này, nàng hỏi được trực chỉ bản chất. Nếu như là lòng có mưu đồ dối trá người, liền sẽ tô son chắc phấn bản thân, tạm thời đau ngắn là vì vĩnh viễn thiên hạ thái bình. Đây là một cái dầu cụ là trả lời, không thể nói là sai, nhưng là cũng không thể nói là thực tình. Giống như mỗi người đều sẽ đứng tại đạo đức chỗ cao nhất, đến chỉ trích người khác một dạng, tất cả mọi người sẽ bản năng che giấu bản thân thực tình. Dương Lâm nghĩ nghĩ, cười nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, tần mất hắn hiệu, thiên hạ trùng số đuổi. Cô nương không hiểu, chỉ vì trong nhân thế vốn là như thế, tranh quyền đoạt lợi, mạnh được yếu thua người, bất quá bản năng mà thôi. Giống như lão thiên bản năng không có lấy thiện ác, trong mắt vạn vật đều đối xử như nhau. Làm người bản năng, cùng tiến đấu, đấu với đất, cùng người tranh, cũng chỉ bất quá muốn bản thân trôi qua tốt một chút mà thôi. Đến như nhân cùng bất nhân, là ai định quy tắc, lại có cái gì tư cách thay thiên hạ người đến định quy tắc? Nô. Vương gia lời ấy khiến người tỉnh ngộ, đích thật là không giống phàm tục. Sư phi huyên nghiêng đầu tinh tế nghĩ nghĩ, đầu tiên là cho mày, đó lấy lại là như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, cười nói, ta vậy mà chưa hề từ hướng này suy nghĩ qua đây. Lúc này nàng mới có một ít nữ hải tiêu căng. Sau khi cười xong, nàng nghiêm nghị lại nói, đã thế nhân làm việc bất quá bản năng, tựa như đói bụng muốn ăn, buồn ngủ phải ngủ, chắc hẳn vương gia đối với hồ hán phân chia cũng không để ý, lại càng không có cái gì thành kiến, đúng không? Chương 365, hối hận là dứt khoát 2021-0905 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ. Chương 365, hối hận là dứt khoát. Dương Lâm biết rõ sư phi huyên hỏi câu nói này, nhưng thật ra là cái cả bấy. Đầu năm nay thế gia đại tộc, đại đa số đều cùng người hồ có quan hệ. Có chút càng là thông hôn thông gia mấy lời, thực chất bên trong cùng người hồ đã không còn khác nhau lớn bao nhiêu. Thì như, lúc đây Lý gia, Hoàng Đông Dương gia vân vân. Tùy triều văn đế càng là từ Bắc Chu Vũ văn gia trong tay lấy ra Giang Sơn. Trước kia hoặc là về sau, Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy, Đường, từ hoàng thất đến quý tộc, theo văn thần đến võ tướng, trên cơ bản đều là do quan lũng tập đoàn danh môn thế gia xuất thân. Cái gì tám trụ quốc, cái gì 12 đại tướng quân. Bọn hắn chẳng những có quân quyền, càng là quốc gia lãnh đạo hải tâm. Chỉ cần Dương Lâm hô một tiếng hồ hán bất lưỡng lập, hắn gái này Giang Đô tập đoàn cũng đừng nghĩ lấy tiền đồ. Bởi vì, phàm là thiên hạ hữu thức chi sĩ, có quyền có tài quý tộc cùng đại hộ nhân gia, trên cơ bản đều sẽ phản đối hắn. Lý Uyên, Lý Mật, Vương Thế Sung những người này, cái nào không phải huyết mạch hỗn tạp. Thậm chí về sau danh liệt Lăng Yên các 24 công thần khuất đột thông cung mất chỉ cùng cái này một chút các tướng lĩnh, trực tiếp chính là người hồ. Cái niên đại này chính trị chính xác chính là hồ hán dung hợp, hải nạp bách xuyên. Dù sao, nhiều năm như vậy đến, mặt phía bắc một mực là người hồ tại thống trị Giang Sơn. Phương Nam người Hán triều đình sớm đã bị tiêu diệt, có cốt khí còn kiên trì người Hán chính thống, đã sớm chết không sai biệt lắm. Trừ một chút nát tại trên mặt đất bên trong dân chúng, còn có mấy người đang hổ cái này. Nhưng là, dân chúng giống như cỏ hoang, theo diệt theo sinh, bọn hắn ngay cả chữ to đều nhận không ra, giấy ruột tại bên bờ sinh tử. Bọn hắn nhớ hổ Hán chi tranh, lại có ý nghĩa gì? Còn không phải ai cho phần cơm ăn, liền gọi ai láo ra. Sư Phi Huyên hai vấn đề này hỏi một chút, Dương Lâm liền biết, đối phương kỳ thật thật vẫn không phải đến đây hỏi ý trị quốc lý niệm, mà là đến đây giúp người làm thuyết khách. Đầu tiên hỏi nhân bất nhân, hỏi lại hồ hán có khác, cầu câu chú tâm. Ngươi nói bản năng, nàng nói khắp thiên hạ đối xử như nhau. Ngươi nói không thèm để ý hồ hán phân chia, như vậy bây giờ người hồ ủng hộ là người khác, cũng không phải là Giang Đô tập đoàn. Ngươi nói để ý hồ hán phân chia, phải vì người hán đánh xuống một cái to lớn Giang Sơn, tốt, liền tự tuyệt tại thế nhà đại tộc ngoài cửa. Thiên hạ 89 thành thực lực cũng sẽ không vì ngươi sử dụng, sẽ còn xuất tận toàn lực, hiệu triệu dân chúng đến chống lại ngươi. Trừ giống như Tống Khuyết một dạng, tích sử hoang sơn giã lĩnh địa bàn bên trong, lại không có thứ hai con đường có thể đi. Đi ra ngoài núi, chính là một cái không người hưởng ứng cục diện. Đơn giản, chính là muốn nói cho ta, vô luận đi đâu một con đường, đều phải đánh vỡ thiên hạ trật tự, làm lại từ đầu. Đây là muốn chèn ép lòng tự tin của ta đâu? Dương Lâm trong lòng có chút cười lạnh. Đánh thiên hạ cùng đánh thiên hạ là không giống. Có một loại thiên hạ, là dựa vào lấy thế lực khắp nơi chịu đựng, lệnh kỳ vung lên, bát phương hưởng ứng. Có người xuất tiền xuất lương, phù long đỉnh, đọ sức công vân, dù sao, chỉ cần tham dự trong đó, liền có thể được chia lợi ích. Cái loại người này đại biểu một cái giai tầng lợi ích. Dân chúng từ trước đến nay chính là ngu muội, vụ bè, cho phần cơm ăn là được, nơi nào sẽ để ý tới ngồi ở trên đỉnh đầu người, rốt cuộc là họ Dương vẫn là họ Lý, hoặc là họ Vũ Văn. Những này cùng bọn hắn không quan hệ. Nhưng là, còn có một loại đánh thiên hạ thì là không giống. Muốn đem toàn bộ giai tầng lật đổ, một lần nữa tẩy bài, ngẫm lại cũng biết, ở trong đó đến cùng có dạng gì độ khó. Đại biểu cho thiên hạ này biết chữ người đều 99 không đồng ý, ngươi có thể dựa vào, chỉ là những cái kia ngay cả chữ vậy nhận không ra, ngay cả lời cũng nói không rõ đám dân quê nhóm. Mà lại là hôm nay hướng về ngươi, ngày mai bị người mấy câu một vùng liền theo tạo ngươi phản ngu mọi dân chúng. Sở dĩ, đại đa số triều đại thay đổi, nhìn xem là thay đổi triều đại. Trên thực tế, vẫn là nhiều như vậy người có tiền có quyền người chơi tay ngươi giao tay ta trò xiếc. Mặc dù, Dương Lâm biết rõ sư Phi Huyên tra hỏi, nhưng thật ra là cái cạm bẫy, hắn vẫn nghiêm nghị nói, hồ không người, hắn đạo hưng, hoa hạ tanh nồng đã lâu, cần nổ loạn dù sao. Quét qua yêu tượng, tiên tử hỏi được ngoài nghề, Dương Mộ xuất thân dân gian, tổ tông đều là người Hán, người có thân sơ, phân Nam Bắc, không đứng tại người Hán một bên, còn thay người hồ chỗ dựa. Cũng không còn đạo lý này không phải. Thốt ra lời này, bốn phía chợt có sát khí như xương. Một cỗ hàn ý thẳng tắp bao phủ tại 500 kỵ binh trên thân, vậy chăm chú bao phủ tại sư Phi Huyên trên thân. Vị này từ hàng tĩnh trai bất thế gia thiên hạ hành đầu, rốt cuộc bảo trì không ngừng lúc trước kêu đồng bệnh xuất trần trích tiên tư thái, hoa dung có chút thất sắc. Chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh thi sơn huyết hải, bản thân dường như ngồi trùng tại một thuyền lá lênh đênh bên trong, bị vô biên sóng máu đánh thẳng vào, thời khắc đều muốn phá vỡ. Đầu óc một đoàn gay rối, trong hai còn nghe được Dương Lâm tiếp tục nói, tiên tử ngươi tín ngưỡng Phật môn, hiệu triệu thế nhân bỏ rơi vợ con, không để ý cha mẹ dưỡng dục tri ân, xuất gia phụng dưỡng Phật tổ. Nhưng không nghĩ qua, Phật tổ cắt thịt nuôi chỉ mừng, xả thân tứ hổ, đối với thiên hạ chúng sinh đối xử như nhau, đối nhân loại cũng chưa chắc chính là thiên vị. Quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý tập bướm bướm lồng bàn đèn. Hắn ngay cả sâu kiến cùng bướm bướm đều yêu quý cực kỳ, mong rằng đối với sói trùng hổ báo tự nhiên cũng giống như vậy yêu quý, ngươi tin hắn hoặc không tin hắn thì có ích lợi gì? Lời này phảng phất giống như vang ở chân trời, lại trực chỉ nội tâm. Sư Phi Huyên phảng phất nhớ lại Bi Bô Tập nói thời khắc mình bị một cái lao ni ôm lấy rời nhà, thấy được khóc đến khoan tim mâu thân, thấy được buôn tẩu rơi lệ huynh trưởng, từ đó về sau lại chưa thấy qua trong nhà người thân. Hơn 10 năm về sau, lại trở về chỗ ở cũ thời điểm, nơi đó chỉ có một phôi hoang thổ, mấy chỗ cô một phần. Người quanh năm thanh đăng cổ Phật, một tâm hương, hối hận là dứt khoát. Tứ đại giai không, chúng sinh đều khổ, người cầu cái gì? Từng tiếng chất vấn, như hồng trung đại lữ, vang ở trong lòng, sư phi huyên há mồm ba một tiếng, liền phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi đến, cho đến nơi xa núi hoang nơi, có từng tiếng chim hót liễu ríu vang lên. Nàng mới thức tỉnh tới. Đầu đây đều là đại hãn. Sư phi huyên hoa dung thảm đạm, cười lớn một tiếng nói, vương gia tâm linh tu vi, như thế, ngược lại là Tần Xuyên múa dịu qua mắt thợ, bất quá, hôm nay gặp mặt, có đôi lời nhưng lại không thể không nói. Bây giờ thiên mệnh sở quy, quan trung có tiềm long hương chỗ này, cùng hắn không thể làm mà vì đó, sao không thuận thiên ứng nhân, tự tại thanh thản. Vậy miễn tiên hạ chiến tranh, thiếu chút huyết tinh sát phạt. Thì ra là thế. Dương Lâm minh bạch. Nhìn cách đó không xa tòa kia lúc đầu cô quạng mang câu, trong mắt tinh quang chớp lên. Sư phi huyên tự nhiên không phải một người tới. Nhà mình lui tả vương, giết bạo quân, nổi tiếng bên ngoài. Một cái như vậy nũng nịu tiểu cô nương, đến vì Lý Việt làm thuyết khách, sẽ không sợ bản thân lạc thủ tối hoa. Hoặc là, đưa con cừu trắng nhỏ tiến vào hồ khẩu. Đương nhiên là sợ. Sở dĩ, vị này sư tiên tử, nhưng thật ra là có bảo tiêu. Bình thường bảo tiêu còn không được, không bảo vệ được an toàn của nàng. Bởi vậy, tới chính là thiên hạ ba đại tông sư một trong, Trung Nguyên đạo môn đại tông sư, ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng Linh đạo kỳ. Sư phi huyên dăm ba câu ở giữa, liền bị phá tâm phòng, từ căn bản tín ngưỡng phương diện bên trên, khiên động vô minh tâm, hư vọng tâm. Một viên thông minh kiếm tâm, kém chút liền băng rơi. Lúc này, Dương Lâm cũng cảm giác được hoang đổi chỗ, một cỗ công chính bình thản khí cơ, phóng lên tận trời, vô thanh vô tức bên trong nhuộm dần tâm linh. Chỗ kia cỏ cây không sinh hoa cầu, tại một đoạn thời khắc, đột nhiên bách điểu cùng reo vang, có cỏ dài bánh phi, diễn sơn thủy tú lệ cảnh. Cứng rắn lấy nhân thân diễn tiên cơ, dẫn động thiên địa tự nhiên chi khí, ầm vang rơi xuống, đem Dương Lâm cùng sư phi huyên tâm linh kết nối chém mở ra tới. Hai người mặc dù không có chính diện giao phong, nhưng là tinh thần lực lại tại trong chớp nhoáng này, lặng lẽ nhưng va chạm một lần, liền phát hiện đối phương thực là kình địch. Lẫn nhau cảnh giác, vậy mà cũng không có xuất thủ lần nữa. Dương Lâm còn phát hiện, trái trước tòa kia hoang đổi mặc dù phong cảnh không thay đổi, lại phản phất sống lại bình thường, khí cơ rung động, lúc nào cũng khoa chặt sư phi huyên trên thân. Xem ra, Linh đạo kỳ cùng Phật môn Ni cô quấy cùng một chỗ, đã trở thành kết cục đã định, trong truyền thuyết, hắn là thành Phật môn tay chân, lúc này xem ra nhưng không giống lắm, ngược lại là song phương quan hệ hợp tác. Giữa bọn hắn, duy nhất giống nhau điểm, chính là đại biểu cho Trung Nguyên Bạch đạo thế lực. Đạo Phật liên thủ, trung tuyển vạn dân chi chủ. Nói đến càng thẳng thắn hơn, Lý Thế Dân về sau có thể trở thành thiên hạ chi chủ, kỳ thật cũng không phải là bọn hắn chọn, mà là bọn hắn tính ra. Sư phi huyên một câu thiên mệnh sở quy, đã bị tiết lộ rất nhiều thiên cơ. Dương Lâm lúc này mới tỉnh ngộ, thế giới này cũng không phải là chính thống lịch sử thế giới, mà là có các loại huyền bí lực lượng thế giới. Thượng cổ nghe đồn rằng còn có thần tiên Phật Đà. Cận cổ nghe đồn rằng thì có tứ đại kỳ thư, phá toái hư không. Có đủ loại này cao nhân hiện thế trong hoàn cảnh, sinh ra mấy cái có thể đo lường tính toán thiên địa, suy luận vương triều hưng suy cao nhân, lại có chuyện gì ngạc nhiên. Sở dĩ bọn hắn ủng hộ lũng Tây Lý Việt, cũng không phải là bởi vì Lý Việt bao nhiêu binh cường mã tráng, cũng không phải bởi vì xem ra Lý Thế Dân thật sự hùng tài đại lượng. Cái này thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp, riêng phần mình không tầm thường, tuyển tới chọn đi, chọn được Lý Thế Dân trên đầu, liền có chút không hiểu. Lúc này Lý Thế Dân chính là Lý Việt Lý Uyên một cái coi như có thể nhi tử, hắn ngay cả trưởng tử đều không phải. Lý Kiến Thành cái này trưởng tử cũng không phải cái bao cỏ, ngược lại rất có năng lực. Bất luận nhìn thế nào, liền xem như muốn chọn Lý Việt, tuyển Lý Uyên so với ai khác đều đáng tin cậy. Liền xem như không chọn Lý Uyên, cũng phải là Lý Kiến Thành á chọn được Lý Thế Dân, liền có chút xả đạn. Nhưng là, nếu như là từ đạo Phật hai môn tiên tiên thuật số suy tính, có thể tính ra ai là chân mệnh tiên tử, vậy dĩ nhiên coi là chuyện khác. Sở dĩ, đạo Phật hai môn liên thủ tạo thế, cho Lý Thế Dân nói quát, đồng thời giúp hắn thanh trừ trở ngại. Cùng hắn nói là đang giúp đỡ, không bằng nói là tại cọ nhiệt độ. Dù sao, như thế một phen chạy ngược chạy xuôi thao tác xuống tới, đợi đến về sau Lý Thế Dân thật sự thành sự, bọn hắn liền xem như không có công lao cũng có khổ lao a, sớm đứng đội phần này ân tình, có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Giản tại đế tâm, đây đối với một cái giáo phái tới nói, trọng yếu bao nhiêu, cái kia cũng đừng nói nữa. Sở dĩ, vô luận Dương Lâm, hoặc là thế lực khác, còn chưa bắt đầu trước đó, sớm đã bị Phật đạo hai môn trô vứt bỏ. Bọn hắn cũng không có thể sẽ đến tương trợ bản thân. Bản thân những người này duy nhất tác dụng, chính là biến thành đá đặt chân, vương lấy Lý Thế Dân, leo lên cửu ngũ chí tôn chi vị. Từ hướng này đến xem, trừ một chút tư tâm, hy vọng giáo phái về sau có thể càng thêm thịnh vượng bên ngoài, bao quát Linh đạo kỳ cùng sư phi huyên ở bên trong, kỳ thật cũng không phải không có công tâm. Bọn hắn sẽ cho rằng, đã thiên mệnh đã định, ai là sau cùng chân long thiên tử, như vậy, phía trước đánh tới đánh lui cũng rất không cần thiết, ngược lại sẽ chết nhiều rất nhiều người. Như vậy, cũng không bằng sớm một chút thanh trừ những này tai họa ngầm, trực tiếp đi đến một bước cuối cùng. Khuyên thiên hạ dừng binh qua, đỡ Lý Thành Long hành động, chính là như vậy bắt đầu. Chương 366, thiên mệnh không đủ sợ, thiên mệnh không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp. Dương Lâm trầm giọng nói, suy nghĩ minh bạch Linh đạo kỳ cùng sư phi huyên tổ hai người đạo Phật liên hợp hành động căn nguyên chỗ. Trong lòng của hắn đột nhiên giận dữ biến mất. Nếu như không có bản thân cái này loạn nhập hồ điệp vô cánh, vốn là bên thắng đương nhiên là bọn hắn. Sự thật chứng minh, bọn hắn một chút cũng không làm sai. Loại hành vi này, tại Tần Triều lúc, có một người từng làm qua, làm được so bọn hắn xinh đẹp hơn. Đó chính là Lữ Bất Vi. Trực tiếp nâng đỡ doanh chính cha hắn, tạo cho đầu cơ kiếm lợi thiên cổ thành công án lệ. Cuối cùng, cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Lúc này Phật đạo nhị môn, chẳng qua là dở mánh cũ, học theo mà thôi. Sư tiên tử, ngươi niên kỷ còn nhỏ, cái này thiên hạ nước quá sâu, ngươi nắm chắc không ngừng. Không bằng, cầm Hòa thị bích ra tới, hỏi lại hỏi ta trị quốc lý niệm, nói không chừng, liền thành công. Dương Lâm ha ha cười nói. Vậy hơi thở lưu nàng lại tâm tư. Hiện tại hay cùng đại tông sư Linh Đạo Kỳ đối đầu, chém giết một trận, hoàn toàn không cần thiết. Đối phương cao hơn chính mình một cảnh giới, liền xem như có thể vượt cấp đối chiến, chắc hẳn tối đa cũng là đánh cái ngang tay thì ngon. Bên mình chi chủ, Vân Ngọc Chân hùng binh trăm vạn, cùng một cái giang hồ tán nhân liều chết chém giết, còn không có đánh thắng, kia rất hảo con sao? Bất quá, có một chút mình là có ưu thế. Linh Đạo Kỳ trở thành đại tông sư đã rất nhiều năm, tiến bộ của hắn đã cực kỳ bé nhỏ, mà bản thân còn tại phi tốc tiến bộ bên trong. Mắt thấy danh vọng giá trị đã đột phá một vạn giới hạn giá trị, chỉ cần tinh thần lực tăng lượng có thể đuổi theo, dẫn phát lượng biến vì chất biến, liền có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Đến lúc đó, lại đến cùng anh hùng thiên hạ, luận ưu khuyết điểm. Nghe tới Dương Lâm lời này, Sư Phi Huyên sững sờ một chút, trong mắt liền rõ ràng ra hủy có đến, tâm đạo, ngươi đây là coi ta là tiểu hài tử đùa đâu. Hòa thị bích cho ngươi, vậy còn có thể muốn trở về sao? Vương gia nói đùa, Hòa thị bích đích thật là trong tay Phi Huyên, nhưng không có mang ở trên người, thiên hạ rất nhiều chuyện, kỳ thật đều là đã chú định, không cần thiết cường tự vì đó. Nhìn xem Dương Lâm không phải miệng lưỡi có khả năng thuyết phục. Sư Phi Huyên đây là đã có ý muốn rời đi. Nhìn nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn toát ra không biết nhân tâm tốt thần sắc, Dương Lâm đột nhiên liền cười ra tiếng. Tiên tử đi thong thả, có đôi lời có thể trước được nói rõ, nhúng tay thiên hạ hưng vong, vương triều tranh bá sự tình, vốn không phải là người xuất gia bột phận, bạn chớ tiến vào quá sâu. Nếu không, hối hận thời khắc, có thể chớ trách Dương Mỗ nói không dự. Lời này ném ở đằng trước, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi xem tốt ai, không coi trọng ai, ta là mặc kệ, ngươi muốn tạo thế, ở bên cạnh cổ vũ kéo đại kỳ, thậm chí xoay cái ương ca nhảy một bản đều vô sự, ta xem như chê cười nhìn. Nhưng là, nếu là vì Lý Việt được thiên hạ, ngươi ở đây trong đó xông pha chiến đấu, tự mình xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Sư Phi Huyên dừng bước dừng chân, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, vậy tại hạ, liền đợi đến vương gia thủ đoạn thân là đệ tử phân môn, nàng tự nghĩ tu dưỡng rất tốt, khóe miệng nở nụ cười trào phúng lộ được không quá rõ ràng. Nhưng là, trong lời nói khinh thường chi ý, vẫn không còn che giấu. Đều theo như ngươi nói, thiên mệnh không ở đây ngươi, lại thế nào làm ầm ĩ, cũng chỉ là trò đùa bình thường, hù dọa người thế nhưng là được không được thiên hạ. Thú vị, rất có ý tứ. Dương Lâm nhìn xem kia thanh bảo thân ảnh, giống như là muốn trốn bình thường phi tốc rời đi, nhịn không được liền cười ra tiếng. Quay đầu liền nói, trở về sau, thanh tra Giang Nam đạo Phật hai môn, phạt sơn phàm miếu, phàm là thờ phụng cái này hai môn người, không được làm quan, không được miễn thuế, không được tổng quân. Trong vòng 3 tháng, ta muốn trường hà phía nam, không nhìn thấy một nhà đạo quán, một nhà chùa miếu. Di chuyển những cái kia tín đồ cùng trên tay dính đầy máu tanh giặc cướp một đợt, sửa cầu xây đường, khai hoang thác thổ. Vâng. Vệ Trinh Trinh trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng không có nửa điểm chần chờ. Còn có, truyền lệnh phụ công hiếu, thanh tra Giang Nam đồng ruộng cùng người miệng, để những cái kia đại hộ nhân ra ra lương ra người, phàm là người phản kháng, trực tiếp khám nhà diệt tộc. Phụ công hiếu xuất thân bần hàn, cùng ma môn có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại tại Giang Hoài quân bên trong chấp chính nhiều năm như vậy, đem Giang Hoài quân làm cho phát triển không ngừng, vơ vét tài phú cùng người miệng rất có thủ đoạn. Bây giờ Giang Nam phú hộ cùng kẻ sĩ không phải là không có, ngược lại nhiều vô số kể. Nhưng là, ra tới làm con là, lại là ít càng thêm ít. Nói trắng ra là, bọn hắn nhưng thật ra là tại quan sát, là ở các loại. Không ai nghĩ đến lúc này ủng hộ Dương Lâm dưới trướng thế lực. Cho tới nay, những này phú hộ gia tộc quyền thế đều là ủng hộ Dương Quảng. Chờ đến Dương Quảng bị giết, Giang Đô bị chiếm về sau, tình nguyện ẩn nút cùng di chuyển, tiêu cực chống cự lại, cũng không nguyện ý gia nhập vào Giang Đô trong thế lực tới. Đây cũng là Dương Lâm trị vì bên dưới thiếu khuyết quan lại nguyên nhân chỗ. Không có khác, cũng là bởi vì trướng mắt. Người mạnh hơn đều trướng mắt. Bọn họ là hữu thức chi sĩ, tựa như Sư Phi Huyên nói như vậy, cho rằng tiên mệnh tại Bắc, tại quan lũ trong tập đoàn, hoàn toàn không nghĩ tới, mặt phía Nam còn có thể lại hưng vương giả. Đã không chiếm được ủng hộ, Dương Lâm cũng không phải không có cách nào. Những thứ khác sẽ không. Đánh thổ hảo, chia ruộng đất, hắn vẫn sẽ nha. Chỉ cần cường quân nơi tay, nước bội thu, vậy liền dân tâm có thể dùng. Dân tâm là cái gì? Là có thể ăn no, là có thể mặc ấm. Đến lúc đó, lại đến nhìn xem, thiên mệnh ở đâu? Không ở vương công quý tộc, cũng không tại thương nhân sĩ tử, mà ở lê dân bách tính. Tam nguyệt thời gian, vội vàng mà qua. Xuân về hoa nở. Năm này nước mưa sung túc, thủy tuyết thật sớm liền tan ra. Cũng không biết là bởi vì huyết đục làm dịu đại địa, Giang Nam đại địa, phản phất cũng biến thành càng thêm phì nhiêu rất nhiều, ngay cả dã cờ xạ nổ hoa cũng mọc phá lệ ung tùm một chút. Lý Tĩnh không hổ là thế lương tướng, đạt được đầy đủ quyền lực về sau, lập tức tỏa ra không giống hào quang, nhất là Hồng Phất Nữ cũng bị tiếp vào Giang Nam về sau, càng làm miễn trừ nỗi lo về sau. Hoa một tháng thời gian, tổ kiến 10 vạn thiết kỵ, sau đó đánh đông giải bắc, đuổi tại cuối năm trước đó, đem Lý Tử Thông cùng Thẩm Pháp Hưng thế lực triệt để tiêu diệt. Lý Tử Thông danh xưng Sở Vương, Thẩm Pháp Hưng danh xưng Lương Vương, hai người đa số là dựa vào Giang Nam thế gia vọng tộc thế lực lập nghiệp, nhất là Thẩm Pháp Hưng, càng vì đó Thẩm gia tông tộc thế lực làm chủ, ngay tại chỗ có thâm hậu căn cơ. Loại này thế lực, muốn đánh bại hoặc là thu phục, trên căn bản là không thể nào. Trừ phi nhổ tận gốc, đem ủng hộ bọn họ một chút thế gia cùng tông tộc, tất cả đều thanh trừ di chuyển. Một bộ này, Lý Tĩnh cái này kẻ ngoại lai, cùng phụ công hữu cái này xuất thân ma môn gia hỏa, làm được có thể hàng say. Tại Dương Lâm đánh vỡ hết thảy, trùng đạo hết thảy chấp chính phương châm phía dưới, Giang Nam đại địa chỉ tốn chỉ là mấy tháng thời gian, liền biến thành một cái đại công địa, đại quân doanh. Đối với dưới trướng binh lính cùng dân chúng, Dương Lâm kỳ thật không một chút nào keo kiệt. Hắn nghĩ đến, dù sao không có tiền không có lương, hãy cùng đại hội nhân ra muốn. Thật sự ăn sạch uống cạn sạch, mắt thấy muốn chết đói, nhà mình cái này mấy chục vạn đại quân cũng nên thành hình, trên cơ bản có thể đánh tới Bắc địa đi. Nơi đó thế nhưng là có mấy cái lớn kho lúa, coi như ăn được mấy chục năm vậy ăn không hết. Đợi đến Giang Nam vậy bắt đầu bội thu, tất cả mọi người có thể nhìn thấy chỗ tốt. Ở nơi này là thế, địa phương khác đều là người ăn người, tại Giang Nam, vậy mà không có người nào chết đói, phàm là có mắt người đều có thể nhìn thấy, lại có cái gì bất mãn. Đương nhiên, người phản đối vẫn phải có. Thì tính sao, từ xưa người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Đao binh nơi tay, lời của người phản đối cũng không trọng yếu. Vương gia, lính mới đã có thể chiến, chỉ bất quá chiến giáp cùng binh khí, vẫn có rất lớn lỗ hổng. Từ Tử Lăng bây giờ đi về phía cùng trước kia con đường hoàn toàn khác. Hán phụ trách lính mới huấn luyện, biên luyện các phương quy hàng sĩ tốt, chọn ưu tú tuyển lựa, cả ngày lao tâm lao lực, xem ra thành thục rất nhiều. Lợi hại là thực lực của hắn cũng là không giờ khắc nào không tại trưởng thành. Bởi vì không có kia đoạn chạy ngược chạy xuôi trải nghiệm, cũng liền ít đi rất nhiều phấn đất cùng cảm khái. Mặc dù lớn lên chậm một chút, lại là ổn đánh ổn đâm, cũng nói không lên là tốt là xấu. Dù sao đối Dương Lâm tới nói, dạng này Từ Tử Lăng cũng rất không tệ. Đến như Khấu Trọng, cùng Từ Tử Lăng liền có chút không giống. Hắn ra khỏi hàng đứng ở nơi đó, khí thế hùng liệt, một thân sát khí nhường cho người ghé mắt. Vương gia, Hải Sa, Thủy Long, Cự Côn, Trúc Hoa Bang, cùng Thiết Kỵ Hội, Đại Giang Hội nhân thủ tất cả đều thống hợp lại, có thể một trận chiến. Đúng vậy, Khấu Trọng khoảng thời gian này không có nhàn rỗi, lấy chiến dưỡng chiến, khắp nơi xuất kích. Đích thân hắn đánh giết Thiết Kỵ Hội Nhậm Thiếu Danh cùng Ác Tăng Diễm Ni đám người, đồng thời thu phục Long Quân Bùi Nhạc, Phấn Hồng Vân Ngọc Trân, Hàn Cái Thiên đám người. Lúc này thủ hạ cũng là chiến tướng như mây, xem như một chi tinh nhuệ, trọn vẹn hơn 200.000 người. Đỗ Phục Y thì là gây dựng phá trận doanh, dưới trướng 20 vạn tội quân, thực chiến mạnh, đều là phỉ binh cải tạo tới, vì chu tội, không phải lập công không được rời chuyện, một mực sông trận đến chết. Lý Tĩnh thủ hạ chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cần thân gia trong sạch, thân thể khỏe mạnh người. Hắn xây dựng 10 vạn kỵ binh, tuy nhiên giả vờ chuẩn bị không đủ, sức chiến đấu lại là lạ thường cường đại. Dương Lâm đã từng nhìn qua, phát hiện Lý Tĩnh luyện binh rất có thủ đoạn, mà lại cùng sĩ tốt cùng gian trung khổ, hòa bình. Chỉ cần cho hắn đeo đủ chiến giáp thương mâu cung tiễn, đối mặt mặt phía Bắc kỵ binh cũng không phải không thể một trận chiến. Trừ trăm vạn đại quân đã thành hình, Giang Đô dưới trướng mới đề bạt lên văn thần, vậy dần dần bắt đầu quy tâm. Thậm chí Lý Tú Ninh cùng Thẩm Lạc Nhạn đám người, vậy dần dần không còn nhắc lên trong nhà, phản phất nhận mệnh bình thường. Lúc này thì có Trần Tử Hưng ra khỏi hàng, cúi đầu cong xuống, thỉnh cầu Dương Lâm tấn đế vị. Lý Cương cùng Đầu Uy đám người cũng là không rơi phía sau, mấy chục văn thần hò hét nôn nháo khắp mời. Dương Lâm sụ mặt cự tuyệt về sau, những người này liền không lại làm ở mỹ, ai đi đường đấy. Vẫn tâm điện bên trong bất kể là văn thần vẫn là võ tướng, đều là một phái hỉ khí, Tân Xuân lần thứ nhất biểu diễn tại nhà, xem như so sánh hoàn mỹ. Coi như những cái kia bị cự tuyệt thỉnh cầu văn quan võ tướng nhóm, vậy riêng phần mình có chút thoải mái. Bởi vì, bọn hắn xem như thấy được Dương Lâm thái độ. Mời tấn đế vị thời điểm, phải biết vị này chỗ dựa vương đương thì nói rất đúng thời cơ chưa tới, mà không phải giận dữ mắng mỏ hoang đường. Thái độ rất là làm người suy nghĩ. Từ cổ thủy trướng thuyền cao. Nếu như Giang Nam Dương Lâm xưng đế, bọn hắn những người này tự nhiên danh chính ngôn thuận liền có thể tấn thăng quá lớn. Liền xem như Nam Bắc giằng co, cũng không ngủng đời này. Đến lúc này, theo trăm vạn đại quân thành hình, có ít người cuối cùng từ từ bắt đầu cải biến thái độ. Phải biết, Lạc Dương đại chiến say xưa, Lý Uyên, Lý Mật, Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức, Tiêu Tiễn cùng Chu Sán đám người, tất cả đều đánh thành hỗn loạn, mà phương Nam trên cơ bản xem như đã bình định. Loại tình huống này, trước đó hoàn toàn không ai có thể nghĩ đến. Nghe nói, Tống Việt đã phái người đến đây Giang Đô, trao đổi kết minh sự kiện, lần này, tới vậy mà không phải Tống Sư Đạo, mà là Tống Ngọc Chí, ý vị của nó, quả thực nhường cho người không thể không suy nghĩ sâu xa mấy phần. Nếu là Linh Nam Tống Việt vậy nhìn kỹ Giang Đô quân, nguyện ý đồng tiến chung lui, phương Nam đại thế liền không thể ngăn cản, chỉ chờ cơ hội tới lâm, liền có thể độ Giang Bắc bên trên, quét ngang thiên hạ. Ở trong tầm tay, không thể bại, trận đầu nhất định phải thắng. Dương Lâm kỳ thật vậy hơi có chút thất vọng. Hiện tại thế cục đã sáng tỏ, động một chút thì là trăm vạn đại quân xuất động. Bất kể là đi đầu cùng phương nào đối đầu, một trận chiến này đều muốn thắng được xinh đẹp. Đương nhiên, bây giờ còn không phải xuất binh thời cơ. Nhưng là, dưới trướng trăm vạn đại quân, thiếu khuyết trang bị lại là một cái to lớn vấn đề. Lô Diệu Tử là rất lợi hại. Một lần nữa lên tay, cái này sản lượng luôn luôn một vấn đề. Dương Lâm cũng không nhẫn tâm cường thế bức bách cái tiện nghi này cha vợ, sự thật độ khó đều tại, muốn làm cho đối phương trong vòng nửa năm chế tạo ra đủ để trang bị trăm vạn đại quân vũ khí trang bị đến, thật sự là làm khó người khác. Bởi vậy, Dương Lâm liền đánh tới Dương Công Bảo Khố chủ ý diễn võ lệnh bên trên bí kíp kia một cột rất lâu không động, xương hào chỗ dựa vương, danh chấn thiên hạ cũng đã ổn hồi lâu. Dương Lâm phỏng đoán, mình nếu là có thể phía Nam thống Bắc, quét ngang thiên hạ, trên cơ bản là có thể đem xương hào đẩy tới một bước, đến lúc đó không biết sẽ cho một cái dạng gì xương hào, có lẽ có thể tới cái ghi tên sử sách cũng không nhất định. Lần trước, diễn võ lệnh tăng lên bí kíp, cho cái tâm nhãn thuật, thế nhưng là giúp chiếu cố rất lớn. Nếu như xương hào tiến thêm một bước, có thể được đến bí kíp, khả năng so tâm nhãn thuật còn mạnh hơn, có phải hay không là thần thông gì loại hình. Ngẫm lại, những thứ khác một chút nhỏ yếu kỹ năng, cũng có lỗi với ghi tên sử sách loại này cấp bậc. Dương Lâm kỳ thật rất chờ mong. Vậy liền tranh đoạt thiên hạ đi. Hiện tại dù sao đã làm mất lòng Phật đạo hai môn mật đạo, Vì phòng ngừa bọn gia hỏa này bí quá hóa liều, Dương Công bảo khố được sớm đi cầm vào tay, chỉ ít viên kia tà đế xá lợi không thể sai sót. Không đem tu vi lại để thăng một bước, Dương Lâm vẫn còn có chút không có cảm giác an toàn. Vương gia, Lạc Dương phương diện truyền ra tin tức, nghe nói gần đây từ hàng tĩnh trai cầm hòa thị bích tuyển ra thiên hạ chúng chủ, muốn gặp mặt anh hùng thiên hạ. Loan Loan không biết từ nơi nào bật đi ra, cười nói, lần này nói cái gì cũng không cần đem ta bước xuống, nhất định phải đi chiếu cố cái kia làm bộ giả đi cô. Được, liền mang ngươi cùng đi. Dương Lâm khẽ cười một tiếng. Loan Loan những ngày này mặc dù coi như không có lập xuống quá nhiều công lao, nhưng là nàng tuyệt đối không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, chẳng những đem 3.000 nữ vệ xây lên, mà lại còn giết biên bất phụ, thu phục tóc trắng đán mai cùng trưởng lao nghe màu đỉnh. Nghe nói nàng còn cùng nhà mình sư phụ Trúc Ngọc Nghiên hung hăng đánh một trận, bây giờ đã tiếp nhận Âm Quý phái một bộ phận thế lực, ngay cả Lạc Dương bên kia nàng vậy bắt đầu ép xuống ám tử. Dương Lâm cũng không quan tâm nàng như thế nào làm việc, cuối cùng nghe được báo cáo là đã xuất thủ công lược đồng sùn, cái này liền thật không đơn giản, quả thực là đánh tới Lý Uyên bên người, có thể nói vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Còn có cái gì tin tức trọng đại? Vương gia đoán không lầm, Lý Thế Dân đã thanh danh vang dội, được xưng là có khả năng nhất kết thúc loạn thế ứng cử viên, cũng không biết tin tức từ đâu mà lên. Bất quá dưới trường hắn Thiên Sách phủ bây giờ là anh tài tề tụ, chiến tướng như mây mưu sĩ như mưa, xuất thủ mấy lần đã đánh mấy cái thắng trận, đem Lý Kiến Thành danh khí ép thành cát bã, đây là đã bắt đầu tạo thế. Dương Lâm cười lạnh một tiếng, chuẩn bị một chút, tùy ý lên đường, chúng ta cũng đi góp một tham gia náo nhiệt. Câu nguyện phiếu. Chương 367, Dương Công Bí Tàng 2021-0906 tác giả, Ngư Nhi Nho Nhỏ. Chương 367, Dương Công Bí Tàng vương thượng, vì sao ngài lúc trước muốn cùng kia ngốc nì cô nói hồ không người, hán đạo hương đâu? Đây không phải thụ địch nắm vót, để thiên hạ thế gia vọng tộc đại phiệt ly tâm sao? Loan Loan ở một bên không hiểu hỏi. Một bài khổng lồ trên thương thuyền, Dương Lâm đứng tại bong tàu phía trên, ngắm nhìn quần quận Trường Giang. Tưởng tượng đương thời hỏa thiêu xích bích tàu bị sát vũ mà về, đằng sau tiền tần phủ kiên khoe khoang khoác lác, lực lượng đông đảo hùng mạnh đánh đông tấn. Cái này 400 năm giang sơn như vẽ, phương nam mảnh đất này, từ tấn phòng nam độ về sau, đã sớm trải qua 4 cái triều đại thay đổi. Mặt phía bắc vậy một mực bị người Hồ thống trị, đã trải qua Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu, càng về sau thành tựu tùy triều nhất thống thiên hạ. Nhưng thiên hạ này nhất thống, tại phương nam người Hán trong lòng mất tính, tình nguyện chưa từng có. Bởi vì cái này kỳ thật đại biểu cho người Hồ cuối cùng nhất thống cả nước, chẳng những theo có Trung Nguyên, ngay cả Giang Nam cũng cho chiếm. Có chút kẻ sĩ đại tộc có lẽ có thể an ủi, Dương Kiên là người Hán, Dương Quảng cũng là người Hán. Sở dĩ người Hán hoàng đế thống trị Giang Nam cũng không thể coi là cái gì, từ phương diện nào đó tới nói, đây là Hán tộc nhất thống thiên hạ. Sở dĩ Hán chiếm nhà mình người Hán huyết mạch rất đại tiện thích hợp, người Hồ thống trị Trung Nguyên 400 năm, vẫn luôn không làm được sự tình, lại bị hắn làm thành. Người Hán lừa mình dối người một trí tại tư, đây cũng là không có cách nào. Người tổng được còn sống, chỉ cần cho bọn hắn một cái lý do, liền có thể khuất phục. Bất quá, chân chính Hán thất y quan, kia là trong lòng một mực kìm nén một hơi. Người xem một chút Dương Kiên là ai, hắn mặc dù là cái người Hán, lại là một cái đầu nhập người Hồ người Hán, là người tiền ti con rể. Đổi lại Dương Lâm hậu thế ánh mắt đến xem, nếu như coi người tiền ti là làm là Nhật Bản xâm lấn, hắn chính là Hán gian nhị cầu tử thân phận. Sau đó, chạy đến Đông Phương đến, lấy vốn là Trung Quốc mồ hôi gian thân phận thống nhất cả nước, ngươi nói, đây là Trung Quốc sao? Đương nhiên, như hắn như vậy thân phận, Lý Uyên phụ thân Lý cũng là một cái. Lúc đó loại này hồ hóa người Hán kỳ thật thật nhiều. Lý là Dương Kiên anh em của trèo, cũng là Bắc Chu người Hồ con rể. Bởi vậy, nhà hắn thân phận cũng đã chiếm tiện nghi. Người Hồ khi hắn người trong nhà, người Hán cũng làm hắn người trong nhà. Hắn tiếp nhận người Hồ tập đoàn hoàn toàn không có không hài hòa chỗ, thu phục phương nam người Hán đến, cũng sẽ không gặp được liều chết phản kháng. Dương Lâm cho rằng, đây không phải gạt người à, hắn không vui lòng. Nếu như là sinh trưởng ở địa phương dân chúng, đã nhiều năm như vậy, người Hồ ngồi ở trên đỉnh đầu quá lâu, cũng liền quên đi dân tộc cửu hận, đối với ai thống trị bản thân, cũng không có cái gọi là. Nhưng là, hắn không phải a, bản chất của hắn, vẫn là sinh ở Hồng Kỳ bên dưới, sinh trưởng ở mới Trung Quốc dân đen. Mặt ngoài, cùng mấy cái thế giới thổ dân là không sai biệt lắm, nhưng thực chất bên trong mở ra đến xem, hoặc nhiều hoặc ít xem như màu đỏ. Đối Loan Loan nghi hoặc, Dương Lâm vẫn không trả lời, bên cạnh Khấu Trọng liền bắt đầu cười hắc hắc, tiểu ma nữ, ngươi đây cũng không hiểu chưa? Mặc dù mặt ngoài đến xem, vương thượng xem như đắc tội rồi quan lũng môn thiệt, trung nguyên gia tộc quyền thế, nhưng suy nghĩ một chút, những thế lực này căn bản cho tới bây giờ cũng không đem chúng ta để vào mắt, ta ngược lại không bằng tỏ rõ ý đồ, phân chia lập trường, chí ít phương nam còn có rất nhiều có chí sĩ nguyện ý nhìn thấy người Hồ sung dốc, người Hán quật khởi lần nữa, giống như Tống Việt linh nam thế lực, còn có tầng dưới chót khổ cấp cấp dân chúng. Tuy triều thống nhất thiên hạ không lâu, người Hán dân chúng còn chưa chết hết, năm đó các loại việc đáng tiếc, thời khắc đó xương thù hận còn khắc vào mỗi người trong gen. Khấu Trọng khoảng thời gian này tiến đánh bang phái thế lực, tám giúp mười phái, hắn không sai biệt lắm hay thu phục rồi gần một nửa, thường xuyên cùng tầng dưới chót giang hồ Hán tử đánh lấy quan hệ. Sở dĩ hắn đối với dân tâm ủng hộ hay phản đối sự tình, so với vừa mới xuất sư, cũng là không có đi Loan Loan muốn hiểu nhiều. Người kêu người nào tiểu ma nữ đâu, tiểu trọng, muốn không, hai ta luyện một chút, đem ngươi thủ hạ mấy cái kia cao thủ một đợt kêu đi ra, nhìn xem đánh được hay không ta. Loan Loan lông mày nhỏ nhắn một hiên, cười lạnh nói, ngươi lớn ngươi có lý. Khấu Trọng sạm mặt lại, vừa mới nhất thời lanh mồm lanh miệng, hắn vội vàng cười bồi, nhỏ sư mẫu võ công cao cường, ngay cả Âm Quý phái Trúc tông chủ đều đã bắt không được ngươi, ta đây bao nhiêu cân lượng lại liều cái gì kình? Không bằng tiếp qua một năm, không, chừng hai năm nữa, chúng ta đánh lại đánh nhịn. Phía trước còn nói chúng tuyển quy bên trong cự, đằng sau liền có thể nghe ra Khấu Trọng không phục đến rồi. Hắn tự hỏi cùng Loan Loan so ra tuổi tác không sai biệt lắm, chỉ bất quá bởi vì nhập môn quá trễ, coi như luyện là trưởng sinh quyết loại này thế gian tuyệt đỉnh công pháp, muốn cùng tiên thiên hậu kỳ chiến lực Loan Loan so sánh, vẫn là kém một chút hòa hậu. Lúc bình thường tại Giang Đô trong cùng, mấy người cũng không phải không có so tài qua. Dưới tình huống bình thường, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người song chiến Loan Loan, tài năng bất phân thắng bại, hoặc là nói còn muốn hơi nơi hạ phòng. Điểm này để cho hai người thật sự mười phần phiền muộn. Dân gian có câu tục ngữ gọi muốn học được chút, trước bồi sư phụ ngủ, xem ra bồi sư phụ ngủ chiêu này đích thật là tuyệt chiêu. Khấu Trọng dám khẳng định, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Loan Loan lúc, nàng tuyệt đối không có hiện tại lợi hại như vậy. Mình ở tiến bộ, thế nhưng là đối phương tiến bộ càng nhanh, hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Vương thượng, lần này ra tới, vận dụng Đại Giang Hội cùng nước Long Bang đi thẳng đường thủy, theo lý mà nói sẽ không bị Vương Thế Sùng phát giác. Nhưng theo ta thấy, rất khó giấu giếm được Lạc Dương Bang thượng con Long. Người này mặc dù xuất thân âm quý phái, cũng không nhất định có thể nghe theo quán đại tỷ điều khiển. Nếu là từ đó cản trở, rút lui thời điểm, liền sẽ rất phiền phức. Việc này không cần lo lắng. Dương Lâm ha ha khẽ cười nói. Trúc Tông chủ mặc dù phẫn nộ tại Loan Loan có chút không nghe sai khiến, vậy mà toàn diện thiên hướng về ta, đưa môn phái lợi ích tại không để ý, đây thật ra là biểu tượng, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là ủng hộ phương Nam thế lực. Bằng không, Loan Loan trưởng không âm quý một phần lực lượng quá trình, sẽ không như thế thuận lợi. Còn có, Trúc Tông chủ tận đến giờ phút này, cho tới bây giờ chưa tại bản vương trước mặt xuất hiện qua, bản thân cái này liền đã đại biểu rất nhiều thứ. Nàng bất kể là làm sao hạ chú, phương Nam Giang Đô vương đỉnh đều là lớn nhất một chú, lại nói, đối với ma môn tới nói, ai cầm quyền chủ động cũng không phải là rất trọng yếu. Loan Loan nghi ngờ nói, vương thượng nói là, sư tôn là cố ý. Đương nhiên, Loan Loan ngươi không có phát hiện sao? Ma môn hai phái lục đạo, hiện tại cái khác các đạo đã dần dần suy thoái, mà âm quý phái thì là bắt đầu đại hưng lên. Mặc dù phân làm hai cái thế lực, nhưng là hai cái thế lực trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cái nào một môn lại không phải âm quý phái rồi. Dương Lâm nhìn xem trên mặt sông rậm rạp chẳng trị đội thuyền, trong mắt nổi lên lanh quang, cùng hắn lo lắng thượng quan Long cùng Đinh Phượng Tường mật cáo, còn không bằng lo lắng Phật đạo hai môn khả năng chặn giết. Ngay bình thường, bản vương ngồi trấn giang đều, bọn hắn tìm không thấy cơ hội, bây giờ đi tới Lạc Dương, mạnh mẽ bắt lấy Dương Công bảo khố, như thế lớn hành động, giấu giếm được ai, cũng không gạt được bọn họ. Sớm biết, là hơn mang một số cao thủ. Khấu Trọng cũng là nhíu mày. Hắn lần này mang hai đại bang phái hết thảy 20,000 người đến vận chuyển kho báu cất giấu binh giáp bằng bạc, tại ẩn người hai mắt trên cơ sở, mang nhiều như vậy người kỳ thật đã đến cực hạn. Nhưng là, nếu có thể gặp được Lăng Lệ tập kích, những người này nhưng có chút không đáng chú ý không có chuyện gì, các ngươi chờ bảo vật liền lập tức rời đi, bất kể là Lạc Dương đại quân, vẫn là Lý Việt thế lực đều không cách nào vùng ben sông đội kịp, bọn hắn không kịp, tới chỉ có thể là một ít tự nghị cao cao tại thượng tông sư. Tránh là không tránh được, cửa này chỉ có thể đón đầu cứng rắn. Nếu không, bỏ lỡ hôm nay còn có ngày sau, không đánh vỡ đối phương liên minh, sợ rằng ngày sau có được phiền. Dương Lâm ngữ khí mười phần bình tĩnh, nhưng là Loan Loan cùng Khấu Trọng hai người lại tất cả đều nghe được hắn kia bình hòa lời nói dưới đáy, mãnh liệt sóng cả, nhịn không được liền trong lòng âm thầm rét run. Nhớ lại Dương Lâm từng tại Giang Đô đã làm một ít chuyện, có người gọi hắn chỗ dựa vương, là dân chúng chỗ dựa, xương hào như thế nào hô lên đã không thể khảo cứu. Đối với rất nhiều người tới nói, hắn chẳng những là chỗ dựa, vẫn là cứu tinh. Đến mức tất cả mọi người sẽ có ý vô tình xem nhẹ, hắn còn có một cái khác ngoại hiệu, Giang Hồ người xương đại ma vương. Cái danh xương này truyền đi không quá rộng, người trong Giang Hồ lại là đều biết. Hình dung một thân xuất thủ không lưu chỗ trống, làm việc làm tuyệt. Vũ Văn Hoa Cập, Vũ Văn Thành Đô, Ân Khai Sơn cùng tứ đại khấu cùng cánh Lang Phương chạy thao. Thậm chí bao gồm Lý Việt nữ nhi, Lý Mật nhi tử. Chỉ cần rơi xuống trong tay hắn, liền không ai có thể toàn thân trở ra. Trừ những người này, Giang Đô cung đương nhiên vậy nên đón một chút thích khách. Phạm La tiến vào kia giả dích trong cung điện Giang Hồ người, trên cơ bản lại không có ai có thể nhìn thấy qua. Bất kể là Giang Hồ danh túc vẫn là nhiệt huyết tân tú, là Phật môn cao tăng, vẫn là đạo môn ẩn tu. Một khi bị xác định đối phương có lý, lập tức lấy thủ đoạn tàn nhẫn quét dọn, nhường cho người hối hận cũng không kịp. Một người như vậy, người dám tính toán hắn, không sợ nên đón như lôi đình đả kích. Chương 368, Xá Lợi Nguyên Tinh Lô Diệu Tử thân là thời đại này lợi hại nhất cơ quan kiến tạo sư, toàn bộ thiết kế toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc, tự nhiên mà vậy liền lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Thậm chí, loại này chuẩn bị ở sau, ngay cả Dương Tố bản thân đều chưa hẳn biết rõ. Nếu như là bình thường trộm bảo tặc đi vào, đối mặt trung điệp cả bẫy, tầng tầng mai phục, tự nhiên sẽ mười phần đau đầu. Có cơ quan đồ nơi tay Dương Lâm, liền sẽ không dạng này. Nhất là, hắn nghe qua Lô Diệu Tử tự mình giảng giải. Đến Dương Công bảo khố, tựa như đến nhà mình đồng dạng. Từ ngoài thành một nơi hoang vu vách núi nơi mở đảo, tìm tới một cái bí ẩn huyệt động, đi vào không bao xa, liền thấy đá xanh chế tạo thông đạo. Thông đạo mười phần rộng lớn, trọn vẹn có thể để cho ba ngựa song hành, bên trong còn có thông gió thiết bị. Hồi lâu không ai tiến đến, vậy mà cũng không có bực mình cảm giác. Tầng thứ nhất không ngoài dự liệu chính là vàng bạc tài bảo. Dương Lâm theo đồ sách cơ quan, một đường phá hủy bài trừ, nhẹ nhõm mở ra phòng bảo tàng về sau, liền thấy núi vàng biển bạc, châu báu đồ cổ các loại tài vật. Bình thường người tìm tới nơi này, còn kém không nhiều lắm, cũng sẽ không lại tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Bất kể là ai, đều cảm thấy cái này đều đã phú khả địch quốc, lấy Dương Tố thân phận, như thế nào đi nữa, cũng rất lót thân phận của hắn đi. Nhưng là, nếu như muốn như vậy lời nói, vẫn là xem thường Dương Tố. Hắn phá đủ diệt trần, lại khắp nơi tiểu phỉ, còn lớn hơn phá đột quyết. Không nói hắn bởi vì công được phong làm quốc công, đến rất nhiều ban thưởng cùng đất phong sự tình, liền nói cái này mấy trận chiến, như núi như biển vàng bạc tài bảo hướng trong nhà rồi, đến cùng lôi bao nhiêu, lại có ai có thể biết. Đây chính là diệt quốc chiến đấu. Sở dĩ nói Dương Công bảo khố cất giấu phong phú, cho dù ai cũng nói không ra cụ thể số lượng, nhưng ai cũng biết chắc không ít. Người khác cũng không phải không muốn, là bởi vì tìm không thấy. Tầng thứ nhất kho báu bị phát hiện về sau, Dương Lâm Đông sờ sờ, tây nhìn xem, liền lại nhấn cái cơ quan, ùng ùng, nước ngầm phấp phới mà qua, chưa từng khả năng nơi, lại xuất hiện một cái thông đạo tới. Lúc này liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai khoảng không to lớn phòng bảo tàng bên trong, lần này cũng không phải cái gì bằng bạc, mà là binh khí áo giáp, đao thương kiếm kích đầy đủ mọi thứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen nghịt, tất cả đều là. Đây cũng chính là Dương Lâm mang binh đến đây mục đích. Vàng bạc tài bảo loại hình, với hắn mà nói, cũng không tính quá mức hiếm có. Có thể mua được lương thực địa phương, hiện tại cũng không nhiều. Nhưng là, những này có sẵn binh giáp vũ khí loại hình, lại là nhu cầu cấp bách chi vật. Có bảo khố này chi viện, dưới tay hắn trăm vạn đại quân, liền có thể được xưng tụng trang bị tinh lương. Trong một đêm, liền có thể đền bù nội tình, đuổi kịp thậm chí vượt qua quan lũng thế gia vọng tộc nhiều năm tích lũy. Từ một phương diện khác, trực tiếp cùng Lý Việt cùng Vương Thế Sung đám người đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, đối với cá nhân tôi nói, thu hoạch của hắn còn không chỉ như thế. Bởi vì, Dương Công bảo khố còn có tầng thứ ba. Tà đế xá lợi chỗ cất giữ địa điểm, cất đặt được 10 phần ẩn nấp. Là ở chân thật tàng bảo khố cơ quan đầu mối dưới bàn đá, mở vách tường một cái nho nhỏ không gian. Bảo bối này liền nút ở bên trong. Nếu như không có cơ quan đủ, chính là tìm được vậy mở không ra. Tà đế xá lợi là một viên rất đẹp màu vàng hình tròn tinh thạch. Không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Nghe nói xuất từ Tà Cực Tông. Lịch đại ma môn thánh đế nhập diện trước đó, đều sẽ đem suốt đời công lực tu vi toàn bộ quán thâu đi vào, làm truyền thừa. Ma môn làm việc quỷ dị, đương nhiên sẽ không giống chính đạo môn phái như vậy, tay nắm tay để môn hạ đệ tử trưởng thành. Bọn hắn lưu lại truyền thừa, cũng là vô cùng nguy hiểm. Cái này trong đồ vật, chẳng những có Tà đế nguyên tinh, còn có lịch đại ma đế một chút mặt trái tinh thần cảm xúc. Quả thực là bùn đất câu hạ. Theo Dương Lâm, đây chính là một khối kẹp lấy phân sô cô la, người phân biệt không được, đến cùng nơi nào có dinh dưỡng, ở đâu là rất rưởi. Muốn hấp thu, liền phải một ngụm nuốt vào. Thưởng thụ thời điểm, còn phải tiếp nhận vô biên mặt trái. Hắn lấy đến trong tay thời điểm, viên này ánh sáng màu vàng lóng lánh hình tròn hạt châu, là dấu ở một cái chỉ trong bình, bị ngăn cách trong ngoài. Mở ra nắp bình, trước mắt của hắn một hoa, trong óc liền sinh ra vô số ảo giác tới. Có thi sơn huyết hải, có ân oán dây dưa, có kiếp trước kiếp này, không hề cam không cam lòng. Liền xem như lấy Dương Lâm bây giờ tâm linh tu vi, tẩy luyện được như là thủy tinh bình thường tinh thần lực, giờ khắc này cũng bị xung kích đến thất thần trọn vẹn một khắc đồng hồ. Chỉ có thể quanh chân ngồi dưới đất, thể ngộ lấy lịch đại ma đế cái kia không biết là hào hùng vẫn là đau khổ cả đời. Khổng lồ vô luân tinh nguyên, thẳng tắp rót hướng thân thể toàn thân, bay thẳng cốt tủy huyết mạch. Dương Lâm ngạc nhiên phát hiện, bản thân vốn cho là không cách nào có thể nghĩ thời không năng lượng tương thế, tại này cỗ to lớn tinh nguyên xung kích phía dưới, một chút xíu liền bắt đầu mài mòn biến mất. Suy nghĩ một chút, cũng hiểu, trước mặt mình tìm được một chút dược vật cùng tinh hoa, kỳ thật đều là cực kỳ ôn hòa năng lượng. Mà thời không năng lượng xâm nhập trực thấu huyết mạch tế bào chỗ sâu, loại này ôn hòa năng lượng, coi như số lượng lại nhiều, cũng rất khó sạch diệt trừ. Chỉ cần không phải một lần thanh trừ vết thương năng lượng kỳ dị, liền sẽ để hắn lần nữa tạo ra. Mà lần này Tà Đế tinh nguyên, không nói tinh nguyên thuần hậu tính, liền nói bá đạo phương diện, đều cũng thắng qua thuốc đại bổ tại không biết bao nhiêu lần. Vị cố này nguyên tinh xông lên soát, Dương Lâm trường sinh chân khí, âm dương lưu chuyển, rất nhanh liền bay thẳng tiên tiên hậu kỳ, thân thể cũng như đánh khí bóng ra bình thường, phồng lên áp xúc. Gặp thân bất hoại cảnh giới, đầu tiên liền trực tiếp khôi phục lại, thấy được tế bào nhỏ bé nhất nơi. Có thể nhìn thấy bản thân xương cốt cơ cấu lần nữa trở nên càng thêm tỉ mỉ, thân thể lại nặng nề rất nhiều. Càng có thể nhìn thấy thân thể huyết dịch tế bào đều ở đây vô hạn áp xúc, két két, vận chuyển lại ở mà bù đủ giống như sôi trào nước thép bình thường, nặng nề nóng rực, năng lượng vô hạn. Nhục thân phương diện khôi phục, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Dương Lâm mục tiêu chủ yếu, nhưng thật ra là tăng trưởng tinh thần lực. Tà đế xá lợi cũng không có để hắn thất vọng. Qua một hồi lâu, hắn mới phát hiện, trong đầu nhiều hơn rất nhiều tựa hư mà lại thực hình tựa tới. Bài trừ rơi đếm đảm nhiệm ma môn thánh đế suốt đời trải nghiệm đoạn ngắn về sau, hắn liền từ giữa lấy được một chút võ học bí pháp. Có tử huyết đại pháp, thiên ma bí, hình ngộ thuật, tí ngọ thiên cương, kiếm cương đồng lưu, tử khí thiên la, thiên tâm liên hoàn, ma tướng quyết, bổ thiên kiếm. Đương nhiên, còn có ma môn chí cao đại pháp, đạo tâm chủng ma đại pháp bí quyết. Đáng tiếc, môn công pháp này chỉ là nội bộ, chỉ có thể để Dương Lâm từ đó đạt được một chút tham khảo, cũng không thể chiếu vào học tập. Dù là như thế, Dương Lâm vẫn đại đại khai thác tầm mắt. Đối tự thân công pháp nhận biết, cùng đối phương thiên địa này nhận biết, lại tiến bộ rất nhiều. Chỉ cần thêm chút thời gian nghiên cứu, liền có thể làm được đạo ma hợp lưu, chiến lực lại sẽ gia tăng rất nhiều. Bất quá, tinh thần lực tăng trưởng, bây giờ đã đủ để can thiệp thực chất, hẳn là đạt tới tăng lên cảnh giới tầng thứ, đều không cần lại tìm hiểu kỹ càng. Một bước này, có thể dùng diễn võ lệnh trực tiếp vượt qua, tiết kiệm mấy năm tu hành. Lần này ăn đến có chút no bụng. Nếu như là lúc bình thường, Dương Lâm chỉ cần đem tất cả tri thức tiêu hóa hết, lại dốc lòng vận công 2-3 năm, liền có thể trực tiếp nước chảy thành sông tăng lên đến đại tông sư cảnh giới. Nhưng là, hôm nay thiên hạ thế cục vi diệu, thực lực tăng lên càng nhanh càng tốt, cảnh giới càng cao càng tốt. Hắn cũng không có cái gì tiếc rẻ võ vận giá trị ý tứ. Nhìn xem ngoài cửa Loan Loan vẫn tại bảo vệ, trong lòng mặc niệm, tăng lên khí nguyên trường sinh quyết. Một vạn võ vận giá trị hoa liền biến thành to lớn năng lượng, bay thẳng náo hải. trước ngực thiên trung cũng là cùng nhau khẽ động. Lần này, chẳng những là lực lượng tinh thần bình cảnh đột phá, cũng là khí nguyên phẩm chất tăng lên. Chương 369, trong gió truyền tới sát cơ từ thật dài trong ảo cảnh tỉnh lại. Dương Lâm thất vọng mất mát. Lần này diễn võ lệnh dạy học ảo cảnh, mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có hai chữ, đó chính là tiên cảnh. Nếu như thế gian tồn tại tiên cảnh, hẳn là như thế đi. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế dư vị tình cảnh lúc trước, thật lâu không muốn quên mất cái loại cảm giác này. Ở nơi đó, linh khí như mây, chảy ngược nhập thể, tiên hạc do dự, linh quả khắp núi. Không gian bên trong quy tắc tựa hồ mắt trần có thể thấy, tinh thần chỉ là có chút nô ra bên ngoài cơ thể, liền có thể dò xét đến âm dương ngũ hành các loại quy tắc, minh ngộ đến năng lượng hiện ra ngoài cùng bản chất. Không cần nhiều tốn tâm tư đi phân tích, cũng không cần lại tốn sức lốp bốp đem sở hữu năng lượng dung hợp một chỗ. Tự nhiên mà vậy, dĩ nhiên chính là tốt nhất lão sư. Đã tại trước mắt của hắn thể hiện rồi hoàn mỹ nhất một màn. Dương Lâm như đói như khát thể ngộ lấy đây hết thảy, cho đến thân hình một hư, ảo cảnh vỡ vụn, hắn còn có chút không bỏ. Rốt cuộc hiểu rõ, vì sao bất kể là hiện đại thế giới, vẫn là dân quốc thế giới, cũng không thể trong tu luyện khí. Mà xạ điêu thế giới cùng đại đường thế giới, tu luyện chân khí thời điểm, cũng là phá lệ gian nan, cái này hoàn toàn chính là thế giới bản chất khác nhau. Là hoàn cảnh nhân tố. Bất đồng thế giới có bất đồng quy tắc, có lẽ là vật lý quy tắc, có lẽ là có thể máy đo thì, có lẽ là tinh thần quy tắc. Tại vật lý quy tắc thế giới bên trong, muốn lĩnh ngộ tinh thần cùng chân khí quy tắc, liền sẽ gian nan vạn phần. Mới vừa tiến vào thế giới, rất hiển nhiên là cái kia 10 phần có lợi cho lĩnh ngộ chân khí cùng lực lượng tinh thần thế giới hoàn cảnh, cũng không biết có phải là đã từng xuất hiện qua thần tiên yêu ma hoàn cảnh. Trong lòng thở dài, Dương Lâm lại đến nhìn bản thân thân ở hoàn cảnh, giống như một con cá một lần nữa trở lại trên bờ, có không nói ra được trói buộc cùng khó chịu. Qua một hồi lâu, hắn mới đem trái tim bên trong loại này kỳ dị không thoải mái cương ép xuống. Hai tay có chút mở ra tại bên người, lòng bàn tay thì có kình phong tật xoáy, quanh người cùng toàn bộ bảo tàng đại điện, khí lưu của quyển, hai màu đen trắng ẩn ẩn phân hóa ngũ hành, có ngũ sắc lưu chuyển. Quanh người 10 trượng phương viên bên trong, nhất thời thay đổi nhân gian. Một mực giữ ở ngoài cửa Loan Loan, đột nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh, đột nhiên giật mình. Chui vào trong điện, cái to nhỏ miệng nhìn xem, trong mắt tất cả đều là không thể tin được. Trong điện bảy sắc lưu chuyển, khí lưu gào thét lên thoáng như thiên băng địa liệt bình thường, có một loại vô hình vĩ lực ẩn ngưỡng trong đó. Tựa hồ theo chính trung tâm người kia, một hít một thở bên trong, tự nhiên mà vậy rung động. Cảnh sắc đang thay đổi, năng lượng cũng ở đây biến. Nhưng bất kể là loại kia năng lượng tạo ra, chính mình cũng có thể cảm giác được, mình vô luận như thế nào, đều ngăn cản không nổi. Nàng nhịn không được liền lui ra phía sau mấy bước, nhìn thật kỹ, liền phát hiện một chút mánh khỏe. Nguyên lai, kia âm dương năng lượng năm màu, ngay tại diễn hóa lấy một điểm thực cảnh, khi thì ngưng tụ thành một tòa gò núi, khi thì ngưng tụ thành một ngọn lửa, khi thì hóa thành một ông hồ nước, khi thì hóa thành đen nhánh của phong. Địa, thủy, hỏa, phong. Tại Loan Loan trước mắt diễn dịch, nhưng nàng thấy hoa mắt thần mê, nhất thời không thể tự thoát ra được. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, ở trong sách cổ, chỉ là thần tiên nghe đồn chuyện cũ bên trong tài năng thấy tình cảnh, vậy mà lại như vậy rất sống động xuất hiện ở trước mắt. Đây là tại bắt trước sáng thế giới sao? Loan Loan nghẹn ngào cả kinh nói. Dương Lâm thật dài thở dài một hơi, mặt mày ở giữa có ý mừng, cũng có được một chút thất vọng. Cuối cùng vẫn là không thành a, hư tượng vẫn là hư tượng, cũng không thể hóa thành thực thể. Đây không phải sáng thế giới, mà là bắt trước tự nhiên, võ đạo điểm cuối cùng, nhưng thật ra là đại đạo. Nhân thân tiểu vũ trụ, thiên địa đại vũ trụ, lấy tiểu vũ trụ lực lượng đến bắt trước đại thiên địa quy tắc vận hành, vẫn là rất chật vật. Chỉ ít, ta chỉ luyện thành âm dương nhị khí trình độ còn chưa đủ, cần đem ngũ hành chi khí đều luyện đến đỉnh điểm, tái sinh thành nội tâm cảnh tượng, chiếu rọi tại bên ngoài. Tái dẫn động thiên địa chi khí, tạo ra ngoại cảnh, cũng chính là ngươi lúc trước thấy tình huống. Nội cảnh là giả, ngoại cảnh là thật. Tinh thần can thiệp hiện thế, chân khí xem như cầu nối, hóa hư làm thật, chính là thần tiên thủ đoạn. Đạt tới bước này thời điểm, có lẽ liền có thể phá toái hư không. Cái này. Loan Loan nghe được mặt mũi tràn đầy một bước, một mặt ngươi thật lợi hại, lại không hiểu bộ dáng, chỉ là thuận theo được như là con cừu nhỏ bình thường, đem toàn bộ thon nhỏ thân thể chăm chú chen đến Dương Lâm trong lực. Chỉ có như vậy, tài năng biểu đạt nội tâm của nàng rung động cùng sùng kính. Kia, Vương thượng đã đột phá trở thành đại tông sư sao? Loan Loan ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Cái gì nội cảnh, ngoại cảnh, cách xa nàng một chút, nghe không hiểu. Nhưng là, đại tông sư cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nàng vẫn là biết. Ngươi nhìn lại. Dương Lâm bật cười lớn, thân hình liền trở nên lờ mờ lên. Khí tức vậy như có như không, tựa hồ đâu đâu cũng có, tựa hồ lại không dấu tích có thể tìm ra. Loan Loan đứng tại trước người, cũng cảm giác được nam nhân ở trước mắt đã hóa thành một sợi thanh phong, một hạt bụi đất. Thậm chí, rõ ràng đang ở trước mắt, cũng sẽ khi hắn không ở tựa hồ, hắn chính là đại điện chính là hắn, đưa tay có thể chạm đến, tâm linh lại cách thiên ngai. Có không có gì sánh kịp uy nghiêm và cao mạn. Đối mặt loại này cảm giác kỳ dị, Loan Loan có chút thất thần đứng ở nơi đó, trong mắt tất cả đều là cực kỳ hâm mộ. Lúc trước lại sáng thế giới nếm thử, nàng xem không hiểu. Trước mắt loại này cùng thiên địa hòa làm một thể, không còn sự phân biệt cảm giác, nàng lại là có thể đụng chạm đến một điểm thần nào, đối nàng tác dụng còn muốn lớn hơn một chút. Nhất thời, thiếu chút nữa lâm vào trong tham ngộ đi. Không cần phải gấp gáp, chờ trở về, ta tái dẫn ngươi đi thể ngộ loại cảnh giới này, hiện tại loại hoàn cảnh này không quá thích hợp. Dương Lâm cười nói. Nô. Loan Loan trên mặt lặng lẽ nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng đương nhiên biết rõ, Dương Lâm nói dẫn dắt, rốt cuộc là làm sao đi dẫn dắt. Nhìn xem Tà Đế Xá Lợi đã thành cho băng tán, Dương Lâm lại không chú ý, ngồi ở một bên, nhìn xem sĩ tốt nối đuôi nhau mà vào, vận chuyển binh giáp tài bảo. Đi đến vách núi, lại bận đến trên thuyền. Ước chừng đã qua hơn nửa ngày thời gian, mới rốt cục chuyển không. Ra đến bên ngoài, đã là nguyệt lên trời, bóng đêm trong xanh phẳng lặng. Thuyền hành vào nước, yên tĩnh đi xa. Khấu Trọng đứng ở đầu thuyền, trong mắt có một tia lo lắng. Nhìn thật lâu, cho đến ánh mắt ngăn trở, mới quay lại trong khoang thuyền, lao trường đao. Một đường này lên ra bảo tàng, dọc theo đường dài rằng rặc, trên đường khẳng định có mắt không mở ra hỏa đến đây thử đao, hắn được dưỡng đủ tinh thần, gắng đạt tới không có sơ hở nào. Trọng ra, vương thượng như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau xuôi nam, là ở chờ ai? Đại Giang hội nguyên hội chủ Long Quân Bùi Nhạc, lúc này liền có chút nghi hoặc. Hắn thấy, nhóm này binh giáp so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, rất có thể đã có người từ đó chặn đường. Vương gia lúc này rời đi, thậm chí còn đem Loan Loan tiểu ma nữ vậy mang theo trên người, thật sự là có chút nhường cho người không thể lý giải. Hổ Quân Bùi Viêm cũng là trừng mắt mắt to như trung đồng, không hiểu trông lại. Ngược lại là Vân Ngọc Trần, tựa hồ nghĩ thông suốt thứ gì, điểm lấy mũi chân nhìn về phía sau lưng, nghiêng lỗ tai lắng nghe, ẩn ẩn đoán được một chút cái gì. Khấu Trọng gậy đao tiếng nổ, ha ha cười nói, thế nào, Bùi lão ca huynh đệ các ngươi hai người là trột dạ sợ sao? Mặc kệ dạng gì địch nhân, chỉ cần có gan xuất thủ, Khấu Mỗ liền để hắn tới đi không được. Hắn thần sắc nghiêm nghị, trên thân dâng lên vô biên sát khí, lại nói, vương thượng bên kia tự nhiên có hắn chiến trường, chúng ta cắm không vào tay, cũng không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần đem cái này trăm tàu thuyền hàng vận đến Giang Đô, coi như đại công cáo thành. Vân Ngọc Trân cũng ở đây một bên cười duyên nói, đúng vậy à, vương thượng thần uy cái thế, lại có quán đại nhân từ bên cạnh hiệp trợ, liền xem như tới cao thủ mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của bọn họ, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Nàng ngay lập tức liền lĩnh ngộ được Khấu Trọng trong lời nói thâm ý chia binh hai đường ý tứ, kỳ thật rất rõ ràng. Thân là cao thủ mạnh nhất, cũng là bọn họ chủ tâm cốt, chỗ dựa Vương Dương Lâm, vậy mà không theo quân rời đi, mà là lưu lại không đi. Giải thích duy nhất chính là đoạn hậu. Hoặc là nói, vì đó thân là mồi, làm cho người mắc câu. Có một số việc tổng đến kết, có ít người vậy nhất định phải mặc yên. Vương thượng tại Giang Nam Phạn Sơn phàm miếu, nói là bị đạo Phật hai môn người trong Bạch Đạo hận thấu xương, là có chút khoa trương. Nhưng là, nếu nói có thể được đến cái này hai môn cao nhân thích, vậy khẳng định là đang nói chê cười. Ngươi phá hắn tín ngưỡng, đối phương liền muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Bất kể là vương triều sư bá, vẫn là giáo phái tranh chấp, trong đó huyết tinh nơi, so với giang hồ chém giết không một chút nào sẽ ôn hòa đi nơi nào. Thậm chí, sẽ còn tàn khốc rất nhiều. Bản thân những người này sở dĩ không có cảm giác được dị thường, đó là bởi vì cảnh giới còn thấp, không cảm giác được trong không khí tràn ngập sát cơ. Chương 370, tội gì tự tìm đường chết nguyện hoa cao chiếu. Núi hoang vắng vẻ, con quạ hoa minh. Liền xem như ở trong màn đêm, đối với Dương Lâm cùng Loan Loan loại này luyện khí có thành cao thủ tới nói, cảnh sát chung quanh vẫn cùng ban ngày không có bao nhiêu khác nhau. Không nói chi tiết không bỏ sót, chỉ ít cũng có thể thấy rõ ràng rõ ràng. Có nhìn hay không đạt được là một chuyện khác, liền xem như thấy không rõ vậy thấy không rõ, còn có cảm giác. Lần này, coi như không cần Dương Lâm nhắc nhở, làm đội thuyền vào nước rời đi trong nháy mắt đó, Loan Loan vậy cảm thấy một cỗ theo gió mà đến buồn bã lanh ý từ đầu mùa xuân trở về tới rét đậm thời tiết, chỉ tốn một điểm 3 giây. Khí cơ dưới sự cảm ứng, hoang đồi núi cao nơi đã biến thành xương lãnh tuyết quốc nhất giống như. Nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ. Sau đó, Dương Lâm liền thấy cao cao ngồi ở đỉnh núi, kia là một cái thân mặc nặng nề cầm bảo, nga quan bát mang lão nhân. Năm sợi râu dài bị gió núi quét, cùng loạn bay cuộn, hắn ngồi ngay ngắn núi đá, lại là vững chắc như tùng, khuôn mặt trầm tĩnh như băng tuyết. Linh đạo kỳ. Dương Lâm ha ha cười khẽ. Hắn suy đoán đến vị này trung nguyên đạo môn đệ nhất nhân, có khả năng sẽ tìm tới cửa. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vừa ra tay, chính là không lưu mảy may chỗ trống. Chẳng những đại tông sư tự mình xuất động, còn ra động bây giờ phương Bắc Phật môn đệ nhất cao thủ, Tĩnh Niệm Thiền viện chủ trì không tiền sư. Phật đạo hai môn liên thủ, vẫn là như vậy không muốn thể diện. Giờ khắc này, Dương Lâm cuối cùng cảm nhận được một tia Tả Vương Thạch Chi Hiên bị quất. Những này người trong Bạch Đạo, hoặc là không đánh nhau, muốn đánh nhau chính là như ong vỡ tổ bên trên. Dương Lâm thậm chí có thể khẳng định, hai người này xuất thủ chặn đường, kỳ thật chỉ là nhóm đầu tiên công kích. Thậm chí, từ hàng tinh trai Phạn Thanh Huệ những cái kia Nico, cùng thiên hạ Phật môn tứ đại thánh tăng gia tưởng, Đế Tâm, Đạo Tin, Trí Tuệ mấy người, cũng có thể sẽ đồng loạt ra tay. Cũng không biết, bọn họ là bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, không có kịp thời đổi tới, vẫn là cảm thấy hai người này đã đầy đủ đem mình bắt lại. Sự thật vốn chính là dạng này. Tại Ninh Đạo Kỳ cũng không trong mắt, bản thân chỉ là một chưa đột phá tới đại tông sư cảnh giới cao thủ, mặc dù chiến lược rất mạnh, có thể thắng Thạch Chi Hiên, nhưng là giống như này thôi. Tại bọn hắn xem ra, chỉ là một Ninh Đạo Kỳ thì có thể làm cho bản thân tiến thối lưỡng nan, huống chi còn có một cái cùng Ninh Đạo Kỳ không kém là bao nhiêu không hòa thượng. Quay đầu, liền gặp được Loan Loan như là bị chọc tới mèo con bình thường, giữ dằn rút ra thiên ma xông nhận, đang nằm trước ngực, khí chàng như cơn xoáy giống như che kín quanh người. Đang cùng sau lưng cái kia lặng yên xuất hiện ở cây tùng dưới đáy Bạch Y tăng nhân giằng co. Bạch Y tăng nhân nhìn qua 18-19 tuổi, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, một phái hiền hòa thương xót. Một đôi mắt thoạt nhìn như là 8-90 tuổi, khám phá nhân gian tăng thương, hoặc như là 18-19 tuổi, có xích tử quan mang, thuần chân mà cực nóng. Tăng nhân một tay nắm bắt cành tùng, giống như Phật tổ nhãn hoa, trên mặt giống như cười mà không phải cười, tay trái vặn lấy chẳng hạn, từng hạt lướt qua đầu ngón tay, cũng không còn đang nghi đầu. Không thể không nói, Phật môn cao thủ vẫn rất có môn đạo, hết lần này tới lần khác còn trời sinh khắc chế công pháp ma đạo. Loan Loan thực lực tuyệt đối không yếu, có thể cùng Trúc Ngọc Nghiên khí lực va chạm 30 chiêu, chỉ là qua loa rơi vào hạ phòng, tại ma đạo trong cao thủ cũng coi là xếp tại hàng đầu. Thế nhưng là, cùng hòa thượng này rằng co thời điểm, lại rõ ràng còn muốn thua một bậc, khí cơ ẩn ẩn có bắn ngược dấu hiệu. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có cơ hội. Ngồi ngay ngắn Sơn Lĩnh Linh Đạo Kỳ cuối cùng mở mắt ra, một cỗ khổng lồ khí cơ như thủy triều nhào xuống tới, chăm chú bao phủ tại Dương Lâm cùng Loan Loan trên thân. Tựa hồ giờ khắc này, ánh trăng, sơn lĩnh cùng nước sông, tất cả đều biến thành hư ảo. Một cỗ tiêu giao vô vi, xuất khiếu thiên địa, vô vi có triển vọng, huyền thông vạn vật thần kỳ ý cảnh, lặng lẽ nhưng liền nào tới trong lòng, làm cho người ta muốn quên mất phàm trần tục sự, cùng trong núi thanh phong làm bạn, cùng trong nước minh nguyệt là bạn. Cái gì thiên hạ tranh phong, cái gì kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp, chẳng qua là đàm tiếu một trận. Ý cảnh như thế này một khi nhập tâm, ở trong mắt Loan Loan, sơn lĩnh chỗ cao linh đạo kỳ thân hình, liền trở nên vô biên vô nhai, che không che nguyệt, cao lớn đến không cách nào hình dung. Nhường cho người không hứng nổi mảy may đối địch chi ý tới. Tựa hồ, hắn chính là núi, hắn chính là nước, hắn chính là trước mắt giờ khắc này. Linh đạo kỳ vừa ra tay chính là huyền diệu khó hiểu, hư thực diệu cảnh. Theo tâm linh phương diện phát khởi công kích. Lúc trước cùng sư phi huyên tại Giang Nam cùng Dương Lâm gặp qua một lần, song phương vậy thăm dò đụng một cái. Hắn tự nghĩ thấy rõ ràng, đối phương tâm linh tu vi, kỳ thật vẫn là kém lấy bản thân một cái tiểu cảnh giới. Chỉ tại lực lượng tinh thần phía trên, hắn là chiếm hữu nhất định ưu thế. Nếu không phải đương thời còn muốn che chở sư phi huyên, Dương Lâm lại dẫn một số cao thủ cùng 500 tinh kỵ, đương thời liền có thể xuất thủ cầm xuống. Đây cũng là hắn hối hận nhất địa phương. Trở lại mặt phía bắc về sau, còn không có qua mấy ngày, liền truyền đến phía nam trấn Phật ép đạo chính sách áp dụng. Vô số đồng đạo đồng môn khóc lóc kể lể lấy tìm tới cửa, đã là tại phương nam lập không dừng chân, có chút mấy trăm năm một mực truyền thừa đạo gia môn phái, vậy cuối cùng bị đứt đoạn truyền thừa. Đương nhiên, đạo môn còn không phải tổn thất thảm trọng nhất, Phật môn thảm hại hơn. Thiên hạ Phật đạo thế lực, ở nơi này đoạn thời gian, Phật môn cơ hồ có thể được xưng là đại hưng. Đương thời Nam Triều 480 chùa cũng không phải nói một chút mà thôi. Những năm gần đây, mặc dù quân vương không còn sủng Phật, nhưng cũng không có chèn ép, Dương Quảng thậm chí còn có thể hữu ý vô ý lôi kéo, cái này khiến đệ tử Phật môn phát thanh khắp nơi bát hoang. Kinh Dương Lâm như thế một làm, vấn đề liền lớn. Mạng người ngược lại là không có ra bao nhiêu, nhưng là, đối hai môn giáo phái tín ngưỡng lại là đã kích chí mạng. Không cho phép làm quan, không cho phép tòng quân, không thể miễn thuế, còn phải mỗi ngày lao động, so khắc cùng khổ dân chúng cũng còn muốn khổ bên trên ba phần. Một ngày mệt mỏi căn bản không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, còn có cái gì tinh lực đi bái tế thiên tôn, hoặc là đi tín ngưỡng Phật đà. Cho nên nói, người, sở dĩ có nhiều như vậy suy nghĩ lung tung, làm ra nhiều như vậy hoa văn đến, kỳ thật đều là dành đến. Chỉ có quá nhàn, mới có thể chú ý phương diện tinh thần truy cầu cùng tín ngưỡng. Một khi loay hoay mỗi ngày vì nhét đầy cái bao tử mà cố gắng, mỗi ngày tình trạng kiệt sức, đổ xuống cũng không tỉnh nhân sự, lại có ai còn có thể có tinh lực có tiền tài đi thờ phụng Phật đạo. Các loại hậu quả, kỳ thật liền đến bắt nguồn từ Linh Đạo Kỳ cùng sư phi huyên lúc trước xuôi nam bắt đầu. Bởi vì bọn hắn không quá biết điều, ủng hộ mặt phía bắc, đồng thời còn có ý chiêu hàng phương nam, chọc giận Dương Lâm. Có nhân liền có quả. Muốn nói Linh Đạo Kỳ trong lòng không có thụ, vậy khẳng định không có khả năng. Bởi vậy, hắn tùy thời tùy chốt đều đang đợi lấy cơ hội. Cuối cùng chờ đến Dương Lâm cái này ngàn năm một thở lạc đàn cơ hội. Lúc này không có vạn mã tiên quân ở bên, quanh người cũng chỉ có một cái ma đạo tiểu cô nương. Còn có so đây càng tốt thời cơ sao? Bởi vậy, hắn tiểu ra tay. Vừa ra tay chính là sở trường diệu chiêu, hư không diệu cảnh, thiên nhân hợp nhất đi tiêu giao xuất khiếu tâm linh công kích. Nhất thiết phải theo tâm linh bên trên đi đầu chèn ép đối thủ, lại ra tay lúc, liền có thể làm cho đối phương không thể trốn đi đâu được, trở thành lưới tiểu tước. Linh đạo trưởng, các ngươi làm như vậy liền có chút không giảng cứu a, ngươi có sự kiên trì của ngươi cùng lý niệm, nhưng là, không thể để cho người trong thiên hạ đều tuân theo lý niệm của ngươi đến làm việc đi. Đạo môn chú trọng nhàn vân giá hạ, một lòng thanh tu, ngươi chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi nhúng tay, quản được không khỏi quá rộng. Dương Lâm chỉ là đứng tại chỗ, giống như cũng không có phát hiện Linh Đạo Kỳ tâm linh công kích. Quanh người đã sớm sáng lên một đạo ấm áp dương hòa gió. Cái này gió một đợt, khắp nơi hoàn toàn sáng rực. Mấy chục trượng phương viên bên trong, chim hót hoa nở, côn trùng kêu vang thú đi, lại có một cô vạn vật sinh trưởng ẩn bị xuất hiện. Loan Loan đầu một trận thanh minh, hít một hơi thật sâu. Ngạc nhiên nhìn bên cạnh kỳ cảnh. Này chỗ nào vẫn là núi hoang trong đêm, quả thực chính là xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục. Mà nhà mình vương thượng đâu? Nàng dương mắt nhìn lên, liền không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy bên người thêm ra một cái thái dương. Thời gian, tại thời khắc này xuất hiện rối loạn. Từ ban đêm đến rạng sáng, từ trời đông đến mùa xuân ấm áp, chỉ là một nhìn mắt mà thôi. Trường Sinh Quyết, ngươi vậy mà luyện đến cảnh giới như thế, ngày đêm đỉnh ngã, thời gian vĩnh trú, đáng tiếc như thế thiên phú, lại là không đi chính đạo, quả nhiên là đại ma ngụy nói. Linh Đạo Kỳ lúc đầu bình chân như vậy vẫn ngồi như vậy, lúc này cả kinh kem chút nắm chặt rơi mất bản thân dâu dài. Một cái bọn người liền nhào xuống tới. Bầu trời lập tức vang lên triều dân sóng thần thanh âm. Tiêu Giao cưới mây, ngự khí phi long. Hắn một thân tu vi xuất từ Nam Hoa Kinh, lấy Tiêu Giao ngự phong chi ý, không xuất thủ thời điểm chính là thiên địa tự nhiên, đều ở trong lòng, vô vi đều vì, vạn vật là giả. Vừa ra tay, lập tức thiên băng địa hãm. Thanh phong làm đạo, vạn vật vì tay, thật giống như phiến tiên địa này đều đồng loạt bài xích chấn ép, để Dương Lâm ở vào vô cùng vô tận trong công kích, muốn hoàn thủ cũng rất gian nan. Đây là đạo cảnh so đấu, cũng không đơn thuần là tu vi và lực lượng tranh đấu. Linh Đạo Kỳ cả đời tinh nghiên tán thủ bắt phát tự hỏi, đem thiên hạ vạn loại kỹ nghệ, muôn vàn tuyệt học, tất cả đều dung nhập tám nhào bên trong. Bù một cái phía dưới, hư không và biến, khó cản khó thoát. Liền xem như Dương Lâm kỳ quái đột phá vào đại tông sư cảnh giới, cũng là minh ngộ thiên nhân hợp nhất không lâu, hắn có lòng tin, dưới loại tình huống này, trực tiếp chiếm thượng phong. Đồng thời, ở không pháp sư phụ trợ phía dưới, cường thế chém giết đối thủ. Đến như đối phương bên cạnh cái kia ma môn tiểu cô nương, lại là không để vào mắt, chỉ là dư âm liền có thể nhường nàng hồn tiêu phách tán. Lão đạo sĩ mấy chục năm qua, tùy tiện không xuất thủ. Một khi động sát tâm, quả thực như thái thượng giống như vô tình, tấn công thân hình, hư vô phiêu miểu ở giữa, liền huyễn hóa thành thiên trăm con chim nhỏ, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Đánh tới Dương Lâm quanh người thời điểm, kia chim nhỏ lắc mình biến hóa, trở nên dương cánh giả thiên, dài miệng như kiếm, mắt lộ ra thần mang, song trảo như ảnh. Các đứt rảnh rỗi ở giữa đều sinh ra tinh tế đen vết, thật giống như muốn đem Dương Lâm một thanh kéo qua nát nhừ. Liền cái này, Dương Lâm hai tay như nhanh như chậm, khẽ nâng lên, hư ôm bụng dưới đan điền, dưới chân khẽ hơi trầm xuống một cái, hai chân xen vào nhau dẫm sợ. Ầm ầm. Sơn phong run run một hồi, toàn bộ sơn lĩnh tựa hồ cũng trầm xuống mấy phần, bốn phía quang ảnh biến ảo, vô số dương hỏa bạch quang như mũi tên thu nạp không còn, bốn phía lập tức lần nữa khôi phục đầy sao lánh nguyệt tới. Linh đạo kỳ biến thành miệng chim khí mang vừa mới đánh tới, Dương Lâm trong hai tay thì có một đoàn lóa mắt hồng quang nổ bắn ra mà ra. Một đóa hồng liên nụ hoa vừa mới xuất hiện, thì có lửa nóng hừng hực dâng lên, liên hoa nở rộ trải ra quanh người mười trượng chi địa. Đại điểu bổ một cái nhập vào đi, liền gào thét trận trận, hóa thành khói xanh tiêu tán, bị liệt hỏa hồng liên đốt cháy thành tro. Mà Ninh đạo kỳ thân hình lóe lên liền hiện, tay như chim mổ chính chính mổ tại Dương Lâm nâng lên âm dương thủ lớn phía trên. Phúc. Đại âm hy thanh. Trong tiếng nổ, loan loan đều đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ thấy đỏ làm quang ảnh bên trong, liên hoa mở tại chỗ, Ninh đạo kỳ như là bị lôi đình đánh trúng bình thường, bay ngược về đằng sau. Hắn cẩm ý đạo bào đã vỡ vụn thành phấn, nửa thân trên ở trần, bao quát cả trường thương cổ dày vụn gương mặt, đồng thời liền vỡ ra vô số nhỏ vụn nhện văn vết rách tới. Liên như một cái tinh vi đồ sứ, bị cự truy đánh trúng, mặc dù không có hoàn toàn rạn nứt, nhưng là đã là trong ngoài câu thương. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ hóa thành ngàn mảnh vạn mảnh. Loan loan một tiếng hưng phấn la lên từ trong cổ lóe ra, hoàn toàn nghe không rõ bản thân kêu là cái gì. Vừa mới giờ khắc này, nàng thậm chí có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Linh đạo kỳ lao đạo sĩ suốt đời công lực xuất thủ, lại bao hàm sắc cơ, cũng không so bình thường thử nghiệm đơn giản như vậy. Thân là thiên hạ ba đại tông sư một trong, ngồi ngay ngắn trung nguyên võ lâm đệ nhất nhân lâu mấy chục năm cao thủ, giờ khắc này, hắn tinh thần, chân khí, nhục thân đồng thời ngưng tụ trở thành một kích, lấy bách điều chiều phượng chi thế, hóa thành kim si đại bằng loại này hư ảo sinh vật, lấy hư hóa thực chém giết đối thủ, vốn chính là không gì không phá. Thậm chí, Loan Loan nghĩ không ra, khắp thiên hạ có ai có thể tiếp được lao đạo sĩ như thế dốc sức một kích, coi như ngăn trở cũng muốn thụ thương. Vì thế như vậy, nàng cái này tiên tiên hậu kỳ chiến lược cao thủ, vậy mà bản năng cũng không nguyện ý đi ngăn cản, chỉ muốn bỏ chạy. Cái này hoàn toàn không phải do cá nhân ý chí vì chuyện gì, mà là bản năng xu thế sinh tránh chết. Nhưng là, Dương Lâm tại Ninh đạo kỳ loại này cực kỳ cao diệu đạo gia bí pháp công kích phía dưới, lại là không tránh không tránh, đón đánh liều. Lấy cảnh tăng cảnh, lấy thực hóa hư, lấy khí huyết hóa thành xí dương liệt diễm, trong lửa bên trong trồng ra một đóa kim liên ra tới, chính là vạn pháp tích lui, kim thân bất bại. Ninh đạo kỳ một thức này sát chiêu, không thể nghi ngờ giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Hai người so chiêu, theo tâm linh ý chí, đến đạo hạnh sâu cạn, lại đến chân khí cùng khí huyết, toàn phương vị tiến hành hoàn toàn không có dư lực đối chọi. Tự nhiên là kẻ lực mạnh thắng. Nhất châm trọng là, một tăng một đạo hai người liên thủ công kích, không hòa thượng còn chưa kịp xuất thủ, chỉ là lao thần tại tại ở một bên nhìn một tay, phe mình chủ chiến lực lượng, liền đã nguy cơ sớm tối. Thế này còn đánh thế nào? Không trong mắt lóe lên một tia thương xót cùng bất đắc dĩ, khóe miệng liền chảy ra máu tươi tới. Thân hình hắn đột nhiên phồng lớn, trên thân kim quang ẩn ẩn, gầm thét một tiếng, hàng yêu phù ma, Phật cũng có lửa. Hòa thượng này xem ra tuấn tú ôn hòa, lúc này trong tiếng giống giận dữ, giống như kim cương minh vương bình thường, thân hình trở nên cực kỳ to lớn, miệng lưỡi ở giữa thì có một cô kim sắc khí lãng giống như núi lở biển nước bình thường, xung kích về đằng trước. Đi theo mà đến, chính là hắn vê đoạn mất trước ngực 108 viên Phật châu, gào thét bên trong, kết thành kỳ ảo vô cùng vạn chữ ấn, hướng về Dương Lâm ý tới. Bế khẩu thiền, 30 năm công lực hợp ở một kích, lại dùng tịnh niệm thánh châu, phong ma địch thần. Dương Lâm cười lạnh. Lão hòa thượng này, thật đúng là đem mình làm ma đầu mà đối đãi, đây là tẩy não rửa đến chính mình cũng tin không. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tự luyện chính là đạo gia vô thượng huyền công trường sinh quyết, so với ai khác đều chính. Khí lưu màu vàng nóng bút tới, Dương Lâm trước người biến hóa sinh ra đen trắng vòng xoáy đến, có âm dương cá lớn du động, toàn bộ sơn linh hóa thành đen trắng thiên địa. Kim quang kia xông vào, rốt cuộc không còn vết tích, mà 108 quả chẳng hạn, giống như mưa rơi chuối tây, đánh vào Dương Lâm trước người đen trắng màn sáng phía trên, chỉ là kích thích điểm điểm bận sóng. Làm sao lại như vậy, không nổ một ngụm tâm huyết, lại phá 30 năm bế khẩu thiền, dùng ra 108 quả tịnh niệm thánh châu, kết quả chỉ là đánh ra đến như vậy một điểm kết quả. Hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, không chút nghĩ ngợi liền hướng sau trốn. Thân hình thu nhỏ, giống một đám mây giống như, gấp phiêu thoát đi. Lại là đánh liền chạy. Có phiền hay không a các người? Dương Lâm cười nhạo. Trong mắt sát cơ lóe lên, ống tay áo hơi phất, một viên nóng ánh chẳng hạn, bám vào đen trắng quan mang, lưu quang phun trào, vèo một tiếng liền từ sau bắn thủng không hòa thượng áo lót. Xoẹt một tiếng chui vào bùn đất không gặp. Không không ngừng bước, ánh mắt liền trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, mắt trái thuần trắng, mắt phải đen nhánh, trên thân kim quang đại phóng, khuôn mặt cấp tốc già yếu. Chờ đến chạy qua mười mấy dặm, chạy tới tịnh niệm thiền viện. Tại chúng tăng kinh hô bên trong, Nga Phu mà ngồi, thở dài nói, lần này là thật sự sai rồi, đại ma sắp đột kích, chuyển tin tứ đại thánh tăng. Hắn cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình không có trái tim một cái trước sau thông thấu lô lớn, cười khổ nói, ngay cả Linh đạo kỳ đạo minh cũng bị đánh được pháp thân sụp đổ, thiên hạ lại xuất hiện loại nhân vật này. Phật tổ từ bi. cuối cùng bốn chữ đã là xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy. Không nghiêng đầu một cái, đã tắt thở. Thiên viện một mảnh tiếng khóc. Trên sườn núi, Dương Lâm một thức âm dương chẳng hạt đánh xuyên qua không về sau, liền không lại để ý tới, hắn biết rõ, Lao Hòa Thượng chết chắc rồi. Quay lại đầu đến, liền nhìn về phía Ninh Đạo Kỳ. Liền gặp được vị này Trung Nguyên đạo môn đệ nhất cao thủ, lúc này đã ngồi ngay ngắn trên mặt đất, giống như lúc trước sơ mới gặp lấy thời điểm một dạng, thần sắc không vui không buồn. Gió núi thổi qua, thân hình của hắn hơi chấn động một chút, đã hóa thành đầy trời máu loãng, hoa một tiếng, sập thành một mảnh. Tội gì khổ như thế chứ? Dương Lâm khỏe miệng lộ rõ cười lạnh, ánh mắt băng hàn. Việc này vẫn chưa kết thúc.